rất nhiều hoàng nữ công chúa, có một bộ phận cũng đã chết, có một bộ phận thì là gà ra ngoài. Tông chủ Sở Hy bĩu môi nói ra, ta mặc dù là Sở Quốc thập cửu công chúa, nhưng ngươi đừng nghĩ lấy Sở Đế lại bởi vì ta xuất thủ tương trợ Thiên Thủy Tông, bằng không mà nói, những năm này Thiên Thủy Tông cũng sẽ không qua thê thảm như thế. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, vậy vì sao ngươi sẽ trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ đâu? Tông chủ Sở Hy nói ra, bởi vì ta là đời trước tông chủ đồ đệ a. Lâm Bạch mặt đen lên, hỏi, ý tứ của ta đó là, ngươi để đó đang yên đang lành công chúa không làm, tại sao lại muốn tới làm Thiên Thủy Tông tông chủ? Ngươi cho rằng công chúa tốt làm sao? Sở Hy tức giận trừng mắt Lâm Bạch, Cát Mạc Sinh tại đế vương gia, chẳng lẽ câu nói này ngươi chưa nghe nói qua? Đế vương gia nữ tử, nhất là khổ cực, thế gian là như vậy, võ đạo thế giới càng là như vậy. Tu luyện tiên tư không cao công chúa, còn vị thành niên liền đã cùng người đính hôn, chỉ chờ sau khi thành niên liền muốn gả đi. Đại đa số đều là biến thành vì hoàng tộc cùng vương thất mời chào công cụ của cường giả. Giống bổn tông chủ loại thiên phú này dị bẩm, thiên tư thông minh, kỳ tài ngút trời nữ tử, hơi tốt một chút, có thể được đến vương thất cùng hoàng tộc bồi dưỡng cùng coi trọng, không đến mức tùy tiện tìm cho ta cái phu quân liền gả. Sở Hy bĩu môi, khắp khuôn mặt là bất mãn. Ngay sau đó nàng còn nói thêm, ngươi là không biết, ta có mấy cái tỷ tỷ và muội muội, đều là tùy tiện tìm người liền gả, phụ hoàng tứ hôn, ai dám không theo? Bọn hắn gả người, hoặc là nửa thân thể đều xuống mồ lao đầu, hoặc là chính là các đại thế gia trưởng tử. Dù sao các nàng gả người đều có một cái điểm giống nhau, hoặc là chính là có tiền có thế, hoặc là chính là tu vi ngập trời. Mấy cái tỷ tỷ và muội muội xuất giá thời điểm đều là tìm cái chết, thế nhưng là bọn hắn cho dù có 1000 cái không nguyện ý, cái kia lại có thể như thế nào đây? Ai có thể chống lại phụ hoàng chỉ lệnh đâu? Sở Hy nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt nổi lên một tia tuyệt vọng. Tuy theo, nàng còn nói thêm, cho nên từ nhỏ đến lớn, mẹ ta sau liền nói cho ta biết, nếu là muốn đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, vậy sẽ phải cố gắng tu hành. Võ đạo thế giới tàn khốc, lãnh huyết vô tình. Đế vương gia võ đạo thế giới càng tàn khốc hơn, càng thêm lãnh huyết vô tình. Sở Hy nhún vai, bĩu môi nói ra. Sở Hy tựa hồ thật lâu không có đối với người nói qua những này lời trong lòng, giờ phút này Lâm Bạch hỏi, giống như là mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt cho Lâm Bạch đầu đen rau muống đứng lên. Lâm Bạch bất đắc dĩ ngắt lời nói, tông chủ, có thể hay không nhặt quan trọng mà nói. Tông chủ Sở Hy hỏi, cái gì là quan trọng? Lâm Bạch hỏi, ngươi tại sao lại muốn tới làm Thiên Thủy Tông tông chủ? Sở Hy đôi mắt tối sầm lại, nói ra, ngàn năm trước phát sinh một việc, để cho ta không thể không rời đi hoàng tộc. Khi đó ta không chỗ có thể đi, chỉ có thể tìm tới chạy sư phụ. Sư phụ biết ta cùng hoàng tộc quan hệ trong đó, liền đem ta nâng lên Thiên Thủy Tông vị trí tông chủ, vốn muốn mượn dùng của ta thân phận, đạt được một chút hoàng tộc trông nom, nhưng tựa hồ là sư phụ suy nghĩ nhiều, hoàng tộc căn bản không quan tâm ta. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, ngàn năm trước chuyện gì xảy ra? Sở Hy thần sắc bề ngoài, lắc đầu nói ra, ta không muốn nói, chính ngươi đến hỏi Trần Vương điện hạ đi. Kế tiếp vấn đề. Lâm Bạch khẽ thở dài, tiếp tục hỏi, tông môn có nắm chắc hay không ứng đối lần nguy cơ này, nếu là có biện pháp ứng đối, nên như thế nào ứng đối? Nếu là không có biện pháp ứng đối, lại đổi ứng phó như thế nào? Nói cách khác, ta muốn biết tông môn nội tình có bao nhiêu. Sở Hy nói ra, tông môn trải qua mấy vạn năm dấu tải, nội tình cùng thực lực vẫn có một ít, Thủy Kính Hải Phong giới đại trận có thể duy trì đến bây giờ còn không có phá, chính là chứng minh tốt nhất. Về phần tông môn nội tình, trước mắt trong tông môn còn sống sót đại la đạo quả cảnh giới võ giả hết thảy có 7 vị, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ước chừng có 100 vị tả hữu, đạo thần cảnh giới võ giả ước chừng có khoảng 15.000 người, còn lại đạo tôn đạo tiên cấp độ võ giả ước chừng cũng có khoảng 10 vạn người. Đây chính là tông môn nội tình cùng thực lực. Lâm Bạch cẩn thận tính toán một phen, thấp giọng nói ra, 7 vị đại la đạo quả, 100 vị thái ớt đạo quả, hơn 1 vạn đạo thần cảnh giới võ giả. Nghe còn không tính quá yếu. Cái kia Thiên Địa Môn có bao nhiêu nội tình đâu? Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đối địch nhiều năm như vậy, hẳn là đối với Thiên Địa Môn cũng cực kỳ hiểu rõ a. Sở Hy nói ra, theo Thiên Thủy Tông nhiều năm qua đối với Thiên Địa Môn điều tra, Thiên Địa Môn bên trong đại la đạo quả cảnh giới võ giả hẳn là vượt qua 10 người, thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả ước chừng tại 2-300 vị tả hữu. Đạo thần cảnh giới võ giả ước chừng tại khoảng 5 vạn người. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch không khỏi sắc mặt trầm xuống, nghe thực lực sai biệt hay là thật lớn a? Không, không chỉ là thật lớn, mà là lớn vô cùng. Lâm Bạch ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu, Thiên Địa Môn nội tình cùng thực lực, cơ hồ là Thiên Thủy Tông nhiều gấp đôi. Mà lại, cái này đều vẫn là Thiên Địa Môn đem ra công khai nội tình cùng thực lực, còn có rất nhiều không muốn người biết cường giả cùng lao tổ, cũng không hiện thân. Nếu là như vậy tính ra, Thiên Địa Môn mạnh hơn Thiên Thủy Tông nhiều lắm. Một thời oanh liệt đã kết thúc. Chuyện đã end. Cùng ghé đọc Trước 5513, phong giới đại trận 4 cái giai đoạn. Thiên Thủy Tông 7 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, điều này không nghi ngờ chút nào là Thiên Thủy Tông trụ cột. Bọn hắn quanh năm đều đang bế quan, không hỏi thế sự, tìm kiếm cao hơn võ đạo cảnh giới. Tính đến cho đến trước mắt, Lâm Bạch cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua Thiên Thủy Tông trong đó một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả, chính là tại Phong Bạo Thành cùng Giao Long tộc luận võ thời điểm, ngẫu nhiên xuất hiện vị nào đại la đạo quả cường giả, tựa hồ tên là Trương Bách Lưu. Mà Thiên Thủy Tông đối ngoại tuyên bố chính là tông môn chỉ có 3 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn. Nhưng trên thực tế lại là có 7 vị. Thiên Thủy Tông cố ý đối ngoại nói ít 4 vị, đây coi như là một loại ẩn dấu thực lực biện pháp đi. Thiên Thủy Tông có như vậy ẩn dấu thực lực biện pháp, Thiên Địa Môn tất nhiên cũng có. Cho nên bây giờ Thiên Địa Môn đem ra công khai nội tình cùng thực lực, muốn tại thêm 2, có lẽ mới là Thiên Địa Môn thực lực chân chính. Như vậy tính toán xuống tới, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chênh lệch thật không phải một chút điểm hơn nhiều. Sở Hy cười hì hì nói với Lâm Bạch, nhưng là ngươi đừng sợ, mặc dù nội tình cùng thực lực chênh lệch một chút, nhưng dù sao lần này chiến trường là tại Thủy Kính Hải. Nếu là Thiên Thủy Tông chủ động xuất kích đi gây sự với Thiên Địa Môn, vậy dĩ nhiên không phải là đối thủ của Thiên Địa Môn. Nhưng nếu là chiến trường tại Thủy Kính Hải, vậy liền coi là chuyện khác. Dù sao Thủy Kính Hải là Thiên Thủy Tông khổ tâm kinh doanh nhiều năm địa bàn, ở nơi này, chúng ta vẫn còn có chút phản kích nắm chắc. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn xem Sở Hy, hỏi, cái gì nắm chắc? Sở Hy nói với Lâm Bạch, đem ngươi lệnh bài thân phận cho ta. Lâm Bạch không hiểu ra sao, mờ mịt lấy ra thân phận lệnh bài của mình, đưa cho Sở Hy. Sở Hy tiếp nhận Lâm Bạch lệnh bài thân phận đằng sau, lại lấy ra tông chủ của mình lệnh bài, hai khối lệnh bài hợp lại cùng nhau. Theo Sở Hy trong cái miệng nhỏ nhắn nói lẩm bẩm, hai khối lệnh bài đều chiếu sáng rạng rỡ. Không bao lâu, Sở Hy đem lệnh bài còn cho Lâm Bạch, nói ra, ta đã đưa cho ngươi lệnh bài tăng lên pháp trận, ngày sau trên Thủy Kính Hải, ngươi sẽ không còn thụ Thủy Kính Hải phong giới đại trận cùng Hải Tâm Đảo Huyền Vũ đại trận hạn chế. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, cái này có làm được cái gì? Sở Hy nói ra, Thủy Kính Hải phong giới đại trận cùng Hải Tâm Đảo Huyền Vũ đại trận, không chỉ có phòng ngự cùng bảo vệ tác dụng, đương nhiên cũng đồng dạng có công kích tác dụng. Thì như nói, mở ra Thủy Kính Hải phong giới đại trận, phân làm 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, mở ra phong giới đại trận về sau, liền ngăn cách thế giới, cấm chỉ bất kỳ võ giả nào tự do xuất nhập. Giai đoạn thứ hai, mở ra phong giới đại trận về sau, phong tỏa tất cả truyền âm pháp bảo vật truyền. Lần trước Cửu U Ma cung xâm lấn Thủy Kính Hải, liền chỉ mở ra giai đoạn thứ nhất phong giới đại trận. Ngày hôm nay Thiên Địa Môn xâm lấn Thủy Kính Hải, giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đều đã mở ra. Còn có giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba mở ra đằng sau, sẽ cưỡng ép áp chế tất cả trên Thủy Kính Hải võ giả tu vi cùng thực lực. Thủy Kính Hải chính là Thiên Thủy Tông sơn môn chỗ, thuộc về Thiên Thủy Tông át chủ bài. Từ khi Thiên Thủy lão tổ ở chỗ này khai sơn lập tông đằng sau, mỗi một thời đại tổ sư đều sẽ ra cố Thủy Kính Hải phong giới đại trận. Trải qua mấy chục đời tổ sư phòng ngừa chú đáo, toàn này phong giới đại trận không thể phá vỡ. Nhưng Lâm Bạch đích thật là không nghĩ tới phong giới đại trận còn có như thế tuyệt không thể tả uy năng. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi, giai đoạn thứ 3 mở ra về sau, sẽ đè thấp tất cả võ giả tu vi, có thể đè thấp đến cảnh giới gì? Sở Hy nói ra, không sai biệt lắm có thể đè thấp một cái đại cảnh giới a. Đạo thần cảnh giới võ giả chỉ có thể có được đạo tiên cấp độ thực lực, Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả chỉ có thể có được đạo thần cảnh giới thực lực võ giả, Đại La đạo quả võ giả chỉ có thể có được Thái Ức đạo quả cảnh giới thực lực. Nhưng là nếu là mở ra giai đoạn thứ 3, liền sẽ đại lượng tiêu hao phong giới đại trận bên trong dự trữ linh khí, lấy bây giờ Thủy Kính Hải phong giới đại trận linh khí dự trữ đến xem, nếu là mở ra giai đoạn thứ 3, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 canh giờ. Dù sao Thủy Kính Hải võ giả đông đảo, mở ra giai đoạn thứ 3 về sau, áp chế võ giả càng nhiều, phong giới đại trận bên trong lực lượng tiêu hao liền sẽ càng nhanh. Lâm Bạch không khỏi kinh hồn táng đảm, khó trách Thiên Địa Môn cấp thiết như vậy muốn phá vỡ phong giới đại trận. Nếu như là phong giới đại trận không phá, Thiên Địa Môn võ giả liền giết vào Thủy Kính Hải bên trong, bị giai đoạn thứ 3 phong giới đại trận trấn áp, mặc dù chỉ có 3 canh giờ, nhưng cũng đủ làm cho Thiên Thủy Tông quét dọn chiến trường. Lâm Bạch hỏi, cái kia giai đoạn thứ 4 đâu? Sở Hy nói nghiêm túc, giai đoạn thứ 4 đó chính là cá chết lưới rách. Thủy Kính Hải phong giới đại trận có 18 cái trận nhãn, pháp trận lực lượng đều đến từ Tiên Ngọc, nếu là thật sự gặp phải họa diệt môn, ta hoàn toàn có thể dẫn bạo cái này 18 cái trận nhãn. Nếu là cái này 18 cái trận nhãn toàn bộ dẫn bạo, nó uy năng có thể trong nháy mắt đem Thủy Kính Hải phương viên trăm vạn dặm san thành bình địa. Trăm vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh, hôn nguyên đạo quả cảnh giới trở xuống, vô luận yêu, ma, thần, quỷ, tiên đều sẽ hóa thành hư vô bờ mịt. Lâm Bạch đồng tử trừng lớn, lòng vẫn còn sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra, đó còn là không nên mở ra giai đoạn thứ tư cho thỏa đáng. Tông chủ Sở Hy mở ra tay nhỏ, ai cũng không muốn cá chết lưới rách, nhưng là Thiên Địa Môn tốt nhất đừng đem ta bức đến không thể không cá chết lưới rách tình trạng. Nàng còn nói thêm, vừa rồi ta đã đưa cho ngươi lệnh bài thân phận tăng lên pháp trận, nếu là tông môn khai khải Thủy Kính Hải phong giới đại trận giai đoạn thứ 3, tay ngươi nắm lệnh bài thì sẽ không bị pháp trận áp chế tu vi. Nếu thật đến muốn cùng Thiên Địa Môn quyết chiến thời điểm, Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử trở lên cấp độ võ giả, lệnh bài thân phận đều sẽ đạt được pháp trận gia trì, tiếp theo tông môn liền sẽ mở ra giai đoạn thứ 3 phong giới đại trận. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai vừa rồi Sở Hy muốn đi thân phận lệnh bài của hắn, gia cố pháp trận, là vì tại mở ra giai đoạn thứ 3 thời điểm, để Lâm Bạch không nhận phong giới đại trận áp chế. Sở Hy còn nói thêm, đương nhiên trừ những này bên ngoài, tông môn còn có một số không muốn người biết át chủ bài, chỉ có tông chủ mới có thể biết. Lâm Bạch tò mò hỏi, tỷ như nói đâu? Sở Hy cười xấu xa nói, tỷ như nói, ta có thể cầm một thanh cái xe nhỏ, đi tổ sư ra mộ địa làm mộ, đem tổ sư ra móc ra. Ha ha ha, một chiêu này là sư phụ ta dạy ta, hắn nói cho ta biết, nếu có hướng một ngày tông môn đối mặt tai họa diệt môn, liền để ta đi đào tổ sư ra mộ phần. Sở Hy nghĩ tới những thứ này nói, liền cười đến gặp cả người tới. Lâm Bạch không khỏi cho mày, nghe Sở Hy lời này ý tứ, có vẻ như Thiên Thủy Tông còn có chút tổ sư gia cấp bậc nhân vật, còn không có chân chính chết đi. Lâm Bạch trong lòng có chút nặng nề. Nghe Sở Hy mà nói, tựa hồ muốn thắng được trận chiến này sẽ mười phần gian nan. Sở Hy giống như nhìn ra Lâm Bạch tâm sự nặng nề, liền cười an ủi, "Lâm Bạch, đừng lo lắng, cùng Thiên Địa Môn trận chiến này, không chỉ có Thiên Địa Môn chuẩn bị vài năm, Thiên Thủy Tông cũng là chuẩn bị vài năm. Trận chiến này sớm muộn đều sẽ tới. Y theo ta cùng đại trưởng lão, Lý Tại Ân trưởng lão thương nghị, chúng ta đoán chừng trận chiến này sẽ ở Sở Đế Vạn Năm Thọ Đản đằng sau mới có thể bắt đầu, nhưng trước thời hạn 1-2 năm cũng không quan trọng. Tại Sở Quốc kinh lịch nhiều như vậy, Lâm Bạch cũng dần dần cảm thấy Sở Quốc phong vân biến ảo. Sở Đế Vạn Năm Thọ Đản, tựa hồ dẫn động tới Sở Quốc tất cả thế lực, dẫn động tới Sở Quốc quốc vận, dẫn động tới Sở Quốc tất cả số mạng của võ giả. Chương 5514, đạo chủng. Lam Tiểu Bố rời đi thánh nhân đạo, đồng dạng là không có người để ý, thật giống như hắn đi vào thánh nhân đạo đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Hoàng Kim Thánh Đạo thành phía đông trong những thượng đẳng động phủ trong một cái động phủ, một tên dáng người cao gầy nam tử sắc mặt tái nhợt chính mừng rỡ nhìn xem trong tay một viên màu xám đạo quả. Sát thực nói, đây không phải một viên đạo quả, mà là một viên chớ chú đại đạo đạo chủng. Trong vũ trụ mênh mông, loại này đại đạo đạo chủng chỉ có trong tay hắn viên này. Đây cũng không phải là một cường giả nào đó ngưng luyện đại đạo đạo chủng, mà là nương theo hắn đại chớ chú thuật đạo quyển cùng một chỗ từ khai thiên liền có đồ vật. Hắn khẳng định liền xem như Lam Tiểu Bố cũng sẽ không nghĩ đến, trên người hắn còn có một viên chớ chú đạo chủng. Trước đó thật sự là hắn không có nghĩ qua chớ chú đạo chủng còn có thể ngưng luyện đi ra, hắn viên này chớ chú đạo chủng là cùng chớ chú đạo quyển cùng một chỗ lấy được. Cây này chớ chú đạo chủng hắn không biết dựng dục bao nhiêu năm, nhưng vẫn luôn là không nóng không lạnh, chưa bao giờ có ngưng luyện cực hạn. Không nghĩ tới lần này hắn bị Lam Tiểu Bố chặt đứt chớ chú đại đạo, thế mà tại chạy trốn thời điểm gặp thánh nhân đạo. Ở trong thánh nhân đạo, hắn chớ chú đạo chủng mới hoàn toàn ngưng luyện ra tới. Chờ hắn đem cái này chớ chú đạo chủng dung hợp đến chính mình chớ chú đại đạo bên trong, chẳng những hắn chớ chú đại đạo có thể lần nữa phục hồi như cũ, thậm chí sẽ tầng lầu cao hơn. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể mượn cơ hội nhất cử bước vào tam chuyển thánh nhân hàng ngũ. Bởi vì hắn chớ chú đại đạo tương đương mượn nhờ chớ chú đạo chủng một lần nữa niết bàn một lần, đây có lẽ là cơ duyên của hắn. Có lúc, họa cùng phúc ở giữa thật là rất khó phân chia, hắn cho là mình cả đời này sẽ bị hủy đi, hết lần này tới lần khác hắn lấy được chớ chú đạo chủng ngưng luyện. Chớ chú đạo chủng ngưng luyện, hắn vô luận là đại đạo hay là thực lực, đều sẽ lại tiến bộ một cái cấp độ lớn. Phương Chi Phàn hít một hơi thật sâu, hắn đem đối với Lam Tiểu Bố Tam Giang Ngũ Hải cừu hận đặt ở một bên. Chờ hắn tấn cấp đến tam chuyển thánh nhân về sau, hắn lại đi nghiền sắt Lam Tiểu Bố. Đời này hắn không đem Lam Tiểu Bố giết cái ngàn vạn năm, hắn Phương Chi Phàn liền xem như sống vô dụng rồi. Từ chớ chú đại đạo đại thành đến nay, hắn Phương Chi Phàn còn không có nhận qua loại vũ nhục này. Bị người như một con chó đồng dạng truy sát mấy năm thời gian, nếu như không phải gặp thánh nhân đạo, hắn còn muốn như chó đồng dạng đảo vong. Liền xem như hắn cơ duyên xảo hợp, để chớ chú đạo chủng ngưng luyện, vậy cũng sẽ không bỏ qua Lam Tiểu Bố. Làm chớ chú đại đạo người tu luyện, Phương Chi Phàn tự nhiên rõ ràng chớ chú đạo chủng giá trị. Loại vật này chỉ ở trong truyền thuyết, mà hắn lại giữ tại ở trong tay. Cho nên đang sử dụng chớ chú đạo chủng thời điểm, Phương Chi Phàn là coi chừng lại cẩn thận. Sử dụng chớ chú đạo chủng nhất bản chính mình chớ chú đại đạo, nhất định phải trước đem tự thân vốn có chớ chú đại đạo chém sạch sẽ. Trước đó Lam Tiểu Bố mượn nhờ chớ chú đạo quyển tức đoạt hắn chớ chú đại đạo, chỉ là đạo quyển tức đoạt không triệt để liền bị hắn thiêu đốt đại đạo đạo cơ chạy trốn. Cho nên hắn muốn lần nữa tạo dựng đạo cơ của mình, mượn nhờ chớ chú đạo chủng nhất bản chớ chú đại đạo, nhất định phải đem đạo quyển không có tức đoạt xong chớ chú đại đạo đạo tắc toàn bộ thanh trừ hết, sau đó mới có thể niết bàn chủ sinh. Chờ chính mình nỗi lòng toàn bộ yên tĩnh lại về sau, Phương Chi Phàn đem chớ chú đạo chủng để ở một bên, hai tay huyễn hóa ra từng đạo đại đạo thủ quyết. Những này đại đạo thủ quyết mỗi lần rơi xuống, trên người hắn chớ chú đạo vận khí tức liền sẽ suy yếu một tia, sau đó khí tức của hắn liền sẽ bị suy yếu một phần. Trọn vẹn 3 ngày thời gian trôi qua, Phương Chi Phàn khệ miệng tràn ra huyết dịch màu xám, sắc mặt của hắn càng tái nhợt. Chỉ là lúc này, trên người hắn chớ chú đạo vận khí tức đã biến mất hầu như không còn. Nói cách khác, hiện tại hắn đã đem chính mình chớ chú đại đạo toàn bộ chém tới. Phương Chi Phàn nhẹ nhàng thở ra, lấy ra mấy cái đan dược đưa vào trong miệng. Khi hắn muốn nắm lên chớ chú đạo chủng thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, lập tức cả người đều bắt đầu vặn mèo. Sắc mặt tái nhợt cũng bày biện ra một tia không bình thường hồng nhuận phớt phớt, máu trên khóe miệng từ màu xám biến thành màu đỏ tím, sau đó không ngừng tràn ra. "Côn Vi, ngươi tốt hèn hạ." Phương Chi Phàn cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói ra. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn, Côn Vi mơ hồ nguyên thần ngay tại thôn vệ Phương Chi Phàn suy yếu nguyên thần, cái này hiển nhiên là muốn đoạt xa a. Côn Vi đầy đủ suy yếu, có thể Phương Chi Phàn càng là suy yếu. Mà lại Côn Vi tìm kiếm cơ hội phù hợp, tại Phương Chi Phàn chém tới chính mình chớ chú đại đạo, năng lực phản kháng yếu đến không có khả năng yếu hơn nữa thời điểm đột ngột động thủ đoạt xá. Hai cái hư nhược nguyên thần quấn quýt lấy nhau, cực kỳ giống thái điểu lẫn nhau mổ. "Côn Vi, ngươi hưởng là Trường Sinh Đạo Đình đạo quân, làm việc như vậy hèn hạ. Thế mà đã sớm mượn nhờ dựa dẫm vào ta học được một tia chớ chú đạo vận ẩn nấp tại trong thức hải của ta, chỉ sợ sớm đã cất đoạt xá tâm tư đi." Phương Chi Phàn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, hắn rất là không cam lòng. Bị Lam Tiểu Bố trọng thương về sau, hắn không cảm thấy được Côn Vi nguyên thần ý niệm tồn tại vậy cũng thôi. Nhưng tại hắn bị Lam Tiểu Bố trọng thương trước đó, hắn thế mà cũng không có phát giác ra được. Rất hiển nhiên, Côn Vi tia ý niệm này rất sớm trước đó liền tồn tại ở hắn chớ chú đạo tắc bên trong. Hết lần này tới lần khác hắn quá mức chủ quan, hoặc là quá mức tin tưởng mình, lại không nghĩ tới Côn Vi còn không có bị triệt để xử lý. Côn Vi khinh thường thanh âm truyền ra, "Phương Chi Phàn, ta sớm đã cất đoạt xá ngươi rác rưởi này nhục thân tâm tư. Ha ha, đổi thành trước đó, liền xem như ngươi quỷ cầu ta, ta cũng lười đoạt xá ngươi. Ngươi mới thật sự là tiểu nhân hèn hạ, ta cung cấp chỗ tốt nhất cho ngươi tu luyện, để cho ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí cứu ngươi đi ra, kết quả ngươi lại tại ta thụ thương thời điểm cắn ngược lại ta một ngụm." Phương Chi Phàn thê thảm cười một tiếng, "Ta hèn hạ. Nếu như không phải Tiệt giáo giáo chủ trọng thương ngươi, ta chỉ sợ đã sớm bị ngươi ám toán, há có thể có cơ hội để cho ngươi đến đoạt xá ta. Ta hiểu được, ngươi sớm đã mượn nhờ một tia chớ chú đạo tắc dung nhập vào ta chớ chú đại đạo đạo cơ bên trong. Ngươi không phải muốn đoạt xá ta, mà là muốn đoạt ta chớ chú đại đạo. Ha ha, ta thật sự là ngu xuẩn à, lại có thể nghĩ đến ám toán đến ngươi dạng này một cái xảo trá chi đồ. Côn Vi lạnh lùng nói ra, ngươi đã tối tính tới ta, ngươi không ngu xuẩn, chỉ là ta xem thường ngươi thôi. Lúc đầu ta là muốn mượn nhờ tức đoạt ngươi chớ chú đại đạo cơ hội, sau đó tố thể trọng sinh. Không nghĩ tới ngươi như vậy rất rưởi, thế mà bị người chém dụng chớ chú đại đạo. Đáng tiếc ta không có cơ hội đi tái tạo nhục thân, cứ việc ngươi rất rưởi, ta cũng chỉ có thể lựa chọn đoạt xá ngươi. Đúng vậy à, ngươi đoạt xá ta về sau, lập tức còn có thể mượn nhờ chớ chú đạo chủng một lần nữa ngưng luyện chớ chú đại đạo. Phương Chi Phàn miệng mai nói, chỉ là thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt, rất hiển nhiên hắn sắp bị Côn Vi đoạt xá. Côn Vi ha ha một tiếng, mượn nhờ ngươi chớ chú đạo chủng một lần nữa ngưng luyện chớ chú đại đạo. Ta Côn Vi cùng ngươi Phương Chi Phàn một dạng ngu xuẩn. Đối với Côn Vi tới nói, hắn biết mình khẳng định không cách nào một lần nữa ngưng luyện chớ chú đại đạo, bởi vì hắn không phải Phương Chi Phàn, hắn không có tu luyện qua chớ chú đại đạo, cũng không có chớ chú đạo quyền, như thế nào ngưng luyện chớ chú đại đạo? Lại nói, hắn hiện tại phi thường kiêng kỵ Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố rất hiển nhiên thống hận tu luyện chớ chú đại đạo người, nếu không sẽ không một đường truy sát đến thánh nhân đạo bên trong. Một khi hắn tu luyện chớ chú đại đạo, Lam Tiểu Bố nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hắn cũng không muốn luân lạc tới Phương Chi Phàn hạ tràng, bị Lam Tiểu Bố một đường truy sát. Huống chi, hắn căn bản là không cách nào tu luyện chớ chú đại đạo. Côn Vi, ta Phương Chi Phàn nếu có luân hồi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Chi Phàn thê lương thanh âm lần nữa truyền đến, sau đó tiêu tán không thấy. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy phúc họa tương y liễu, chính mình bởi vì bị Lam Tiểu Bố truy sát mới thu được chớ chú đạo chủng, hiện tại hắn mới biết được, phúc có lúc cũng là hòa nguyên, nếu như không phải hắn thu được chớ chú đạo chủng, mới nghĩ đến muốn triệt để chém dụng đạo cơ, Côn Vi liền không cách nào đoạt xá hắn. Một khi chờ hắn chớ chú đại đạo niết bàn, Côn Vi không chỗ có thể ẩn nấp. Giờ phút này mặc dù Phương Chi Phàn vẫn ngồi ở trong động phủ, lại sớm đã đổi thành Côn Vi. Côn Vi thở ra một hơi dài, nếu như không phải Phương Chi Phàn chính mình chém dụng cuối cùng một tia chớ chú đại đạo đạo tắc, hắn hôm nay không cách nào thành công. Có lúc kế hoạch là kế hoạch, vĩnh viễn cũng là không đổi kịp biến hóa. Hắn muốn đoạt không phải Phương Chi Phàn đục thần, hắn muốn đoạt chính là Phương Chi Phàn chớ chú đại đạo, đại chớ chú thuật. Hiện tại hắn lại chỉ có thể đoạt xá cái này, ngay cả mình căn bản chướng mắt đục thần, hay là bởi vì cựu nhân của hắn Lam Tiểu Bố tồn tại hắn có thể thành công, nhân sinh đích thật là châm chọc ca. Phương Chi Phàn để ở một bên chớ chú đạo chủng Côn Vi không có hủy đi, hắn chỉ là lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đem viên này chớ chú đạo chủng đưa vào trong hộp ngọc. Viên này chớ chú đạo chủng giá trị cực kỳ cao, hắn hiện tại không dùng được, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Hiện tại đối với hắn Côn Vi tới nói, trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, liền xem như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhị chuyển thánh nhân, hắn cũng muốn khôi phục lại nhất chuyển thánh nhân, sau đó lập tức rời đi thánh nhân đạo trở lại Trường Sinh Đạo Đỉnh đi. Hắn tin tưởng mình không tại Trường Sinh Đạo Đỉnh trong khoảng thời gian này, Thừa Vũ Nhan sẽ không cô phụ hắn. Lam Tiểu Bố ngừng lại, chỗ của hắn giống nhau là một cái đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ thiên tài địa bảo đã sớm bị người đào móc không còn, thiên địa nguyên khí cũng lộ ra yếu kém. Trường Sinh Hải sóng biển đập tại hòn đảo nhỏ này biên giới, không có cho đảo nhỏ mang đến sinh khí cùng náo nhiệt, ngược lại là để cho người ta càng có một loại cảm giác cô tịch. Lam Tiểu Bố đứng tại hòn đảo nhỏ này trên một khối đá ngầm, hắn là đến trùng kích nhất chuyển thánh nhân, nhưng tại cái này mênh mông không có giới hạn Trường Sinh Hải chỗ sâu một phương trên đảo nhỏ, hắn lại cảm nhận được cô độc. Sau một hồi lâu, Lam Tiểu Bố mới cố gắng đem những cái kia phức tạp suy nghĩ bỏ qua, đi vào bên trong hòn đảo nhỏ. Cắm vào hai đầu hỗn độn thần linh mạch về sau, Lam Tiểu Bố bắt đầu bố trí ẩn linh thần trận cùng hộ trận. Mấy ngày đi qua, Lam Tiểu Bố đem những này toàn bộ bố trí tốt, thậm chí ngay cả thần nguyên điện lấy được hơn 20 triệu mang vũ trụ mở khí tức thần nguyên đan cũng bị Lam Tiểu Bố đem ra. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chứng đạo nhất chuyển thánh nhân, bằng không mà nói, hắn trở lại thánh nhân đảo cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đừng bảo là trở lại thánh nhân đảo, liền xem như trở lại đại hoang thần giới, hắn chuẩn thánh cảnh giới cũng là không đủ. Trường Sinh Quyết Đạo vẫn bắt đầu ở Lam Tiểu Bố quanh người lưu chuyển, nồng đậm hỗn độn thần linh khí bị Lam Tiểu Bố không ngừng từ hỗn độn thần linh mạch cùng thần nguyên đan bên trong tháo rời ra, tại Lam Tiểu Bố quanh người tạo thành nhàn nhạt vòng xoáy. Giờ phút này Lam Tiểu Bố lại lâm vào lặp đi lặp lại thôi diễn bên trong, hắn phát hiện chính mình không biết như thế nào chứng đạo nhất chuyển thánh nhân. Hắn từ trúc dần cùng còn lại thánh nhân nơi đó cũng từng thu được một chút liên quan tới từ nhất chuyển đến cựu chuyển thánh nhân tin tức. Muốn chứng đạo nhất chuyển thánh nhân thủ đoạn rất nhiều, có thể chẳng nói, có thể luân hồi, có thể nghiệp lực, công đức, nguyện lực, nhân quả, hồng mông đạo tác, khí vận, thậm chí ký thần đỉnh cấp pháp bảo đều có thể chứng đạo nhất chuyển. Nhưng loại nào mới là thích hợp hắn Lam Tiểu Bố thánh nhân đại đạo? Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 5515, chín đại tông môn cổ lão. Tông chủ Sở Hy hôm nay đem Lâm Bạch gọi vào hoa cốc, đem Thiên Thủy Tông bây giờ tình huống cùng nội tình thực lực cơ hồ toàn bộ đỡ ra. Kể từ đó, Lâm Bạch đối với Thiên Thủy Tông thực lực cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Sở Hy tiếp tục nói, trừ trở lên những chuyện này, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Lâm Bạch trong mắt mang theo hoang mang, sự tình gì? Sở Hy thở sâu nói ra, là liên quan tới Thiên Thủy Tông đạo thống truyền thừa. Đây chỉ có lịch đại tông chủ mới có thể biết, đồng dạng, đây cũng là Thiên Thủy Tông sau cùng át chủ bài. Lâm Bạch vênh tai, tỉ mỉ nghe Sở Hy nói. Lâm Bạch chỉ biết là Thiên Thủy Tông sáng lập tại mấy chục vạn năm trước, trải qua gió sương, mới có thể trở thành Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông một trong. Nhưng bởi vì niên đại xa xưa, trong đó có dính dấp lấy rất nhiều ma giới bí ẩn, đối với mấy chục vạn năm trước ghi chép đã rất ít. Giống như là có người tận lực tại xóa đi đã từng tồn tại qua lịch sử. Sở Hy chậm rãi nói, trước đó ngươi trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử thời điểm, đã từng đi thánh đảo bái kiến qua tổ sư gia, ngươi có thể từng lưu ý đến tổ sư gia trên bức họa văn tự ghi chép. Đối với tổ sư gia chân dung, Lâm Bạch nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Trên bức họa là một thanh niên đạo sĩ, bên cạnh viết một hàng chữ nhỏ, Thiên Thủy Tông khai sơn tổ sư, Huyền Phong tử, Thẩm Tuấn. Sở Hy nói ra, ta nhớ được lúc trước ngươi trông thấy tổ sư gia chân dung thời điểm, đã từng hỏi ta, vì cái gì tổ sư gia lại là một vị đạo sĩ? Ừm. Lâm Bạch trầm giọng nói, lúc ấy tông chủ rất không kiên nhẫn, như cái cáo kỉnh tiểu nữ hài, lừa gạt ta một phen, cũng không nói cho ta biết. Đối mặt Lâm Bạch đầu đen rau muống, Sở Hy tức giận trừng mắt liếc, nói ra, hôm nay liền nói cho ngươi. Chúng ta tổ sư gia, mặc dù là sinh ra ở ma giới, nhưng cả đời tu vi tạo nghệ, lại là đến từ một tòa phi thường cổ lao tông môn, tên là Tiên Tiên Đạo Môn. Lâm Bạch hỏi, Tiên Tiên Đạo Môn là tông môn nào? Ma giới cường thịnh tông môn một trong sao? Ngươi đừng có gấp nha, chờ ta từ từ nói xong. Tông chủ Sở Hy nói ra, cái này liên lụy đến ma giới bí ẩn, mười phần hỗn loạn phức tạp, ta đầu vốn là không quá linh quang, ngươi xáo trộn ta liền cùng nói không rõ ràng. Lâm Bạch trên mặt lộ ra im lặng. Sở Hy thở phì phò lại trừng mắt liếc Lâm Bạch, cẩn thận nghĩ, tiếp tục nói, tại ma giới cùng linh giới bên trong, đều có rất nhiều cổ lão tông môn cùng tộc đàn. Bọn hắn sở dĩ lấy cổ lão là xưng, là bởi vì bọn hắn tựa hồ từ ma giới cùng linh giới khai thiên tích địa đến nay, bọn hắn liền một mực tồn tại. Tại tuyên cổ trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn mặc dù rất ít hiện lộ ở trong nhân thế, nhưng lại có thể chi phối thiên hạ đại thế. Tỷ như nói, thôn thiên tộc, cự thần tộc, đều là thuộc về cực kỳ bộ tộc cổ xưa, bọn hắn cơ hồ là từ ma giới cùng linh giới khai thiên tích địa đến nay, liền một mực tồn tại ở mảnh này đại lục bên trên. Bọn hắn trải qua mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, mấy ngàn tỷ năm, đều không thể đem bọn hắn ma diệt. Tuế nguyệt thời gian đã không phải là những tông môn này đối thủ, bọn hắn là chân chính trường sinh tông cửa. Lâm Bạch đi vào ma giới đã lâu như vậy, vẫn còn chưa từng nghe nói có tiên thiên đạo môn, cũng hoặc là tông môn cổ lão tộc đàn thuyết pháp. Thanh Như Sở Hy nói, bọn hắn lai lịch bí ẩn, tồn tại cổ lão, mặc dù ma giới võ giả đều biết bọn hắn tồn tại, nhưng từ trước tới giờ không dám tùy tiện nhắc lên. Quản chi là Ngũ Gia Thất Tông cùng Sở Quốc bực này cường thịnh thực lực, tại những tông môn cổ lão này trước mặt, cũng phải nhún nhường ba phần. Sở Hy tiếp tục nói, bây giờ tại ma giới cùng linh giới bên trong, đã biết tồn tại tông môn cổ lão cùng cổ lão tộc đàn, hết thảy có 9 cái. Thôn Thiên tộc, Cự Thần tộc, Tiên Thiên Đạo môn, Viễn Cổ Đạo môn, Nhất Tự Đạo môn, Từ Bi Phật giáo, Võ Thần tông, Già Thiên tông, Long tộc. Lâm Bạch mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới thế mà tại ma giới cùng linh giới bên trong, thế mà còn có 9 cái cổ lão tông môn cùng tộc đàn. Sở Hy nói ra, cái này 9 cái tông môn cổ lão cùng tộc đàn, phân biệt phân bố tại ma giới cùng linh giới bên trong. Ma giới bên trong có 3 cái, theo thứ tự là Tiên Thiên Đạo môn, Võ Thần tông, Già Thiên tông. Linh giới bên trong có 5 cái, theo thứ tự là Cự Thần tộc, Viễn Cổ Đạo môn, Từ Bi Phật giáo, Nhất Tự Đạo môn, Long tộc. Về phần Thôn Thiên tộc, mặc dù là cổ lão tộc đàn một trong, nhưng bởi vì những năm gần đây cùng Cự Thần tộc ở giữa chiến tranh, đã để Thôn Thiên tộc phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù Thôn Thiên tộc còn được hưởng thần tộc, Viễn Cổ tộc đàn, cổ lão tộc đàn thanh danh tốt đẹp, nhưng bọn hắn đã coi như là chỉ còn trên danh nghĩa. Sở Hy nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch khẽ thở dài, trong đầu đột nhiên toát ra Nhất Tự Đạo môn 4 chữ này. Hắn đã từng nhớ kỹ rời đi Man Cổ đại lục thời điểm, Lăng Thiên Tử đã từng nói, như hắn đi linh giới, để hắn đi Nhất Tự Đạo môn tìm hắn. Nếu là không có đoán sai, Lăng Thiên Tử hẳn là Nhất Tự Đạo môn võ giả. Nguyên lai sư phụ lợi hại như vậy, lại là linh giới tông môn cổ lão võ giả. Lâm Bạch đấy lòng kinh hỉ nói ra. Hôm nay Lâm Bạch mới xem như sơ bộ nhìn trộm đến Lăng Thiên Tử thế giới. Tại dĩ vãng trong Tuyết Nguyệt, vô luận là tại Man Cổ đại lục hay là tại ma giới, vô luận Lâm Bạch lấy được cỡ nào siêu phàm thành tựu, ở trong mắt Lăng Thiên Tử giống như là tiểu hài tử đang chơi đùa đồng dạng. Giờ phút này, Lâm Bạch rốt cuộc hiểu rõ. Sư phụ Lăng Thiên Tử sớm đã là đứng ở giữa thiên địa, đưa tay trích tinh, dậm chân chấn hải giống như nhân vật. Mình tại Man Cổ đại lục cùng ma giới hành động, trong mắt hắn, không là tốt rồi giống như là tiểu hài tử đang chơi đùa mọi nhà sao? Sở Hy nói ra, Viễn Cổ Đạo môn, Tiên Thiên Đạo môn, Nhất Tự Đạo môn, kỳ thật đều là thuộc về một cái thế lực, tên là Đạo môn. Nhưng là tựa như là đạo môn bên trong xuất hiện phân liệt, Nhất Tự Đạo môn tại linh giới tuyên bố thoát ly đạo môn, trở thành hoàn toàn mới tông môn, đi ra hoàn toàn mới đường. Về sau linh giới phục ma đại chiến, linh giới bản đồ phân liệt buôn hội, ma giới chìm vào hư không, lúc ấy đi theo ma giới chìm vào hư không đạo môn cường giả, lại đang ma giới bên trong thành lập Tiên Thiên Đạo môn. Linh giới đạo môn liền xưng là Viễn Cổ Đạo môn. Lâm Bạch không khỏi tắc lưỡi khẽ thở dài, linh giới đạo môn đã trải qua 2 lần phân liệt, tuần tự phân đi ra Nhất Tự Đạo môn cùng Tiên Thiên Đạo môn, hắn thế mà còn có thể tông môn cổ lão bên trong đứng được ổn bước chân. Cái kia nếu là không có phân liệt đạo môn, lúc ấy sẽ mạnh đến mức nào đâu? Sở Hy bĩu môi nói ra, vậy ta liền không rất rõ, bằng vào ta thân phận cùng địa vị bây giờ, cũng chỉ có thể hiểu rõ đến nhiều như vậy bí ẩn. Liên quan tới cái này, 9 đại tông môn cổ lão truyền thuyết, chí ít đều được đạt tới Thái Ất đạo quả cảnh giới, mới có tư cách đi tiếp xúc một hai. Nhưng cái này đều không phải là trọng điểm. Hôm nay ta nói với ngươi trọng điểm là, Chúng ta Khai Sơn tổ sư Huyền Phong tử Thẩm Tuấn, đã từng chính là Tiên Tiên đạo môn đệ tử ngoại môn.
Cái gì?
Lâm Bạch trừng mắt kinh hô lên, nói ra, tổ sư gia thế mà chỉ là một cái Tiên Tiên đạo môn đệ tử ngoại môn. Khai Sơn tổ sư Huyền Phong tử nhân vật bậc này, có thể tại Sở Quốc bên trong thành lập một tòa mấy chục vạn năm đều sừng sững không ngã tông môn, hắn thế mà chỉ là Tiên Tiên đạo môn một cái đệ tử ngoại môn. Lâm Bạch trong tưởng tượng, Huyền Phong tử làm sao cũng là Tiên Tiên đạo môn đệ tử hạch tâm đi, thế mà vẹn vẹn một cái đệ tử ngoại môn. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 5516, Huyền Hoàng phủ. Sở Hy tức giận nói, ngươi cho rằng muốn gia nhập chín đại tông môn cổ lão đơn giản như vậy sao? Chư cự thần tộc cùng thôn tiên tộc lại huyết mạch thức tỉnh bên ngoài, mặt khác bảy đại tông môn đều không có tốt như vậy bái nhập. Muốn bái nhập Tiên Tiên đạo môn, Thái Ức đạo quả cảnh giới là bậc cửa. Lâm Bạch không khỏi hít sâu một hơi, Tiên Tiên đạo môn thu đồ đệ bậc cửa thế mà thấp nhất đều là Thái Ức đạo quả cảnh giới, thật là khiến người tắc lưỡi a. Lâm Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu Tiên Tiên đạo môn lợi hại như vậy, vậy tại sao ma giới nguyên náo hung ác như thế, bọn hắn đều không xuất thủ quản quản đâu? Sở Hy lắc đầu nói ra, không biết, giống như cái này chín đại tông môn cổ lão cũng không quá ưa thích đúng tay ma giới cùng linh giới sự tình, trừ phi là ma giới cùng linh giới gặp phải diệt giới tai nạn, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không dễ dàng nhập thế. Lâm Bạch hỏi, vậy bọn hắn tại cái gì? Sơn môn tại ma giới bên trong sao? Sở Hy lắc đầu nói ra, không biết. Lâm Bạch hoang mang hỏi, không biết. Sở Hy nói ra, ma giới bên trong không có người biết đạo Tiên Tiên đạo môn sơn môn ở nơi nào, cũng không người nào biết làm sao đi Tiên Tiên đạo môn. Có lẽ là bởi vì thân phận ta cùng thực lực còn chưa đủ, không cách nào biết được Tiên Tiên đạo môn tin tức. Cũng có thể là có người biết, nhưng lại không dám tùy tiện để lộ ra tới. Lâm Bạch hỏi, vậy bọn hắn làm sao thu đồ đệ đâu? Sở Hy nhíu mày nói ra, không biết. Hỏi gì cũng không biết, Lâm Bạch có chút im lặng. Sở Hy giống như nhìn ra Lâm Bạch đối với hắn trả lời không hài lòng lắm, liền nói ra, ai nha, dù sao ta không biết, nhưng là Sở Đế nhất định biết. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, lấy Sở Đế làm ma giới đông vực chúa tể một trong, hắn tất nhiên là biết những bí ẩn này sự tình. Sở Hy nói ra, ngươi chỉ cần biết, chúng ta tổ sư gia đã từng là Tiên Tiên đạo môn đệ tử, mặc dù đã rời đi Tiên Tiên đạo môn rất lâu, nhưng kia này hương hỏa tình hay là tồn tại. Như Thiên Thủy Tông gặp phải tai họa ngập đầu, ta cũng có biện pháp liên hệ với Tiên Tiên đạo môn, nếu bọn họ còn nhớ rõ đã từng có một người đệ tử tên là Thẩm Tuấn mà nói, chỉ cần bọn hắn một câu, liền có thể trong khoảnh khắc đem thiên địa môn hủy diệt. Lâm Bạch lại đối với chuyện này cũng không ôm lòng tin quá lớn, dù sao Thẩm Tuấn đều là mấy chục vạn năm trước nhân vật. Bây giờ mấy chục vạn năm trước đi qua, đã từng Thẩm Tuấn ở trong Tiên Tiên đạo môn có lẽ có mấy cái hảo hữu, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đều là cát bụi trở về với cát bụi. Mà lại Thẩm Tuấn vẹn vẹn một cái đệ tử ngoại môn, Tiên Tiên đạo môn hay là không nhớ kỹ đệ tử ngoại môn này, đều vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Sở Hy nói ra, nhưng là lịch đại tổ sư đều đã từng lập xuống qua tổ hấn, nghiêm lệnh hậu đại tông chủ công khai Thiên Thủy Tông cùng Tiên Tiên đạo môn quan hệ trong đó. Ta cũng không biết vì cái gì lịch đại tổ sư muốn lưu lại tổ hấn này, nếu là công bố ra ngoài, vậy đối với tông môn mà nói là một chuyện tốt ta, dựa lưng vào Tiên Tiên đạo môn cây to này, ai dám chọc a. Lâm Bạch cười khổ nói, đoán chừng là tổ sư gia lo lắng hậu bối đệ tử không nên thân, cho Tiên Tiên đạo môn mất mặt đi. Sở Hy dí dỏm thẻ lưỡi, cười nói, có thể là đi. Lâm Bạch đột nhiên ngây ra một lúc, hỏi, vậy ngươi hôm nay tại sao muốn nói cho ta biết chứ? Sở Hy nói ra, bởi vì nếu là ta chết tại trong đại chiến, ngươi thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, chính là ngày sau Thiên Thủy Tông tông môn a. Ta phải sớm nói cho ngươi, nếu không ta chết đi đằng sau, ngươi trở thành Thiên Thủy Tông tông chủ, ngay cả tông môn đạo thống đến từ phương nào cũng không biết, cái này truyền đi chẳng phải là làm trò cười sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, đến cũng không có phản bác. Sở Hy nhẹ nhàng thở ra, nói ra, đạo thống sự tình nói xong, sau đó phải nói chút gì đâu? Sở Hy chăm chú tự hỏi, tiểu nha đầu này có đôi khi đầu óc không quá linh quang, cần suy nghĩ một đoạn thời gian. Đúng rồi, nghĩ tới. Sở Hy trong mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng u quang, từ trong túi chữ vật tay lấy ra phù lục màu vàng, đưa cho Lâm Bạch, ngươi mới là Thiên Thủy Tông thánh tử, mà lập tức lại là việc quan hệ Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong đại chiến, trên thân không có điểm bảo vật sao có thể đi? Tờ phù lục này tên là Huyền Hoàng Chấn Thiên Phù, cũng xưng là Huyền Hoàng Phù. Thế ra về sau sẽ dẫn tới Huyền Hoàng Chấn Thiên Lôi, bởi vậy gọi tên. Ngươi cũng đừng coi thường tờ phù lục này, dẫn tới Huyền Hoàng Chấn Thiên Lôi, đủ để diệt sát Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả. Đây coi như là trong tông môn bảo vật một trong. Lâm Bạch tiếp nhận phù lục, tấm này trên lá bùa màu vàng khắc lục lấy lít nha lít nhít văn tự cùng phù văn. Những văn tự này cùng phù văn nhìn như lộn xộn, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại loạn bên trong có thứ tự. Bị Lâm Bạch nắm trong tay thời điểm, từng đợt lực lượng kinh khủng tại trong lòng bàn tay lưu động, liền ngay cả Lâm Bạch đáy lòng cũng không khỏi tự chủ dâng lên một trận khủng hoảng chi tình. Cái này đích xác là một kiện bảo vật, đủ để diệt sát Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả bảo vật. Lâm Bạch mặc dù trong lòng lửa nóng, nhưng trên mặt nhưng không có biểu lộ ra, ngược lại hỏi, tông môn truyền thừa mấy chục vạn năm, ngươi liền cho ta như thế một tấm bùa chú, còn có hay không những bảo vật khác, cho thêm ta một chút ta. Sở Hy trừng mắt hoảng sợ nói, ngươi cũng đừng coi thường tờ phù lục này, hắn dẫn tới Huyền Hoàng Chấn Thiên Lôi, có thể diệt sát Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả. Ta chỗ này nói Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, không chỉ là dưới chỉ phẩm Thái Ức đạo quả, mà là trên ngón tay phẩm Thái Ức đạo quả. Lâm Bạch không khỏi trừng lớn mắt, thứ này lại có thể là một tấm có thể diệt sát thượng phẩm Thái Ức đạo quả cảnh giới lôi phù. Mới đầu Lâm Bạch còn tưởng rằng chỉ có thể diệt sát hạ phẩm thái ớt đạo quả đâu. Sở Hy còn nói thêm, mà lại tờ phù lục này là có thể lặp lại lợi dụng. Sở Hy kiên nhẫn đem tờ phù lục này sử dụng biện pháp cáo chi Lâm Bạch. Sau khi nghe nói, Lâm Bạch bị kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Huyền Hoàng phù có hai loại phương pháp sử dụng. Loại thứ nhất, rót vào linh lực, có thể dẫn tới đủ để diệt sát thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả lôi đỉnh. Loại biện pháp này sẽ không tổn hại phù lục, có thể cho Huyền Hoàng phù lặp lại sử dụng. Loại thứ hai, hướng về Huyền Hoàng phù bên trong rót vào quá lượng linh lực, dẫn tới lôi đỉnh thậm chí có thể uy hiếp được đại la đạo quả cảnh giới. Nhưng loại biện pháp này sẽ tổn hại phù lục, nhiều lần sử dụng liền sẽ để phù lục phá toái tiêu vong. Huyền Hoàng phù bổ sung linh lực biện pháp cũng có hai loại. Loại thứ nhất, võ giả hướng Huyền Hoàng phù bên trong rót vào linh lực. Loại thứ hai, đem Huyền Hoàng phù đặt linh khí rồi rào chi địa, lại võ giả thôi động bí pháp để Huyền Hoàng phù hấp thu linh khí trong thiên địa. Cái này vẫn đích xác là một kiện bảo vật khó lường a. Lâm Bạch nhìn xem trong tay Huyền Hoàng phù, trong mắt lửa nóng. Dựa theo Sở Hy thuyết pháp, nếu là đến tình thế cấp bách thời khắc, hướng về Huyền Hoàng phù bên trong rót vào quá lượng lực lượng, nó uy năng đủ để uy hiếp được đại la đạo quả cảnh giới võ giả. Nếu là Lâm Bạch vận dụng thỏa đáng, cái này sẽ là Lâm Bạch trong tay cho đến trước mắt có lợi nhất sát phạt lợi khí. Ngươi có muốn hay không? Không cần trả lại cho ta. Sở Hy nói đi liền muốn đi lên đoạt lại phù lục. Lâm Bạch há có thể để hắn đạt được, vội vàng đem phù lục thu vào trong chữ vật đại, cười nói, đa tạ tông chủ trọng thưởng. Sở Hy nói ra, hảo hảo lợi dụng, không cần thiết ngộ thương đồng môn, cũng đừng lạm sát kẻ vô tội. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 5517, trận đồ bị trộm. Thiên Thủy Tông, Thiên Hà Quân Đảo, trưởng lão hòn đảo trong khu vực. Lý Tại Ân mang theo 5 vị thái ớt trưởng lão đi vào Ô Hưu trên không hòn đảo, cao giọng hô, Ô Hưu đạo hữu, Lý Mộ đến đây bái phỏng. Thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, quanh quẩn tại trong hòn đảo. Không bao lâu, một vị thị nữ từ trong đảo mà đến, tư thái khiêm tốn hồi bẩm nói, hồi bẩm Lý Tại Ân trưởng lão, Ô Hưu trưởng lão không tại trong đảo. Không biết Lý Tại Ân trưởng lão có gì phân phó, có thể cáo chi tiểu nữ, chờ Ô Hưu trưởng lão sau khi trở về tiểu nữ nhắn dùm. Nếu là Lý Tại Ân trưởng lão không tiện nói nhiều nói, chờ Ô Hưu trưởng lão sau khi trở về, ta để hắn đi tìm ngài. Không tại trong đảo. Lý Tại Ân thần sắc có chút cổ quái, Thiên Thủy Tông đã sớm hạ lệnh tất cả trưởng lão tại riêng phần mình trong hòn đảo chờ lệnh. Ô Hưu nếu nhận được Thiên Thủy Tông tông chủ chỉ lệnh, vì sao giờ phút này sẽ không tại ở lại hòn đảo bên trong đâu? Ô Hưu đạo hữu có hay không đi nói phương nào? Lý Tại Ân trầm giọng hỏi. Lý Tại Ân trưởng lão, tiểu nữ tử vẹn vẹn một thị nữ, cái kia có tư cách đi hỏi thăm Ô Hưu trưởng lão đi phương nào à? Thị nữ kia cười khổ nói. Lý Tại Ân mặt lộ vẻ không vui, hừ lạnh nói, lão phu hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, ít tại chỗ nào cho lão phu cố làm ra vẻ, khoe khoang ngươi mỹ thuật. Thị nữ kia bị Lý Tại Ân dọa đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ gối không trung, xin Lý Tại Ân tha mạng. Lý Tại Ân cũng không có cùng một cái nho nhỏ thị nữ làm nhiều so đo, mang nhân thủ, quay người liền rời đi. Một lát sau, Lý Tại Ân mang đám người đi vào Tề Khôn trên không hòn đảo, cao giọng hô, Tề Khôn trưởng lão, Lý Mộ đến đây bái phỏng. Trong đảo đi ra một vị thị nữ, hồi bẩm nói, Tề Khôn trưởng lão cũng không tại trong đảo. Nghe thấy thị nữ đáp lại, Lý Tại Ân sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong lòng có chủng rất không ổn cảm giác. Chẳng lẽ nói, Lâm Bạch thật đúng là nói chuẩn. Ô Hưu cùng Tề Khôn đều là thiên địa môn ám tử. Nếu bọn họ thật sự là ám tử, lại là thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi, phía sau lại có Bách Thắng lâu làm tài nguyên trèo trống, lại ở vào Thiên Thủy Tông nội địa bên trong, vậy liền nghiêm trọng. Lý Tại Ân sắc mặt đổi biến, lập tức truyền lệnh nói, đem Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão hòn đảo phong cấm, bất kỳ người nào cấm chế xuất nhập, nếu có tự tiện xông vào lấy, một sợi theo phản môn xử tử. Tuân lệnh. Đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông lập tức ứng tiếng nói. Lý Tại Ân bay lên trời, thẳng đến Tông chủ Hoa Quốc mà đi. Đồng thời, Lý Tại Ân cũng truyền ra mệnh lệnh, ở trong Thiên Thủy Tông bên ngoài tìm kiếm Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão. Tông chủ Hoa Quốc bên trong, Sở Hy vừa mới đem Huyền Hoàng phù giao cho Lâm Bạch, liền nhìn thấy Lý Tại Ân thở hổn hển mà tới. Tông chủ, thánh tử, xảy ra chuyện. Lý Tại Ân đi tới câu nói đầu tiên, liền để Sở Hy cùng Lâm Bạch sắc mặt đổi biến. Sở Hy hỏi, Lý trưởng lão chuyện gì kinh hoàng? Hồi bẩm Tông chủ, vừa rồi ta phụng mệnh tiến đến giam cầm Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị trưởng lão, nhưng đến mỗi người bọn họ hòn đảo sau mới phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không tại riêng phần mình hòn đảo bên trong. Lý Tại Ân vội vàng đem tình huống hồi bẩm, mà lại bọn hắn không có để lại đôi câu vài lời, liền ngay cả bọn hắn trong hòn đảo người hầu thị nữ cũng không biết bọn hắn đi phương nào. Lâm Bạch nghe thấy lời này, lập tức từ trên ghế đứng lên, lạnh giọng hỏi, đi tìm. Lập tức đi tìm. Coi như đào sâu ba thước, cũng muốn hai người này cầm ra tới. Lý Tại Ân nói ra, ta đã phân phó võ giả tại trong tông môn toàn lực lùng bắt, nhưng ta phỏng đoán hiệu quả khả năng không lớn, dù sao hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả muốn ẩn tàng khí tức né qua các đệ tử lùng bắt, đó còn là rất dễ dàng. Tông chủ Sở Hy sửng sốt một chút, hỏi, đang yên đang lành hai cái người sống sờ sờ, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy đâu? Bọn hắn không tại riêng phần mình trong hòn đảo, bọn hắn trở về địa phương nào đâu? Lý Tại Ân mặt lộ vẻ u sầu, mặt ủ mày cho. Lâm Bạch trầm tư một chút, thản nhiên nói, bọn hắn tất nhiên là nhận được thiên địa môn chỉ thị, muốn để bọn hắn cùng thiên địa môn ngoại bộ võ giả nội ứng ngoại hợp. Vậy căn bản không có khả năng, chỉ cần có Hải Tâm Đảo Huyền Vũ đại trợ tại, bọn hắn liền không khả năng nội ứng ngoại hợp. Tông chủ Sở Hy kiên định nói ra. Cái kia nếu là Huyền Vũ đại trận không có ở đây đâu? Lâm Bạch hỏi ngược lại. Tông chủ Sở Hy cùng Lý Tại Ân nghe vậy sững sờ. Chợt, Lý Tại Ân nói ra, Huyền Vũ đại trận chính là chúng ta Thiên Thủy Tông đại trận hộ sơn, nếu là không có trận đồ mà nói, muốn phá vỡ là rất khó, nếu là bọn họ muốn dùng man lực phá vỡ, chờ bọn hắn xuất thủ một khắc này, chúng ta liền sẽ lập tức cảm giác được. Bây giờ Huyền Vũ đại trận cũng không bị thương, cũng liền đại biểu cho bọn hắn cũng không có động thủ. Lâm Bạch hỏi, Huyền Vũ đại trận trận đồ tại người nào trong tay? Xem như địa phương an toàn. Lý Tại Ân bình tĩnh nói, Huyền Vũ đại trận trận đồ tự nhiên là tại địa phương an toàn, điểm này, thánh tử không cần phải lo lắng. Tông chủ Sở Hy nói ra, tại đại trưởng lão trong tay, ngươi yên tâm đi. Đại trưởng lão trong tay. Lâm Bạch bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, vật trọng yếu như vậy không để tại tông chủ trong tay, thế mà tại đại trưởng lão trong tay. Tông chủ Sở Hy nói ra, đại trưởng lão là người ổn trọng, mà lại Huyền Vũ đại trận cần thường xuyên chữa trị hoàn thiện, những năm gần đây đều là đại trưởng lão cầm trong tay Huyền Vũ đại trận trận đồ, vẫn luôn chưa từng sinh ra vấn đề gì. Lâm Bạch mắt sáng lên, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ lần này liền muốn xảy ra chuyện lớn, cùng ta đi tìm đại trưởng lão. Lâm Bạch lúc này bay vọt ra, rời đi tông chủ Hoa Cốc mà đi. Tông chủ Sở Hy cùng Lý Tại Ân tuy là không hiểu ra sao, nhưng cũng là vội vàng đi theo. Ba người bay sông mà đi, thẳng đến đại trưởng lão chỗ hòn đảo bên trong. Cảm giác được ba người đến, đại trưởng lão mang theo Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hai người đi ra hòn đảo, chắp tay thi lễ, gặp qua tông chủ và thánh tử, vì sao các ngươi như vậy kinh hoàng, là phát chuyện gì sao? Lý Tại Ân đem Ô Hưu cùng Tề Khôn tình huống nói một lần, Ô Hưu cùng Tề Khôn đều không tại riêng phần mình hòn đảo bên trong, ta cùng tông chủ phỏng đoán khả năng Lâm Bạch thánh tử nói là sự thật, Ô Hưu cùng Tề Khôn là thiên địa môn ám tử. Cái này, đại trưởng lão trợn mắt hốt mồm, hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả là ám tử, tin tức này không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Lâm Bạch hỏi, đại trưởng lão, Huyền Vũ đại trận trận đồ còn mạnh khỏe? Mục tiêu của bọn hắn là Huyền Vũ đại trận trận đồ. Đại trưởng lão sững sốt một chút, chợt nói ra, xin mời thánh tử yên tâm, trận đồ vẫn luôn bị ta thích đáng bảo quản lấy, mà lại trừ ta ra, không ai có thể tìm được. Lâm Bạch nói ra, còn xin đại trưởng lão đem trận đồ lấy ra nhìn xem. Đại trưởng lão nhíu mày hỏi, Lâm Bạch thánh tử không tin lão phu? Lâm Bạch nói ra, cũng không phải là không tin đại trưởng lão, chỉ là vật quý giá như vậy, hay là cần cẩn thận một chút. Làm phiền đại trưởng lão lấy ra trận đồ, để cho ta cùng tông chủ xem qua. Tông chủ Sở Hy nói ra, đại trưởng lão, Huyền Vũ đại trận trận đồ việc quan hệ khẩn yếu, ngươi hay là lấy ra để thánh tử xem một chút đi, nếu không, thánh tử cũng sẽ không an tâm. Thôi được. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, xin mời tông chủ và thánh tử, Lý Tại Ân trưởng lão đi theo ta đi. Đang khi nói chuyện, đại trưởng lão mang theo mấy người hướng hòn đảo chỗ sâu bay đi, mở ra pháp trận cấm chế, tiến vào trong địa cung. Thế nhưng là tại đi vào trong địa cung thời điểm, đại trưởng lão sắc mặt đột biến, kinh hô liên tục, trận đồ đâu? Trận đồ đâu? Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 5518, Huyền Vũ đại trận bị phá. Trận đồ đâu? Trận đồ đâu? Đại trưởng lão bay nhào tiến lên, thất kinh la to đứng lên. Lâm Bạch đi lên phía trước ra mấy bước, nhìn thấy địa cung chỗ sâu có một phương bệ đá, trên bệ đá có một cái bảo dương, hẳn là chính là cất giữ trận đồ địa phương. Bảo dương phía dưới bệ đá cùng dưới bệ đá trên mặt đất đều khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn pháp trận. Trận đồ được bảo hộ ở bên trong, theo lý nói, nếu là có tặc nhân đi vào, tất nhiên sẽ xúc động pháp trận, đại trưởng lão liền sẽ lập tức cảm giác được mới đúng. Thế nhưng là những pháp trận này hoàn hảo vô khuyết, không giống như là có người đánh cắp bộ dáng. Đại trưởng lão vọt tới trước bệ đá, ôm cái dương kêu to lên, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc. Sư phụ, sư phụ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân vội vàng tiến lên, một bên an ủi đại trưởng lão, vừa nói, sư phụ suy nghĩ thật kỹ, có phải hay không đặt ở nơi đây? Trận đồ liền đặt ở trong bảo dương này, xung quanh còn có lao phu thiết trí tốt pháp trận, làm sao lại không cánh mà bay nữa nha, làm sao lại không cánh mà bay đây? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn làm sao cũng nghĩ không thông trận đồ này là thế nào biến mất. Nghe thấy Huyền Vũ đại trận trận đồ biến mất, Lý Tại Ân cùng Sở Hy sắc mặt đổi biến, lộ ra một tia kinh hãi chi sắc. Ngược lại là Lâm Bạch, giống như đã sớm đoán được sẽ có loại kết cục này, trên mặt mặc dù có mãnh liệt không vui, nhưng coi như duy trì tỉnh táo, cũng không thất thố. Lâm Bạch thánh tử giống như sớm có dự kiến trước, có phải hay không đã đoán được trận đồ đã bị đánh cắp? Lý Tại Ân nhìn Lâm Bạch thần sắc tự nhiên bộ dáng, liền hỏi dò. Đại trưởng lão, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân ba người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ta không chỉ có đoán được trận đồ sẽ bị đánh cắp, mà lại ta còn đoán được đạo tặc thân phận. Ai? Đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, ai đánh cắp trận đồ, nói cho lão phu muốn đem hắn tiên đao vạn quả. Lâm Bạch nhìn xem tức giận đại trưởng lão, mỉm cười, nói ra, đồ đệ bảo bối của ngươi. Lý Nguyên Tông, đi thôi, đi đem hắn tiên đao vạn quả đi. Đại trưởng lão trừng lớn mắt đồng tử, hiển nhiên khó mà tin được từ Lâm Bạch trong miệng lời nói ra. Chu Tân Quân thấp giọng nói ra, Lâm Bạch thánh tử, ta biết ngươi cùng ta sư phụ cùng tiểu sư đệ Lý Nguyên Tông có chút ân oán, nhưng giờ phút này không phải so đo hiểm khích lúc trước thời điểm, cũng không phải tính sổ thời điểm, a thánh tử cớ gì muốn vu oan ta tiểu sư đệ đâu. Lâm Bạch nói ra, các ngươi nói ta vu oan cũng không có vấn đề, bởi vì ta không có chứng cứ. Nhưng xin mời đại trưởng lão suy nghĩ thật kỹ, trận đồ này vẫn luôn là ngươi tại đảm bảo, chứ ngươi ở ngoài, còn có ai biết trận đồ này để đặt địa điểm? Ta vừa rồi cũng kỹ càng nhìn qua trận đồ chung quanh pháp trận, không có bị phá hư, nói cách khác không có người cưỡng ép phá vỡ pháp trận, như vậy chỉ có một cái thuyết pháp, là trộm nhà cách làm. Đại trưởng lão chỉ cần hảo hảo hồi ức một chút, ai còn biết trận đồ này chỗ? ai có thể tùy ý xuất nhập ngươi hòn đảo? Ai có thể tùy ý xuất nhập ngươi thiết trí tốt pháp trận? Đại trưởng lão chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, liền biết Lâm Mộ cũng không nói xấu cùng hãm hại Lý Nguyên Tông. Bởi vì Lý Nguyên Tông đã sớm trở thành thiên địa môn ám tử. Lâm Bạch sụ mặt, lạnh giọng nói ra. Đại trưởng lão giống như là bị rút đi tam hồn thất phách đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Lý Nguyên Tông, Nguyên Tông. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong miệng thấp giọng nỉ non tên Lý Nguyên Tông, vì cái gì a, vì cái gì a? Đại trưởng lão đau lòng nhức óc bộ dáng, để Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều đau lòng và phẫn. Nhìn thấy đại trưởng lão bộ dáng như thế, tông chủ Sở Hy cùng Lý Tại Ân cũng không tiện tại tiếp tục truy cứu tiếp. Lâm Bạch nói ra, đại trưởng lão không nên tự trách, sự tình đã phát sinh, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chúng ta bây giờ hẳn là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào bắt lấy Lý Nguyên Tông, Ô Hưu, Tề Khôn ba người này. Đại trưởng lão tỉnh lại, cắn răng nói ra, bọn hắn đánh cắp Huyền Vũ đại trận trận đồ, tất nhiên là hướng về phía Huyền Vũ đại trận đi. Huyền Vũ đại trận trận đồ lão phu nhìn qua không xuống ngàn lần, tất cả trận nhãn chỗ lão phu đều nhớ rõ ràng. Xin mời tông chủ lập tức hạ lệnh, điều động võ giả tiếp viện trận nhãn. Đại trưởng lão vội vàng nói với Sở Hy. Tốt, ta lập tức. Còn không đợi Sở Hy hạ lệnh, toàn bộ Thiên Thủy Tông bên trong truyền đến một trận rung động dữ dội. Ầm ầm. Trong rung động dữ dội, oanh minh vang vọng đất trời, giống như là có tòa kình thiên mà lên sơn nhạc cầm vang sụp đổ đồng dạng. Không tốt. Lâm Bạch quay người cấp tốc xông ra. Sở Hy cùng Lý Tại Ân vội vàng đuổi theo, đi vào đại trưởng lão trên không hòn đảo. Lâm Bạch vận chuyển tu la pháp nhãn nhìn lại, bao phủ Thiên Thủy Tông sơn môn tầng kia màu băng lam màn sáng chậm rãi tan đi. Huyền Vũ đại trận, nắt. Tông chủ, Huyền Vũ đại trận xảy ra chuyện. Lý Tại Ân lập tức liền nhìn ra Huyền Vũ đại trận xảy ra vấn đề. Sở Hy sắc mặt tâm trầm, nói ra, đại trưởng lão, truyền lệnh Thiên Thủy Tông tất cả thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão, toàn bộ đuổi bắt Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông ba người. Truyền lệnh cho Thiên Thủy Tông trận pháp sư, để bọn hắn phối hợp đại trưởng lão chữa trị Huyền Vũ đại trận. Đại trưởng lão đi ra hòn đảo, trông thấy Huyền Vũ đại trận sụp đổ, cả người ở giữa không trung lảo đảo đứng lên, một hơi không có đi lên, từ giữa không trung hướng về phía dưới rơi xuống. Sư phụ, sư phụ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đội vàng xông đi lên đem đại trưởng lão tiếp được. Đại trưởng lão tại hai vị đồ nhi trong ngực, đau lòng nhức óc hô, ta là tông môn tội nhân. Ta là tông môn tội nhân thiên cổ a a a a. Đại trưởng lão thống khổ kêu rên, quanh quẩn ở giữa thiên địa, nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân trong mắt mang theo nước mắt, bọn hắn cũng không có nghĩ đến sự tình thế mà lại phát sinh đến một bước này. Lâm Bạch nói ra, đại trưởng lão, bây giờ không phải là ngươi nhận lầm thời điểm. Nghe tông chủ nói, ngươi một mực phụ trách chữa trị cùng hoàn thiện Huyền Vũ đại trận, bây giờ Huyền Vũ đại trận xảy ra vấn đề, tông môn còn cần ngươi cùng trận pháp sư phối hợp, mau chóng đem Huyền Vũ đại trận chữa trị. Đại trưởng lão nghe vậy, cưỡng ép tỉnh lại, mở miệng nói chuyện thời điểm, trong miệng hắn không tự chủ được tràn ra máu tươi, cái này hiển nhiên là lửa công tâm hiện tượng. Xin mời tông chủ thứ tội, chờ lão phu chữa trị Huyền Vũ đại trận, chờ Thiên Thủy Tông vượt qua kiếp này, lão phu nguyện ý từ đi trước đại trưởng lão, nghe theo tông môn xử lý. Đại trưởng lão giống như là lập tức già mua nghìn tuổi, cả người trên thân tắm rửa lấy nồng đậm tử khí. Nguyên bản đại trưởng lão thọ nguyên liền đã không nhiều lắm, lại bị ách nạn này, trong nháy mắt dành thời gian tinh khí thần của hắn, khiến cho hắn càng thêm trắng trưởng, trên thân tử khí càng đậm. Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ yên tâm, ta hiện tại liền đi đem tiểu sư đệ mang về. Chu Tân Quân nói ra, đại sư minh, ta đi chung với ngươi. Nói đi, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân sánh vai rời đi. Đại trưởng lão thì là đi tìm trận pháp sư, bắt đầu chữa trị Huyền Vũ đại trận. Lâm Bạch đối với tông chủ nói ra, Huyền Vũ đại trận đã ra khỏi vấn đề, duy trì không được bao lâu, tương đương với đã không có. Thủy Kính Hải phong giới đại trận có thể ngàn vạn không có khả năng ra lại vấn đề, bằng không mà nói, Thiên Thủy Tông chỉ có cùng Thiên Địa môn quyết chiến. Tông chủ Sở Hy sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, thánh tử có gì biện pháp? Lâm Bạch nói ra, đem Thiên Thủy Tông thái ớt trưởng lão toàn bộ phái đi ra, trên Thủy Kính Hải toàn lực lùng bắt Thiên Địa môn võ giả, nếu có phát hiện, lập tức tru sát. Những người này trên Thủy Kính Hải lưu thêm một khắc, Thiên Thủy Tông liền nhiều một phần uy hiếp. Tông chủ Sở Hy nói ra, tốt, giống như thánh tử lời nói. Đồn công an có thái ớt trưởng lão, toàn diện vây giết Thiên Địa môn võ giả. Lý Tại Ân than nhẹ một tiếng, lần này muốn để bọn hắn tự mình biết khó trở ra chỉ sợ là không quá dễ dàng, xem ra Thủy Kính Hải bên trên đã chú định phải có một trận huyết chiến. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 5519, lại vào Thủy Kính Hải. Đại trưởng lão đối với Thiên Thủy Tông trung tâm là không thể nghi ngờ, lần này cũng là bởi vì bị Lý Nguyên Tông âm thầm tính toán phản bội, nếu không cũng sẽ không ném đi Huyền Vũ đại trận trận đồ. Huyền Vũ đại trận bị phá về sau, đại trưởng lão cũng là xung phong đi đầu, dẫn đầu Thiên Thủy Tông trận pháp sư tiến đến chữa trị. Huyền Vũ đại trận hết thảy có 9 cái trận nhãn, phân bố tại Thiên Thủy Tông trong sân môn, bị Lý Nguyên Tông cùng Ô Hưu hủy đi 3 cái trận nhãn, muốn tu phục trận mắt cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Lâm Bạch nói ra, chúng ta chia ra làm việc đi. Đại trưởng lão phụ trách đi chữa trị Hải Tâm đảo Huyền Vũ đại trận. Ta đi Thủy Kính Hải bên trên tìm kiếm Thiên Địa môn võ giả tung tích, thủ hộ Thủy Kính Hải phong giới đại trận. Về phần tông chủ, Lâm Bạch đối với Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra, Hải Tâm đảo Huyền Vũ đại trận bị phá, tất nhiên đã để rất nhiều tông môn đệ tử thấp thỏm lo âu. Việc đã đến nước này, ta cảm thấy là cần để cho đệ tử Thiên Thủy Tông biết chuyện này, để bọn hắn làm tốt đại chiến chuẩn bị. Tông chủ Sở Hy nghe vậy khẽ nhíu mày. Lý Tại Ân nói ra, thánh tử, chúng ta trước đó cũng cân nhắc qua chuyện này, nhưng là nếu là đem sự tình công bố ra ngoài, có thể hay không tạo thành khủng hoảng a? Lâm Bạch nói ra, đều đến lúc này, nếu là còn không thông báo cho bọn hắn, vạn nhất thiên địa môn quy mô đánh tới, bọn hắn không có chút nào phòng bị mà nói, rất có thể sẽ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Thanh Như Tông chủ nói, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông đều biết đạo tông cửa tất nhiên có một ngày sẽ cùng thiên địa môn sử dụng bạo lực, bọn hắn sớm phải làm chuẩn bị cẩn thận mới đúng. Tông chủ Sở Hy thở sâu, bình tĩnh nói, thánh tử nói có lý, Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra, Hải Tâm đảo Huyền Vũ đại trận bị phá, vấn đề này huyên náo quá lớn, đã không gạt được bọn hắn. Thông báo cho bọn hắn cũng tốt, sớm làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Lý Tại Ân do dự mãi, hay là đáp ứng, tốt, vậy ta lập tức liền đi triệu tập đệ tử, thông báo cho bọn hắn nguyên do. Trong tông môn liền giao cho các ngươi, ta đi Thủy Kính Hải bên trên. Lâm Bạch lại hỏi nhiều một câu, đúng rồi, Tam đại yêu tộc bên kia có hành động gì sao? Lý Tại Ân nói ra, chúng ta đã điều động quá dài dà đi qua Giao Long tộc, Giao Long tộc tộc trưởng biểu thị sẽ không nhúng tay can thiệp Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn đại chiến, cũng sẽ không trợ giúp bất kỳ bên nào. Lâm Bạch nói ra, đây là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Lý Tại Ân cười nói, dù sao Giao Long tộc ôm đầu kia Tiên Ngọc khoáng mạch, cũng là không nỡ a tại Tiên Ngọc khoáng mạch không có toàn bộ khai thác hoàn tất trước đó, chỉ sợ Giao Long tộc không nguyện ý nhiều gây chuyện. Lâm Bạch nói ra, cũng tốt, bây giờ là thời buổi rối loạn, ít một chuyện không bằng nhiều một sự. Lâm Bạch cùng tông chủ Sở Hy thương nghị thỏa đáng về sau, liền về Minh Nguyệt đảo tu chỉnh một phen, chuẩn bị tiến về Thủy Kính Hải bên trên. Kỳ thật Lâm Bạch cũng không muốn đi, nhưng làm Thiên Thủy Tông thánh tử, đây cũng là hắn chạy không thoát trách nhiệm. Không hề nghi ngờ, bây giờ Thủy Kính Hải xem như chiến trường tuyến đầu, nếu là ngay cả Thiên Thủy Tông thánh tử cũng không nguyện ý xung phong đi đầu, đệ tử khác lại thế nào nguyện ý tiến về Thủy Kính Hải đâu. Trở lại Minh Nguyệt đảo bên trên. Kiều Mạn, Tần Dao, Phương Nguyên Thư, họ Diệp Minh Muội, Lương lão, Mạnh bà, dịch của bọn người ở chỗ này chờ hắn. Lâm Bạch, thương thế của ngươi như thế nào? Tiểu Mạt vội vàng tiến lên đón, lo lắng hỏi. Tông chủ cho một chút đan dược chữa thương, đã khôi phục một chút, nhưng trước mắt rõ ràng không phải chữa thương thời điểm tốt, ta phải lập tức đi Thủy Kính Hải. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, trên mặt hình như có một cỗ tán không ra khói mù. Tần Dao đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, Thủy Kính Hải thế cục như thế không thể lạc quan sao? Lâm Bạch mỉm cười, đến cũng còn tốt, chỉ cần Thủy Kính Hải phong giới đại trận không phá, thì Thủy Kính Hải hay là bình an vô sự. Tiểu Mạt nói ra, vậy chúng ta cùng đi chứ? Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt bọn hắn, chỉ là để bọn hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến Thủy Kính Hải bên trên, tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Bọn hắn là đệ tử Thiên Thủy Tông, bây giờ Thiên Thủy Tông đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Dịch Cổ, ngươi cũng đừng đi. Lâm Bạch nói với Dịch Cổ, hảo hảo đợi trên Minh Nguyệt đảo, không có việc gì. Dịch Cổ cười khổ nói, Lâm Minh, ngươi đem ta xem như người nào? Ta Dịch Cổ là loại kia người tham sống sợ chết sao? Muốn đi liền cùng đi. Lâm Minh không cần phải lo lắng ta, ta tự có bảo mệnh bản sự. Gặp Dịch Cổ kiên trì như vậy, Lâm Bạch cũng không tốt tại nói thêm cái gì. Dịch Cổ đi vào Thiên Thủy Tông thời gian mặc dù không dài, nhưng tu vi cũng có chỗ tăng trưởng. Huống hồ Lâm Bạch biết đạo Dịch Cổ thân bên trên bí mật rất nhiều, nếu hắn nói mình có bảo mệnh bản sự, Lâm Bạch hay là nguyện ý tin tưởng hắn. Trên Minh Nguyệt đảo tu chỉnh một phen về sau, đám người lần nữa rời đi Minh Nguyệt đảo, thẳng đến Thủy Kính Hải mà đi. Rời đi sơn môn, Lâm Bạch liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân cùng với khác hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả, đã sớm ở phía trước chờ đợi hắn. Bạch Diệp Phi tiến lên chắp tay nói ra, "Thánh tử, lục soát khắp Thiên Thủy Tông trong sơn môn, đều không có tìm tới Lý Nguyên Tông, Ô Hưu, Tề Khôn cùng Bách Thắng lâu võ giả bóng dáng. Ta phỏng đoán bọn hắn khả năng đã chạy ra sơn môn, đi Thủy Kính Hải bên trên tìm Thiên Địa môn đại bộ đội hội hợp. Biết được thánh tử muốn đi Thủy Kính Hải bên trên, cho nên chúng ta đặc biệt chạy đến, muốn cùng thánh tử cùng nhau khởi hành." Lâm Bạch nhìn lướt qua Bạch Diệp Phi bọn người, khoảng chừng 22 vị đạo thần đỉnh phong võ giả, đây cũng là một chi thế lực không nhỏ. Cũng tốt, nhiều cái người cũng nhiều cái chiếu ứng. Lâm Bạch cười đáp ứng xuống. Bạch Diệp Phi hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Lâm Bạch nói ra, "Phong Bạo Thành." Nói xong, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng về Phong Bạo Thành mà đi. Thiên Địa môn tiến vào Thủy Kính Hải võ giả đông đảo, nhưng Thủy Kính Hải có chút khổng lồ, nếu muốn tìm ra những người này tung tích, chỉ sợ không quá dễ dàng. Bất quá chỉ cần giữ vững trận nhãn, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm tới cửa. Thủy Kính Hải phong giới đại trận hết thảy có 18 cái thật trận nhãn, Lâm Bạch duy nhất có thể xác định một cái thật trận nhãn, chính là tại Phong Bạo Thành. Chỉ cần giữ vững chỗ này trận nhãn, Thiên Địa môn tự nhiên sẽ chính mình tìm tới cửa. Huống hồ giờ phút này, tông chủ Sở Hy đã hạ lệnh, sai phái ra Thái Ức trưởng lao trên Thủy Kính Hải địa thám thức tìm kiếm Thiên Địa môn võ giả tung tích, một khi phát hiện, lập tức truy sát. Mã Thu Minh các loại tất cả Thiên Địa môn võ giả tất nhiên cũng biết cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, bọn hắn tất nhiên sẽ càng thêm sốt ruột. Bọn hắn càng sốt ruột, lộ ra sơ hở tất nhiên liền sẽ càng nhiều. Thủy Kính Hải bên trên, nơi nào đó không biết tên trong hòn đảo. Mã Thu Minh trong tay cầm địa đồ, trên đó ghi chú Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn vị trí. Bây giờ những cái kia đánh dấu, từng cái bị Mã Thu Minh gạt đi, hắn lạnh giọng nói ra, đã hủy đi hơn 30. Thế mà một cái thật trận nhãn đều không có tìm tới sao? Mã Thu Minh ngẩng đầu nhìn một chút Thủy Kính Hải trên không tầng kia màn sáng trong suốt, vẫn như cũ kiên cố như sắt, không khỏi trên mặt liền xanh mét xuống tới. Vượt qua huyền huyễn thế giới, thu được yêu thú nông trường. Chương 5520, Thiên Địa môn đại quân đến. Giờ phút này, Thủy Kính Hải bên ngoài. Tiếu Thương Sinh ngồi ở ngoài Thủy Kính Hải bên bờ, trước mặt trưng bày một tấm bàn trà, trên bàn trưng bày hỏa lô, trên lô đang có một bầu nước bị thiêu đến hô hô rung động. Hắn cầm lấy ấm nước, cho trong chén trà đổ đầy một chén, tự mình khẽ cười nói, cái này đều nhanh đi qua 5 ngày thời gian đi, thủy kính hải phong giới đại trận còn vẫn như cũ hoàn chỉnh không thiếu sót, xem ra thiên địa môn muốn nhẹ nhàng như vậy đánh bại thiên thủy tông, là không quá dễ dàng rồi. Bất quá, Tiếu Thương Sinh ngôn từ có chút dừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên mây xanh. Tại thủy kính hải phong giới đại trận trên không trung, từng chiếc linh chu từ trong đám mây chui ra ngoài, hiện lên ở giữa không trung. Trên linh chu đều treo thiên địa môn cờ xí, mỗi một chiếc trên linh chu đều chở đầy võ giả. Tiếu Thương Sinh thô sơ giản lược nhìn lướt qua, thiên địa môn linh chu ước chừng có 1000 nhiều. Nếu là một chiếc trên linh chu có 1000 vị võ giả, như vậy cái này hơn 1000 chiếc trên linh chu, liền có hơn 1 triệu võ giả. Đáng nhắc tới chính là những linh chu này, đều cũng không phải là bình thường trong thương đội dùng khách dùng linh chu, mà là thực sự chiến thuyền, mỗi một chiếc linh chu đều trang bị vô cùng cường đại thủ đoạn công kích. Thiên địa môn đại quân đến, chân chính đại chiến muốn bắt đầu. Cũng không biết Thiên Thủy Tông có thể hay không gánh vác được a. Tiếu Thương Sinh nâng chung trà lên, cẩn thận phẩm vị một phen. Mà lại Tiếu Thương Sinh cũng chú ý tới, tại thủy kính hải chung quanh bên bờ, có càng ngày càng nhiều võ giả xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn đều không phải là tới tham gia đại chiến, mà là đến đứng ngoài quan sát. Những võ giả này, đến từ thế lực khắp nơi, có phụ trách cho đế đô trong hoàng thành truyền tin, có chung quanh trong thành trì gia tộc đệ tử, có hắc ám thế giới người mang tin tức. Bọn hắn đều chú ý trận chiến này thắng bại. Thiên địa môn chiến thuyền hạm đội. Thiên địa môn môn chủ đứng tại trên chủ hạm, túi đầu trông thấy thủy kính hải phong giới đại trận còn không gì phá nổi, liền sắc mặt khó coi. Liên hệ Mã Thu Minh trưởng lão. Thiên địa môn môn chủ thấp giọng nói ra. Lúc này, tại thiên địa môn môn chủ phía sau, có mấy vị lão giả trên mặt đất khắc lục ra rườm rà phù văn lạc ấn. Ngay sau đó, trên thủy kính hải, Mã Thu Minh trước mặt, một trận phù văn lạc ấn lấp lóe đằng sau, xuất hiện một bóng người. Môn chủ. Mã Thu Minh vội vàng chắp tay thi lễ. Thủy kính hải phong giới đại trận mở ra giai đoạn thứ hai, thủy kính hải lên bất luận cái gì truyền âm loại hình pháp bảo đều không thể tại tiếp tục sử dụng. Thiên địa môn môn chủ trực tiếp lợi dụng pháp trận, phối hợp Mã Thu Minh trên thân đeo pháp trận, thi triển thân ngoại hóa thân, trực tiếp xuất hiện tại Mã Thu Minh trước mặt. Mã trưởng lão, đây là có chuyện gì? Vì sao thủy kính hải phong giới đại trận vẫn tồn tại đâu? Thiên địa môn môn chủ sau khi xuất hiện, liền âm u mở miệng, trong giọng nói không khó nghe ra cơn giận của hắn. Mã Thu Minh sắc mặt khó coi, đành phải hồi đáp, hồi bẩm môn chủ, Thiên Thủy Tông quỷ kế đa đoan, lại trên thủy kính hải bố trí mấy trăm tòa nghi trận, chúng ta đã liên tục hủy đi mấy chục tòa nghi trận, lại cũng còn không thể tìm tới chân chính trận nhãn. Thiên địa môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, ta nhớ được Mã trưởng lão đã trên thủy kính hải chủ tính nhiều năm a. Mà lại Mã trưởng lão mỗi một lần trở lại tông môn, đều tin thể mỗi ngày cho ta nói, thủy kính hải đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể mà chống đỡ Thiên Thủy Tông phát động chiến tranh. Mà kết quả đây, bây giờ chiến tranh bắt đầu, Mã trưởng lão lại nói cho ta biết, thủy kính hải phong giới đại trận không cách nào phá rơi. Đối mặt môn chủ chỉ trích, Mã Thu Minh sắc mặt khó coi, nhưng cũng vô lực phản bác, đành phải nói ra, xin mời môn chủ lại cho ta 3 ngày thời gian, ta chắc chắn phá mất thủy kính hải phong giới đại trận. 3 ngày? Liền 3 ngày? Thiên địa môn môn chủ lạnh như băng nói một câu, nếu là sau 3 ngày, Mã trưởng lão thất thủ, vậy chúng ta liền mạnh tới đi. Vâng. Mã Thu Minh lên tiếng. Mã Thu Minh trước mặt thiên địa môn môn chủ thân ngoại hóa thân tiêu tán. Thủy kính hải bên ngoài, trên chủ hạng, thiên địa môn môn chủ lạnh giọng nói ra, chuẩn bị đen ma viêm, chuẩn bị cường công. Một vị trưởng lão hỏi, môn chủ, là Mã trưởng lão thất thủ sao? Xem như thế đi. Thiên địa môn môn chủ khẽ thở dài, kỳ thật cũng trách không được hắn, Thiên Thủy Tông có thể tại sở quốc cảnh nội sừng sững mấy chục vạn năm mà không đến, tự nhiên có bản lãnh của bọn hắn. Quản chi là Mã trưởng lão chủ tính vào năm, nhưng cũng có thất lạc địa phương. Kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua nha. Thế nhưng là ta vẫn như cũ lại cho lập tức trưởng lão 3 ngày thời gian, như sau 3 ngày, Mã trưởng lão còn không có đắc thủ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể cường công. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Thiên địa môn môn chủ nắm chặt nắm đấm nói ra. Thủy kính hải bên trên, Mã Thu Minh nhìn xem môn chủ thân ngoại hóa thân tiêu tán, trên mặt một mảnh tái nhợt, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, môn chủ cùng tông môn đại quân đã tới Thủy kính hải, mà Thiên Thủy Tông cũng sai phái ra cường giả đến đây vây quét chúng ta, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mau chóng tìm tới chân chính trận nhãn. Mã Thu Minh hạ lệnh đến. Đang lúc này, nơi xa mấy ngàn đạo lưu quang nhanh chóng mà tới. Mã trưởng lão, chúng ta đã đắc thủ. Cái này mấy ngàn đạo độn quang đi vào Mã Thu Minh trước mặt, Ô Hưu cùng Tề Khôn, Lý Nguyên Tông ba người sánh vai đi hướng Mã Thu Minh mà tới. Mã Thu Minh nghe thấy Ô Hưu đắc thủ, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, cái này xem như ta đi vào Thủy Kính Hải nửa tháng đến nay, nghe thấy đến tốt nhất một tin tức. Ô Hưu nói ra, Huyền Vũ đại trận đã bị phá, thân phận của chúng ta rất nhanh liền sẽ bị Thiên Thủy Tông truy xét đến, cho nên chúng ta đã không có khả năng tại lưu tại Thiên Thủy Tông bên trong. Không sao, nguyên bản để cho các ngươi đi làm ám tử, chính là vì phá vỡ Huyền Vũ đại trận, bây giờ Huyền Vũ đại trận đã bị phá, các ngươi lưu tại Thiên Thủy Tông cũng không có cái gì ý nghĩa. Mã Thu Minh thở sâu, từ tốn nói, vừa vặn các ngươi trở về, chúng ta cũng có thể nắm chặt thời gian tìm kiếm Thủy Kính Hải trận nhãn. Ô Hưu sắc mặt nghiêm trọng, Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận đồ đều là do tông chủ đảm bảo, bình thường trưởng lão căn bản là tiếp xúc không đến. Cái này chân chính trận nhãn ở nơi nào, cũng không có người biết được a. Tề Khôn nói bổ sung, mà lại Thủy Kính Hải khổng lồ như vậy, muốn tìm được mấy cái trận nhãn, cái kia không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển a. Mã Thu Minh bình tĩnh nói ra, Vân đạo chưa từng không biết. Thế nhưng là tông môn đại quân đã đến Thủy Kính Hải ở ngoài, tên đã trên dây không phát không được, môn chủ chỉ cấp ta 3 ngày thời gian, sau 3 ngày nếu là vẫn chưa phá vỡ Thủy Kính Hải phong giới lại trận, tông môn kia liền muốn cường công. Bất quá còn tốt, trải qua mấy ngày loại bỏ, có vài chỗ trận nhãn, rất có thể là thật. Mã Thu Minh mở ra địa đồ, dùng ngón tay chỉ phía trên mấy cái vị trí. Lý Nguyên Tông mắt sắc, trông thấy bên trong một cái đánh dấu, nói ra, Phong Bạo Thành. Nếu là Thủy Kính Hải phong giới đại trận thật trận nhãn tại Phong Bạo Thành, đây chẳng phải là cũng quá chói mắt. Mã Thu Minh nói ra, mới đầu bần đạo cũng là như vậy cho là, nhưng là cũng không bài trừ Thiên Thủy Tông chơi một tay dưới chân đèn thì tối. Có đạo lý. Thiên Thủy Tông lịch đại tổ sư đều là nhân tinh, bọn hắn rất có thể sẽ phương pháp trái ngược. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Ô Hưu có chút đồng ý. Ô Hưu nói ra, vậy chúng ta đi một chuyến Phong Bạo Thành đi. Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra giai đoạn thứ hai, tin tức không cách nào lưu thông, Phong Bạo Thành người còn không biết chúng ta đã phản loạn Thiên Thủy Tông. Chúng ta đi Phong Bạo Thành, lại càng dễ dò xét. Mã Thu Minh khẽ gật đầu, tốt, vậy làm phiền Ô Hưu trưởng lão cùng Tề Khôn trưởng lão, chờ đại cục đã định, tông môn chắc chắn luận công hành thưởng. Đương nhiên, còn có ngươi, Lý Nguyên Tông, chờ Thiên Thủy Tông hủy diệt về sau, ngươi chính là Thiên Địa môn thánh tử. Lý Nguyên Tông nghe vậy, trong lòng một mảnh lửa nóng, thần tình kích động. Vượt qua muôn trùng sóng gió, nghiền nát mọi kẻ thù, chạm tới đỉnh cao sinh mệnh. Chương 5521, thừa cơ mà lên. Lâm Bạch, Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tiểu Mạn, Tần Giao bọn người từ Thủy Kính Hải bên trên lao vùn vụt mà qua. Mặt biển gió êm sóng lặng, bầu trời quang đãng và dặm. Nơi xa không biết tên chim biển dán mặt nước bay qua, điêu lên trong nước tôm cá, vỗ cánh bay lên không trung. Hết thảy đều là như vậy an tường an hòa, một chút cũng nhìn không ra có đại chiến dấu hiệu. Nhưng Lâm Bạch có thể rõ ràng cảm giác được Thủy Kính Hải thượng vũ giả số lượng tăng nhiều, cơ hồ mỗi qua chốc lát, liền có thể trông thấy top 5 top 3 võ giả kết bạn lướt qua không trung, bọn hắn từng cái thần thái ngưng trọng, ánh mắt sắc bén, ánh mắt giống như lưỡi dao giống như đảo qua Thủy Kính Hải thiên địa, giống như đang tìm lấy thứ gì. Thành như Lý Tại Ân nói, coi như Thiên Thủy Tông xuất động đại lượng võ giả tiến vào Thủy Kính Hải, thế nhưng là Thủy Kính Hải quá mức khổng lồ, muốn trên Thủy Kính Hải tìm tới mấy vị võ giả, cái kia tương đương với tại mỏ kim đáy biển. Bạch Diệp Phi sớm chuẩn bị tốt linh chu, đám người rời đi sơn môn không lâu sau, liền đạp vào linh chu, hướng về Phong Bạo Thành mà đi. Ước chừng nửa ngày thời gian tà hữu, linh chu lại lần nữa đi vào Phong Bạo Thành bên ngoài, đứng tại trên linh chu Lâm Bạch xa xa nhìn ra xa mà đi, nhìn thấy Phong Bạo Thành hộ thành màn sáng vẫn như cũ lóe ra kim quang, không có chút nào bị hủy diệt dấu hiệu. Phong Bạo Thành còn vẫn như cũ bình yên vô sự. Lâm Bạch trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Lúc trước, Lâm Bạch rời đi Phong Bạo Thành về sau, liền gặp Bạch Diệp Phi mang theo mấy trăm vị võ giả tiến đến Phong Bạo Thành trợ giúp. Gặp phải Lâm Bạch về sau, Bạch Diệp Phi phân phó những võ giả khác tiến về Phong Bạo Thành, còn hắn thì hộ tống Lâm Bạch trở lại trong tông môn. Bây giờ Phong Bạo Thành bên trong cũng có đại lượng đệ tử Thiên Thủy Tông. Đồng thời, tông chủ Sở Hy đã phân phó Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả âm thầm tiến nhập Phong Bạo Thành. Lại nhiều như vậy đạo thần cảnh giới võ giả trấn thủ, lại có Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn, Phong Bạo Thành trận nhãn mới xem như an toàn. Người nào đến Phong Bạo Thành làm cái gì? Khi Lâm Bạch mấy người linh chu mới vừa tới đến Phong Bạo Thành phía trước, liền nghe trong màn sáng truyền đến một tiếng quát lớn. Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch nhanh chóng mở ra pháp trận. Lâm Bạch đi vào linh chu mũi nhọn phía trên, lộ ra thân hình. Là Lâm Bạch thánh tử. Mau mở ra pháp trận để thánh tử tiến đến. Cái kia thủ thành võ giả vội vàng hô to một tiếng. Pháp trận mở ra một lỗ hổng, Lâm Bạch bọn người đi xuống linh chu, tiến nhập Phong Bạo Thành bên trong. Thần gia đệ tử gặp qua Lâm Bạch thánh tử. Mấy vị kia tần gia đệ tử vội vàng đối với Lâm Bạch cung kính thi lễ. Phong Bạo Thành không có ra cái gì đường rẽ a. Triệu gia có thể có gây hấn tới cửa. Lâm Bạch một bên hướng phía Phong Bạo Thành bên trong đi vào, vừa hướng bên người Tần gia võ giả hỏi. Tần gia võ giả hồi đáp, từ khi Lâm Bạch thánh tử sau khi rời đi, ta Tần gia nhanh chóng tiếp nhận Phong Bạo Thành thành phòng, đồng thời hướng Phong Bạo Thành bên trong tất cả võ giả vạch trần Triệu gia phản bội Phong Bạo Thành cùng Thiên Thủy Tông sự tình, lập tức đưa tới Phong Bạo Thành không ít năng nhân dị sĩ hết sức ủng hộ. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Triệu gia mặc dù ở trong Phong Bạo Thành thâm căn cố đế, cường giả đông đảo, nhưng bọn hắn cũng vô pháp cùng cả tòa thành chỉ cùng so sánh. Ta Tần gia đạt được Phong Bạo Thành bên trong to to nhỏ nhỏ ủng hộ của gia tộc, chọn vẹn hội tụ hơn 3000 vị đạo thần cảnh giới võ giả, lại thêm Thiên Thủy Tông trợ giúp mà đến hơn 100 vị võ giả, quản chi Triệu gia hưng binh xâm phạm biên giới, ta Tần gia cũng có sức đánh một trận. Cái kia Tần gia võ giả mặt mày hớn hở nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, cũng không làm nhiều so đo, nói chỉ là một câu, ta đi Tần gia, các ngươi không cần đi theo. Vâng. Đám kia Tần gia võ giả trở lại trên cửa thành, đưa mắt nhìn Lâm Bạch bọn người rời đi. Đi ra một khoảng cách về sau, Tần Giao lúc này mới thấp giọng nói ra, Tần gia vị gia chủ này cũng là hảo thủ đoạn a, tiếp nhận Phong Bạo Thành về sau, lập tức triển khai đối với Triệu gia phản kích, công khai Triệu gia phản bội Thiên Thủy Tông tin tức, đồng thời cũng tại lôi kéo Phong Bạo Thành mặt khác tán tu ủng hộ của gia tộc. Cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, lại để vị này Tần gia gia chủ nhảy lên trở thành Phong Bạo Thành người có quyền thế nhất. Vẹn vẹn thông qua mấy vị kia Tần gia võ giả mấy câu, Lâm Bạch cùng Tần Giao đại khái liền đã đoán ra Tần gia hành động. Bạch Diệp Phi thấp giọng nói ra, mỗi khi gặp đại loạn, tất có rất cường đại tông môn cùng gia tộc ngã xuống, mà tại bọn hắn ngã xuống đằng sau, tất nhiên sẽ thúc đẩy sinh trưởng đưa ra hắn cường đại tông môn cùng gia tộc. Tiêu Mạt trầm rãi nói, Phong Bạo Thành Tần gia vốn cũng không xem như quá yếu gia tộc, chỉ là tại trong ngày thường, Triệu gia tại Phong Bạo Thành một nhà độc đại, Tần gia cùng gia tộc khác cả ngày lẫn đêm bị Triệu gia chèn ép, mới không cách nào tiếp tục phát triển. Mà lần này Triệu gia công nhiên phản loạn Thiên Thủy Tông, không thể nghi ngờ là cho Tần gia một cái cơ hội trời cho, chỉ cần bọn hắn dơ cao lên Thiên Thủy Tông đại kỳ, vung cánh tay hô lên liền có thể đạt được Phong Bạo Thành bên trong rất nhiều ủng hộ của gia tộc. Kể từ đó, Tần gia xem như trong vòng một đêm từ đánh giá thấp đi lên đám mây. Lâm Bạch cười nói, đây chính là cái gọi là thừa cơ mà lên sao? Nghe thấy Phong Bạo Thành bên trong thế lực phong vân biến ảo, để Lâm Bạch không tự chủ được nghĩ đến 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma cung trận chiến kia. Căn cứ ma giới Đông vực bên trong sách sử ghi chép, Sở Quốc Ngũ gia thất tông thế lực cách cục, cũng là tại hủy diệt Cửu U Ma cung đằng sau mới định hình. Nhất là Thiên Địa môn, bọn hắn vốn là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ, lại tại hủy diệt Cửu U Ma cung trong trận chiến ấy đạt được thiên đại tạo hóa, đạt được Sở Quốc coi trọng, trải qua Sở Quốc nhiều năm đến nữa, rốt cục ngồi vững vàng Sở Quốc Ngũ gia thất tông ghế. Giống Thiên Địa môn loại này tại 10 vạn năm trước hủy diệt Cửu U Ma cung trong trận chiến ấy quật khởi tông môn, chỗ nào cũng có. Không chỉ là Thiên Địa môn, giống bây giờ ma giới cường thịnh thế lực một trong Tề Thiên Tông, cũng là ở trong trận chiến kia quật khởi. Tề Thiên Tông mò được chỗ tốt cũng không ít, lúc này mới nhảy lên trở thành ma giới đông vực bên trong tứ đại cường thịnh thế lực một trong. Phong Bạo Thành, Tần gia. Đi vào Tần gia về sau, Lâm Bạch quả thật trông thấy Tần gia trong ngoài có không ít khuôn mặt xa lạ, nghĩ đến đều là Phong Bạo Thành gia tộc khác các cường giả. Lâm Bạch đám người cũng không có đánh cỏ kinh rắn, cũng không có công khai lộ diện. Khi tiến vào Tần gia về sau, Lâm Bạch sử dụng bí pháp để Tần gia gia chủ có cảm ứng. Không bao lâu, Tần gia gia chủ đi đến một bên âm thầm, nhìn về phía bốn bề không có mưa ai, hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng hô, "Lâm Bạch thánh tử, là ngươi sao?" Tần gia gia chủ. Lâm Bạch mấy người từ âm thầm đi ra. Tần gia gia chủ nhìn thấy Lâm Bạch, niềm nở mà cười, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch thánh tử khí tức, kết quả đi tới nhìn lên, thế mà không có phát hiện người, lão phu còn tưởng rằng là cảm giác có sai đâu, nguyên lai là Lâm Bạch thánh tử giấu kín chi thuật càng như thế cao minh. Thật sự là để lão phu bội phục a." Lâm Bạch khẽ cười nói, "Lâm Mô điểm ấy đạo hạnh tầm thường không ra gì, không giống Tần gia gia chủ, khống chế Phong Bạo Thành hộ thành đại trận đằng sau, trong mấy ngày ngắn ngủn, dắt Thiên Thủy Tông đại kỳ, vung cánh tay hô lên, liền đạt được Phong Bạo Thành bên trong nhiều cường giả như vậy duy trì. Phần này thủ đoạn, mới là để Lâm Mô bội phục a." Tần gia gia chủ cười khổ nói, "Lão phu tự biết lấy gia tộc chi lực không cách nào chống cự Triệu gia, cho nên mới có thể ra hạ sách này. Việc này chưa qua Thiên Thủy Tông tán thành, lão phu hành sự lỗ mãng, còn xin Lâm Bạch thánh tử chớ trách." "Không sao cả." Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, "Ta lần này đến đây, muốn ở trong Phong Bạo Thành đợi một thời gian ngắn. Chúng ta không muốn công khai lộ diện, ngươi mở ra địa cung, để cho chúng ta đi trận nhãn chi địa. Còn có, nhắc nhở ngươi một câu, Tần gia triệu tập Phong Bạo Thành cường giả hội tụ một đường, mặc dù cường giả đông đảo, thực lực tăng lên, nhưng nhiều như thế võ giả tụ đến, cũng là ngư long hỗn tạp, làm không tốt trong những người này liền có Triệu gia cùng Thiên Địa môn ám tử. Tần gia gia chủ hay là cần chú ý cẩn thận một chút." Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 5522, trấn thủ địa cung. Xin mời Lâm Bạch Thánh tử yên tâm, lão phu không có ngu xuẩn như vậy." Tần gia gia chủ hồng quang đầy mặt, cười ha hả nói ra, "Lão phu triệu tập bọn hắn đến đây, chỉ nói là Triệu gia phản loạn Thiên Thủy Tông, sự tình khác một mực không đề cập tới. Đã không có thông báo cho bọn hắn bất luận cái gì liên quan tới phong giới đại trận trận nhãn sự tình, cũng không có nói cho bọn hắn thiên địa môn đột kích sự tình. Bọn hắn hiện tại đối với Phong Bạo Thành bên ngoài sự tình, là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn hiện tại chỉ biết là Triệu gia phản bội Thiên Thủy Tông, chuyện ngoại giới là không có chút nào biết." Nghe thấy Tần gia gia chủ mà nói, Lâm Bạch trong lòng nói thầm một tiếng lao hồ ly. Có thể nghĩ, nếu là Tần gia gia chủ đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi Phong Bạo Thành võ giả, nói cho bọn hắn Thiên Địa môn đã xâm lấn Thủy Kính Hải, đồng thời chính trên Thủy Kính Hải mạnh mẽ đâm tới tìm kiếm phong giới đại trận trận nhãn, nói cho bọn hắn ít ngày nữa Thiên Thủy Tông liền sẽ cùng Thiên Địa môn phát sinh một trận khoáng thế đại chiến. Nếu bọn họ biết được những chuyện này, chỉ sợ Phong Bạo Thành bên trong nháy mắt liền sẽ tạo thành khủng hoảng, tất cả võ giả đều được mang nhà mang người bắt đầu đào vong. Lúc đầu Tần gia muốn đối phó Triệu gia đã có chút khó giải quyết, nếu là Phong Bạo Thành bên trong còn ra hiện bạo loạn, như vậy Tần gia tình huống tất nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tần gia gia chủ coi như thông minh, hắn chỉ nói Triệu gia phản bội Thiên Thủy Tông, sự tình khác một chữ không đề cập tới. Mà lại bây giờ Phong Bạo Thành ở vào phong bế trạng thái, Phong Bạo Thành bên trong võ giả đối với Thủy Kính Hải bên trên phát sinh hết thảy cũng không biết, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe Tần gia gia chủ nói cái gì, bọn hắn liền tin cái gì. Tần gia gia chủ cẩn thận từng ly từng tí mở ra pháp trận, để Lâm Bạch bọn người tiến vào trong địa cung. Đi vào trận nhãn trước đó, Lâm Bạch xác định trận nhãn bình yên vô sự, trong lòng tảng đá không khỏi rơi xuống đất. Lâm Bạch thánh tử, vừa vặn các ngươi đến, trông coi cùng bảo hộ trận nhãn sự tình liền giao cho đệ tử Thiên Thủy Tông. Lão phu bây giờ lập tức muốn tổ chức nhân mã, phản công Triệu gia, tranh thủ tại mấy ngày bên trong đem Triệu gia cầm xuống. Diệt trừ Triệu gia đằng sau, Phong Bạo Thành mới xem như an toàn a. Tần gia gia chủ có chút mịt mờ nói ra hắn kế hoạch sau này, cũng không có cho Lâm Bạch thương lượng ý tứ, giống như là tại cho Lâm Bạch đề tỉnh một câu, hắn muốn đối với Triệu gia độc thủ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, bây giờ Tần gia giơ cao lên Thiên Thủy Tông đại kỳ, tay cầm Phong Bạo Thành hộ thành đại trận, lại lấy được Phong Bạo Thành nhiều như vậy tán tu duy trì, binh hùng tướng mạnh, phong mang chính lợi, giờ phút này chính là nhất cổ tác khí cầm xuống Triệu gia thời điểm tốt. Cái kia Lâm Mỗ liền sớm chúc mừng Tần gia gia chủ, chúc mừng Tần gia trở thành Phong Bạo Thành đệ nhất đại gia tộc. Ha ha ha. Tần gia gia chủ nghe thấy Phong Bạo Thành đệ nhất đại gia tộc danh hào thời điểm, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười, trong mắt hiện ra vui sướng kích động thần thái. Vô luận Tần gia có phải hay không phong bạo thành đệ nhất đại gia tộc, Tần gia đều sẽ đối với Thiên Thủy Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, Tần gia cũng sẽ không phản bội Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch cười cười, nói ra, vậy ta liền sớm chúc mừng Tần gia mã đáo thành công, khải hoàn mà về. Đa tạ. Tần gia gia chủ nói ra, việc này không nên chậm trễ, nếu là Lâm Bạch thánh tử không có phân phó gì khác mà nói, vậy lão phu trước hết đi một bước. Lâm Bạch gật đầu nói, Tần gia gia chủ đi thong thả. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người đưa mắt nhìn Tần gia gia chủ rời đi địa cung. Diệp Cấp Thanh, Diệp Cấp Vũ, ta nhớ được các ngươi hai huynh muội am hiểu pháp trận chi thuật, đúng không? Lâm Bạch cùng họ Diệp huynh muội quen biết một đoạn thời gian, cũng biết bản lãnh của bọn hắn. Xem như hiểu rõ một chút đi. Thánh tử có gì phân phó? Họ Diệp huynh muội cười hỏi. Lâm Bạch chỉ phía trước, nói ra, nơi đây có Tần gia lưu lại trông coi pháp trận, các ngươi đi kiểm tra một chút, đừng ra chỗ sơ suất. Mặt khác, nếu như các ngươi trong tay có mặt khác pháp trận mà nói, cũng có thể cùng nhau dùng tới. Chờ lần này chuyện đằng sau, ta trở lại tông môn, chắc chắn cho các ngươi thành công, sẽ không để cho các ngươi không công xuất lực. Họ Diệp huynh muội liếc nhau, mỉm cười, chắp tay lĩnh mệnh. Những người còn lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Bạch đối với những người khác nói ra, nếu là lần tiếp theo mở ra địa cung, đi tới người không phải Tần gia gia chủ, vậy liền cũng có thể là thiên địa môn võ giả. Đến lúc đó, tránh không được có một trận huyết chiến. Những người còn lại nghe vậy, chắp tay thi lễ, chợt tìm kiếm ẩn bí chi địa, tọa hạ nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Giao nhìn quanh địa cung chung quanh, nói ra, không phải có Thái Ức đạo quả trưởng lão đã đến phong bạo thành sao? Tại sao không có nhìn thấy bọn hắn? Lâm Bạch từ từ nói đến, các trưởng lão có thể là giấu ở phong bạo thành bên trong, cũng không có lộ diện đi. Chu Tân Quân than nhẹ một tiếng, không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến a. Lâm Bạch cười nói, ngươi hy vọng bọn họ có thể tới sao? Chu Tân Quân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, vậy dĩ nhiên là không hy vọng. Nếu là bọn họ tới Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, đoán chừng chúng ta đều không đủ bọn hắn uống một bầu. Bạch Diệp Phi mặt không thay đổi đi đến một bên, dựa vào tường tòa hạ, thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt sắc bén, hắn giống như nghĩ tới chuyện gì, trên thân sát ý càng ngày càng đậm. Thánh tử, nếu là gặp phải Lý Nguyên Tông, làm phiền thánh tử cho ta biết, ta muốn tự tay giết hắn, làm sư phụ thanh lý môn hộ. Bạch Diệp Phi cắn răng, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói ra. Chu Tân Quân thấy thế, vốn muốn nói thứ gì, nhưng tất cả lời nói đều hóa thành từng tiếng kia thở dài. Có lẽ liền ngay cả Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân đều không rõ, vì cái gì Lý Nguyên Tông lại biến thành cái dạng này. Mọi người tại trong địa cung, tan ra bốn phía, phân biệt ngồi xuống nghỉ ngơi. Họ Diệp huynh muội ở phía trước đem tất cả pháp trận đều kiểm tra một bên, xác nhận không sai, lại chính mình tăng thêm lên rất nhiều mặt khác pháp trận, khiến cho toàn bộ pháp trận liền thành một khối, giống như một tòa núi cao giống như ngăn tại trận nhãn trước đó. Lâm Bạch đi đến trận nhãn trước đó, khoanh chân ngồi xuống, thấp giọng nói ra, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Hoặc là đợi đến tông môn Thái Ức trưởng lão đem Thủy Kính Hải bên trên tất cả thiên địa môn cường giả đổ sát hầu như không còn. Hoặc là liền chờ đến thiên địa môn tự mình biết khó trở ra. Hoặc là chính là chờ bọn hắn tới cá chết lưới rách. Lâm Bạch trong lòng đoán được ba loại kết quả. Loại thứ nhất, Thiên Thủy Tông Thái Ức trưởng lão quét ngang Thủy Kính Hải, đem Mã Thu Minh các loại một đám thiên địa môn trưởng lão toàn bộ đổ sát hầu như không còn, bảo vệ Thủy Kính Hải an nguy. Loại thứ hai, thiên địa môn tự biết không cách nào phá mở Thủy Kính Hải phong giới đại trận, cảm thấy đại thế đã mất, tự hành bỏ chạy. Loại thứ ba, bọn hắn tìm được trận nhãn, liều lĩnh xung lại, cùng Lâm Bạch bọn người liều chết một trận chiến. Trước hai loại không thể nghi ngờ là kết cục tốt nhất, nhưng nếu là đi tới con đường thứ ba, vậy liền chỉ có tử chiến đến cùng. Ở trong địa cung, thời gian như thoi đưa, thời gian cực nhanh. Lâm Bạch ám tử bấm đốt ngón tay lấy thời gian, đã qua thời gian nửa tháng. Có thể địa cung cửa vẫn như cũ kiên cố dị thường. Thủy Kính Hải phong giới đại trận mở ra giai đoạn thứ hai, tất cả truyền âm loại hình pháp bảo đều không thể sử dụng. Lâm Bạch thân ở trong địa cung, cũng không biết chuyện ngoại giới phát sinh tình. Một ngày này, địa cung trong bóng tối có một đoàn bóng đen bay tới. Ô nha, ngươi trở về. Lâm Bạch thấp giọng hô một câu. Đoàn bóng đen kia rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, hóa thành một con quạ đen. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 5523, loạn thành 17. Ô nha. Ngươi trở về. Lâm Bạch cảm giác được trong hắc ám có vật thể tới gần, đồng thời rơi vào trên đầu vai của hắn, không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được là Ô Nha trở về. Nơi đây chỗ tại Phong Bạo Thành Tần gia trạch viện lòng đất địa cung, bốn bề lại có tầng tầng dày đặc pháp trận ngăn cách. Bình thường Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả đều khó có khả năng vô thanh vô tức tiến đến, chỉ có Ô Nha mới có bản sự này. Hắc hắc, Lâm Bạch, bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, các ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này tranh thủ lúc rảnh rỗi a. Ô Nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, thần sắc có chút kích động, mặt mày hớn hở nói. Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tiểu Mạn, Tần Giao nghe thấy thanh âm, nhao nhao ngưng mắt mà đến, nghe Lâm Bạch cùng Ô Nha ở giữa đối thoại. Lâm Bạch cũng không có quá nhiều ẩn tàng, trực tiếp hỏi, tình huống bên ngoài thế nào? Ô Nha bĩu môi nói ra, thiên địa môn đám kia võ giả giống như là như chó điên, đang điên cuồng tập kích Thủy Kính Hải bên trên các nơi pháp trận cùng trận nhãn. Bọn hắn hẳn là có chuẩn bị, có thể rõ ràng biết Thủy Kính Hải phong giới đại trận tất cả trận nhãn nơi ở. Bất quá Thiên Thủy Tông cũng không phải ăn chay, đem thật trận nhãn bảo hộ rất khá, thiên địa môn phát cuồng đồng dạng tìm tiếp cận hơn nửa tháng, ngay cả một cái thật trận nhãn đều không có tìm tới. Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Theo Ô Nha nói, Thiên Địa Môn đến có chuẩn bị, mà lại biết Thủy Kính Hải phong giới đại trận tất cả địa điểm. Chỉ tiếc, bọn hắn không thể tìm tới chân chính trận nhãn. Lâm Bạch cũng không khó đoán được thiên địa môn lấy được những này trận nhãn, đại bộ phận đều là lao đạo Mã Thu Minh quanh năm trên thủy kính hải tìm kiếm biết, còn có một bộ phận chính là do Ô Hưu cùng Tề Khôn bọn người cáo chi. Dù sao, thiên địa môn vì chuẩn bị trận chiến này, trọn vẹn chuẩn bị trên vạn năm lâu. Kế hoạch của bọn hắn rất là chu toàn, chuẩn bị xong phá trận đồ vật, chuẩn bị xong đại lượng cường giả, chuẩn bị xong ám tử nội ứng ngoại hợp. Nhưng bọn hắn duy nhất sai tính toán chính là thủy kính hải bên trên nghi trận. Ta vừa mới tới thời điểm, trông thấy phong bạo thành bên trong cũng đánh nhau. Các ngươi cách gần như vậy, cũng không đi ra giúp đỡ chút. Ô Nha cười xấu xa nói nói. Phong bạo thành bên trong đại chiến, hẳn là lấy Tần gia làm chủ xây dựng quân liên minh phát động đối với Triệu gia vây quét chiến. Trận chiến này sẽ phân chia tương lai mấy ngàn năm phong bạo thành cách cục. Nhưng Lâm Bạch làm Thiên Thủy Tông thánh tử, hạch tâm mục tiêu vẫn là phải để bảo vệ trận nhãn làm chủ, phong bạo thành bên trong thế lực phân tranh, hắn không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, cũng không muốn tùy tiện nhúng tay. Ô Nha lần này trở về, mang đến rất nhiều thủy kính hải bên trên tin tức trọng yếu. Còn có một chuyện, Thiên Địa môn đại quân cũng đã đến. Ô Nha nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, tới hào hứng, hỏi, Thiên Địa môn tới bao nhiêu cường giả? Ô Nha chăm chú nghĩ nghĩ, trên chiến thuyền ngàn chiếc, thái ớt hơn trăm người. Đại La đạo quả cảnh giới võ giả khí tức, ta đều cảm giác được mấy vị. Lâm Bạch thở sâu, chiến thuyền vượt qua ngàn chiếc, nếu là mỗi một chiếc trên chiến thuyền có 1000 vị võ giả, như vậy chí ít đều sẽ có 1 triệu Thiên Địa môn đệ tử tham chiến. Thái ớt hơn trăm người, cũng liền tỏ rõ Thiên Địa môn chí ít xuất động 100 vị trở lên thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Mà lại liền ngay cả Đại La đạo quả cảnh giới võ giả khí tức đều tràn ngập tại thủy kính hải phía trên, có thể nghĩ, Thiên Địa môn là cỡ nào muốn thắng được trận chiến này. Nghe thời Ô Nha mang về tin tức, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Tần Dao, Tiểu Mạt bọn người là sắc mặt cứng lại, không khỏi hơi kinh ngạc. Như thế đại quân đến, tất nhiên là muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết chiến. Mà lại Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân, Tần Dao, Tiểu Mạt bọn người biết, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn mặc dù đều là ngũ gia thất tông một trong, nhưng thứ hai ở giữa thực lực sai biệt hay là tồn tại. Nếu là một khi thủy kính hải phong giới đại trận vỡ vụn, Thiên Địa môn mấy triệu đại quân tiến quân thần tốc giết vào thủy kính hải bên trong, chỉ sợ lấy Thiên Thủy Tông thực lực muốn ngăn trở bọn hắn kim qua thiết mã, là không quá dễ dàng. Coi như miễn cưỡng có thể đỡ nổi, đoán chừng cũng sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lâm Bạch mặt không biểu tình, đối với Ô Nha nói ra, lần này Thiên Địa môn đại quân đánh tới, trên chiến thuyền tất nhiên bảo vật đông đảo, ngươi liền không có đi vớt điểm chỗ tốt. Ô Nha bĩu môi nói ra, ta cũng muốn đi à, thế nhưng là Thiên Địa môn những bảo vật kia đều là một chút quan tài, có gì tốt? Quan tài? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Cái gì quan tài? Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân cũng đồng thời hỏi. Ô Nha nói ra, nếu là ta không có đoán sai, Thiên Địa môn hẳn là đem bọn hắn các lão tổ từ trong phần mộ móc ra. T. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân hít sâu một hơi. Thiên Địa môn lại là mang quan tài xuất trình. Trong quan tài kia mặt mai táng người, chính là Thiên Địa môn lịch đại lão tổ. Lâm Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt nghiêm trọng, hỏi, có bao nhiêu quan tài? Ô Nha nói ra, mười mấy đi. Lâm Bạch thở sâu, lông mày không tự chủ được vận thành một cái chữ xuyên, xem ra Thiên Địa môn lần này là quyết tâm muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác bảo vật sao? Ô Nha nói ra, liền những chiến thuyền kia còn giá trị ít tiền, bất quá có chút trong túi chứa vật căng phồng, không biết giả bộ là cái gì. Những túi chứa vật kia cùng quan tài đều do Đại La đạo quả cảnh giới võ giả ngày đêm trông coi, ta cũng không tốt áp sát quá gần a. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, hỏi, còn có mặt khác tin tức sao? Ô Nha nói ra, tạm thời cứ như vậy nhiều. Bạch Diệp Phi nói với Lâm Bạch, thánh tử, những tin tức này cực kỳ trọng yếu, chúng ta nhất định phải cáo chi tông môn. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói có lý, hoàn toàn chính xác hẳn là báo cáo tông môn, để tông môn chuẩn bị sớm. Bạch Diệp Phi nói ra, vậy ta đi thôi. Ta hiện tại liền trở về tông môn đi. Lâm Bạch nói ra, ngươi không nghe thấy Ô Nha nói sao? Hiện tại Thiên Địa môn võ giả nổi điên đồng dạng trên thủy kính hải mạnh mẽ đâm tới, ngươi ra ngoài, nếu là gặp phải thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả chính là đang chịu chết. Bạch Diệp Phi chân mày trầm xuống, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lâm Bạch tỉnh táo lại, nói với Ô Nha, Ô Nha, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi cáo chi Lý Tại Ân trưởng lão cùng tông chủ những tin tức này. Ô Nha trừng mắt kinh hô lên, Lâm Bạch tiểu tử, ngươi đem bản đại gia xem như người nào? Hô chi tức đến vung chi liền đi tiểu ma cả bông sao? Không đi, kiên quyết không đi. Ô Nha đột nhiên ngạo kiểu. Lâm Bạch nói ra, Phong Bạo Thành bên trong có một cái gia tộc tên là Triệu gia, ngươi rời đi Phong Bạo Thành trước đó, có thể đi đem Triệu gia bảo khố quét sạch trống không. Ô Nha nghe chút, hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Bạch tiếp tục nói, lần này ngươi đi tẩy sạch bảo khố, ta cho ngươi chỗ dựa, không có người sẽ trách cứ ngươi. Một lời đã định. Ô Nha lập tức đáp ứng, vỗ cánh từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, biến mất tại trong hắc ám. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân con mắt chăm chú tùy tùng Ô Nha, lại đều không có phát hiện Ô Nha là thế nào tiến đến, lại là làm sao đi ra. Chu Tân Quân thở dài, thánh tử sư Minh Linh sùng này, thật đúng là không đơn giản a, thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy xuyên qua pháp trận, tới vô ảnh đi vô tung a. Lâm Bạch bình tĩnh nói, hắn không phải linh sủng, hắn là huynh đệ của ta. Chu Tân Quân sửng sốt một chút, cười nói tội một tiếng, liền không ở nói chuyện. Nhưng lại tại lúc này, ầm ầm, trong địa cung truyền đến một trận kịch liệt lắc lư, không đúng, không phải địa cung, mà là toàn bộ phong bạo thành truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Chương 5524, Ô Hưu giết tới. Ầm ầm, địa cung kịch liệt lay động. Tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông lập tức giữ vững tinh thần, hội tụ tại Lâm Bạch chúng quanh. có người tại cường công địa cung pháp trận sao? Bạch Diệp Phi ngưng mắt nhìn về phía địa cung chỗ cửa vào, lại phát hiện pháp trận bình yên vô sự. Không phải địa cung tại lay động, là phong bạo thành tại lay động. Lâm Bạch nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt giống như có thể xuyên qua tầng tầng thổ nhưỡng, nhìn thấy trên mặt đất phong bạo thành, có người tại cường công phong bạo thành. Phong bạo thành bên trong, Triệu gia cùng Tần gia xuất lĩnh quân liên minh thật kịch chiến say xưa. Triệu gia nội tình thâm hậu, môn hạ khách khanh cùng tộc nhân cường giả như mây. Tần gia giơ cao Thiên Thủy Tông đại kỳ, vung cánh tay hô lên, hội tụ mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, triển khai đối với Triệu gia tấn công mạnh. Thành như Lâm Bạch lời nói, trận chiến này sẽ quyết định tương lai ngàn năm phong bạo thành thế lực cách cục. Mấy ngày kịch chiến, Triệu gia cùng Tần gia quân liên minh đều tổn thất nặng nề. Nhưng song phương đều không có bỏ qua ngưng chiến. Mà liên tại một ngày này, phong bạo thành hộ thành đại trận đột nhiên nhận công kích mãnh liệt. Ngoại bộ hình như có người tay cầm phá trận pháp bảo, muốn phá vỡ hộ thành đại trận. Phong bạo thành, hộ thành đại trận bên trong, Tần gia gia chủ chính mang theo mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả, cách hộ thành đại trận, cùng trận pháp bên ngoài một đám võ giả nhìn nhau. Trận pháp bên ngoài võ giả, đương nhiên đó là Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông các loại một đám phản bội chạy trốn Thiên Thủy Tông võ giả. Tần gia gia chủ đây là ý gì? Vì sao không mở ra pháp trận để cho chúng ta đi vào? Ô Hưu kiếm mi dựng thẳng, mắt lộ lửa giận, chúng ta chính là phụng tông chủ chi lệnh đến đây trợ giúp phong bạo thành, nhanh chóng mở ra pháp trận. Ô Hưu trưởng lão, Tề Khôn trưởng lão, các ngươi nói như vậy liền không có ý tứ ha. Ta đã sớm biết các ngươi là thiên địa môn gian tế, làm sao có thể cho các ngươi mở cửa thành ra đâu? Tần gia gia chủ mỉm cười, nhưng hắn trong lòng không khỏi có chút lạnh mình. Nếu không phải Lâm Bạch sớm đi vào phong bạo thành, đồng thời cáo chi Tần gia gia chủ Ô Hưu cùng Tề Khôn, Lý Nguyên Tông đều đã mưu phản tông môn tin tức, chỉ sợ vừa rồi Tần gia gia chủ thật đúng là coi là Ô Hưu là đến gấp rút tiếp viện đây này. Ô Hưu cũng không kinh hoàng, sắc mặt giữ vững bình tĩnh, nói ra, Tần gia gia chủ lời này là có ý gì? Lão phu mang theo tông chủ pháp lệnh mà đến, Tần gia gia chủ vì sao muốn nói mà không có bằng chứng nói xấu chúng ta? Tần gia gia chủ nói ra, Ô Hưu trưởng lão không cần lại tranh đua miệng lưỡi, hôm nay lão phu là sẽ không đánh mở hộ thành đại trận. Ô Hưu thấy thế cũng không giả bộ được, trực tiếp lấy ra phá trận châu, muốn cường công pháp trận, đã như vậy lão phu chỉ có thể cưỡng ép độc thủ. Ô Hưu đem phá trận châu trùng điệp đặt tại hộ thành đại trận phía trên, cái kia phá trận châu lập tức tách ra loẹt loẹt lóa mắt quang mang, một nguồn lực lượng đánh vào hộ thành đại trận nội bộ, bắt đầu từ từ vỡ nát hộ thành đại trận lực lượng. Phá trận châu. Ô Hưu ánh mắt không khỏi lộ ra lợi mang. Đúng lúc gặp lúc này, Triệu gia xuất lĩnh võ giả giết tới, đem Tần gia gia chủ bọn người bước lui. Ô Hưu trưởng lão, Triệu gia tộc nhân đến đây giúp ngươi một tay. Triệu gia cùng Ô Hưu cùng là thiên địa môn xếp vào tại Thủy Kính Hải cùng Thiên Thủy Tông bên trong ám tử, giữa bọn hắn tất nhiên là lẫn nhau biết rõ. Giờ phút này trông thấy Ô Hưu xuất lĩnh nhân mã đuổi tới, Triệu gia lập tức liền phát động phản kích. Lại Triệu gia cùng Ô Hưu liên hợp phá trận, Triệu gia lại khống chế qua phong bạo thành hộ thành đại trận nhiều năm, đối với phong bạo thành hộ thành đại trận cực kỳ hiểu rõ, không bao lâu liền để phong bạo thành hộ thành đại trận ông tác hưởng, truyền đến từng đợt đất rung núi chuyển oanh minh lay động. Ầm ầm, ầm ầm. Tần gia gia chủ ngẩng đầu nhìn trong vân không một mặt kia còn sáng màu vàng kim, dần dần xuất hiện vết rạn, cũng kìm nén không được tức giận trong lòng. Thừa dịp hộ thành đại trận còn chưa tiêu tán, Tần gia gia chủ lập tức tế ra hộ thành lệnh bài, từng đạo thần lôi màu vàng hướng về bốn bề mãnh kích mà đi, đánh cho Triệu gia võ giả ra chóc thịt bong, thậm chí là tại chỗ chết. Hộ thành đại trận kịch liệt oanh minh kéo dài tới tận một canh giờ lâu. Rốt cục, hộ thành đại trận trên màn ánh sáng hiện ra một vết nứt, tùy theo, vết rạn này giống như là một tấm mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Tạch tạch tạch. Trên màn sáng vết nứt càng ngày càng lớn, giống như một mặt sắp cái gương vỡ nát. Không tốt, hộ thành đại trận gánh không được. Tần gia gia chủ khuôn mặt lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua địa cung phương hướng, nhưng không có phát hiện Lâm Bạch đám người tung tích, các ngươi là không có ý định xuất thủ sao? Vâng. Giờ khắc này, màn sáng ầm vang nổ nát vụn. Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông bọn người rết vào trong thành. Ô Hưu trưởng lão, Tề Khôn trưởng lão, lão phu đã xin đợi đã lâu. Ngay tại Ô Hưu cùng Tề Khôn tiến vào phong bạo thành trong nháy mắt đó, phong bạo thành bên trong, một chỗ không biết tên tiểu lâu trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một vị lão giả áo xám, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Ô Hưu cùng Tề Khôn. Bao kỳ. Ô Hưu một chút liền nhận ra lai lịch người này, cùng hắn một dạng, chính là Thiên Thủy Tông Thái Ức đạo quả trưởng lão một trong. Tề Khôn, ngươi ngăn lại hắn, chúng ta đi tìm pháp trận. Ô Hưu nhàn nhạt nói một câu về sau, liền dẫn nhân mã hướng phía một phương hướng khác mà đi. Vị kia tên là Bao Kỳ lão giả vốn định ngăn cản, lại bị Tề Khôn ngăn lại. Bao Kỳ trưởng lão, Thiên Thủy Tông đã đại thế đã mất, ngươi cần gì ngoan cố không thay đổi đâu. Tề Khôn lạnh lùng cười nói, bây giờ Thiên Địa Môn đại quân đã tới Thủy Kính Hải bên ngoài, chỉ chờ Thủy Kính Hải phong giới đại trận phá toái, đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, nửa ngày ở giữa liền có thể dẹp Thiên Thủy Tông sân môn. Nếu là giờ phút này Bao Kỳ trưởng lão có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, lão phu có thể đảm bảo, ngươi cùng gia tộc của ngươi đều có thể toàn thân trở ra. Bao Kỳ một tấm kia tràn đầy tuế nguyệt tăng thương trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện, chỉ tiếc, lão phu không phải cấp độ kia bán chủ cầu vinh hạng người, mà ta Thiên Thủy Tông cũng không phải tối, ngươi Thiên Địa Môn cũng không phải là mình. Tề Khôn âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ Bao Kỳ trưởng lão đều không làm gia tộc của ngươi bên trong tiểu bối suy nghĩ một chút sao? Một khi chiến hỏa lan tràn mà đi, ngươi Bao gia chắc chắn sinh linh đổ thán a. Bao Kỳ nói ra, ta Bao gia con cháu, tự có vận mệnh của bọn hắn, hoặc là gia ngựa bọc thây, hoặc là phơi thây hoang dã, liền không cần làm phiền Tề Khôn trưởng lão lo lắng. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, đối với khó chơi Bao Kỳ, hắn đặc biệt phẫn nộ. Chỉ một thoáng, hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đồng thời thôi động thần thông đạo pháp, hai người giống như là một viên sao băng đồng dạng, trên bầu trời phong bạo thành kịch liệt đụng nhau. Ầm ầm. Thứ hai va chạm đằng sau sinh ra lực lượng trùng kích, trong nháy mắt đem phong bạo thành đông bên trong mấy cái khu ngã tư vỡ nát cả bã. Ô Hưu tìm tới Triệu gia tộc nhân, hỏi thăm đến trận nhãn chỗ, liền ngựa không dừng vó hướng về Tần gia mà đi. Một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả khí thế hung hăng đánh tới, Tần gia võ giả làm sao có thể là bọn hắn đối thủ. Nhưng Ô Hưu cũng không nguyện ý cùng Tần gia tộc nhân làm nhiều dây dưa, đưa tay vung lên, một cơn gió lớn quét sạch, liền đem ngăn tại địa cung trước cửa vào Tần gia tộc nhân trấn khai. Hắn xé rách địa cung cửa vào pháp trận, hướng về địa cung lòng đất đi xuống. Trong địa cung, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn xem địa cung chỗ cửa vào, thấp giọng nói ra, "Tới." Đã xong ngu tố mộ hệ thống ngủ đặt vở. Ngu ít 60 mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Chương 5525, huynh đệ bất hòa. Ầm ầm. Vang minh bên tai không dứt, quanh quẩn ở trong địa cung. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn về phía tiến về địa cung cửa vào, cầu thang vẫn như cũ hắc ám, nhưng Lâm Bạch có thể cảm giác được địa cung trước cửa vào pháp trận, ngay tại từng cái vỡ tan tiêu tán. Thẳng đến cái cuối cùng pháp trận phá toái, Ô Hưu mang theo Lý Nguyên Tông cùng hơn 10 vị võ giả xuất hiện ở trận nhãn trước đó. Lâm Bạch muốn nhất gặp phải sự tình, rốt cục vẫn là phát sinh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau trận nhãn, đây là một tòa thật trận nhãn, nếu là trận nhãn vỡ tan, thủy kính hải phong giới đại trận liền sẽ bị hao tổn. Mặc dù Lâm Bạch cũng không rõ ràng vỡ vụn một cái trận nhãn sẽ đối với thủy kính hải phong giới đại trận tạo thành bao lớn ảnh hưởng, nhưng Lâm Bạch cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Ít nhất phải hết sức giữ vững pháp trận này. Người nào trong bóng tối lén lén lút lút, đi ra. Ô Hưu phá vỡ cái cuối cùng pháp trận, lập tức liền cảm giác được trong địa cung giấu kín lấy võ giả. Thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả cảm giác lực là bực nào nhạy cảm, coi như Lâm Bạch bọn người dốc hết toàn lực giấu kín khí tức của mình, hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Ô Hưu trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong hắc ám, truyền đến Lâm Bạch thanh âm. Ô Hưu có chút vận lông mày, vận chuyển pháp nhãn đồng thuật nhìn về phía âm thầm. Lâm Bạch dẫn đầu đi ra hắc ám, đi theo phía sau Bạch Diệp Phi, Chu Tân Quân, Tần Giao, Tiểu Mạt bốn người. Nguyên lai là Lâm Bạch thánh tử. Ô Hưu sắc mặt có chút ngưng tụ, tùy theo trong mắt hiện hiện tức giận. Ô Hưu cùng Tề Khôn nhi tử chính là chết tại Lâm Bạch trong tay. Ô Hưu chưa bao giờ quên khoản này huyết ỉu, làm sao một mực không có cơ hội nhằm vào Lâm Bạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Bạch từng bước một trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Rốt cục, đến Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn quyết chiến thời gian, Ô Hưu lại lần nữa cùng Lâm Bạch gặp nhau. Lý Nguyên Tông, ngươi vì sao muốn phản môn? Bạch Diệp Phi nhìn thấy Ô Hưu phía sau đi theo Lý Nguyên Tông, lập tức hai mắt phun lửa, chỉ vào hắn giống giận. Lý Nguyên Tông nhìn thấy ngày xưa đồng môn, bây giờ cũng muốn đao kiếm đối mặt, trên mặt hắn không có chút nào khiết đảm, ngược lại lộ ra một vòng nhe răng cười. Đại sư huynh, nhị sư huynh, Thiên Thủy Tông đã đại thế đã mất, ta xin khuyên hai vị sư huynh không cần chấp mê bất ngộ, sao không như cùng ta mở dạng, đầu nhập vào Thiên Địa môn, đổi lấy cả đời vinh quang. Chu Tân Quân đau lòng nhức óc nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Lý Nguyên Tông khẽ cười nói, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhị sư huynh, câu nói này ngươi chưa từng nghe qua sao? Bạch Diệp Phi hỏi, Hải Tâm Đảo Huyền Vũ đại trận trận đồ, là ngươi trộm? Lý Nguyên Tông khẽ cười nói, nếu không phải ta xuất thủ tương trợ, những người khác lại thế nào khả năng tìm được sư phụ tàng bảo chi địa đâu? Lý Nguyên Tông, ngươi thật sự là một mực cho ăn không no Bạch Nhãn Lang a. Bạch Diệp Phi nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến cực điểm, sư phụ đối với ngươi tốt như vậy, coi như con đẻ, đem toàn thân bản sự dốc túi tương thụ, ngươi thế mà còn phản bội hắn, phản bội tông môn, đưa sư phụ tại bất nhân bất nghĩa chi địa. Sư phụ một thế anh danh, đều bị ngươi hủy. Lý Nguyên Tông khẽ mắt rút rút, lạ mặt lệ khí, ngươi biết cái gì? Hắn cho ta, đều là ta không muốn, ta muốn, hắn cũng không nguyện ý cho ta. Bạch Diệp Phi hỏi, ngươi muốn cái gì? Ta muốn làm thánh tử. Hắn đã giúp ta sao? Lý Nguyên Tông quát, hắn là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, chỉ cần hắn nguyện ý tại trưởng lão các cùng tông chủ trước mặt nói tốt vài câu, ta liền có thể trở thành thánh tử. Vì cái gì hắn không nguyện ý giúp ta? Bạch Diệp Phi cười khổ một tiếng, nói ra, Lý Nguyên Tông, ngươi có biết hay không thánh tử vị trí ý vị như thế nào? Lý Nguyên Tông lạnh giọng nói ra, ta tự nhiên biết, bởi vì chờ hủy diệt Thiên Thủy Tông đằng sau, ta liền sẽ trở thành Thiên Địa môn thánh tử. Thánh tử vị trí, đại biểu cho tại trong tông môn vô thượng địa vị, quản chi là đại trưởng lão đều được đối với ta nhún nhường ba phần. Bạch Diệp Phi khinh thường cười nói, thánh tử vị trí, xác thực như vậy. Thánh tử vị trí sẽ cho ngươi mang đến vô thượng địa vị cùng vinh quang. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu là ngươi không có tư cách ngồi vững vàng cái này thánh tử vị trí, ngươi lại nên kết cục gì? Thiên Thủy Tông bên trong, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thực lực này trở thành thánh tử sao? Nếu là ngươi không có thực lực này, thánh tử vị trí chính là một cái khoai lang bằng tay, là một tấm bùa đòi mạng. Ngươi cho rằng là sư phụ không giúp ngươi, kỳ thật sư phụ là tại cứu ngươi. Như hắn vô duyên vô cớ đưa ngươi đưa đến thánh tử vị trí đi lên, ngươi đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Lý Nguyên Tông cười lạnh nói, đại sư huynh a, ngươi chính là bị sư phụ lừa quá sâu. Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần này Lâm Bạch Thánh Tử tiến về Thiên Địa môn tham gia luận đạo luận võ, nếu để cho ngươi đi, ngươi có cơ hội còn sống trở về sao? Đừng nói là ngươi, liền xem như ta đi, chỉ sợ cũng phải chết tại Thiên Địa môn bên trong. Lý Nguyên Tông vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt mê ly. chẳng lẽ ta thật làm sai sao? Lý Nguyên Tông chất phác nói. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lý Nguyên Tông lâm vào trầm tư hối hận, liền tiếp theo nói ra, tiểu sư đệ, cùng ta trở về đi. Lý Nguyên Tông trong mắt trượt xuống nước mắt, đại sư huynh, việc đã đến nước này, ta coi như trở về với ngươi, tông môn cũng sẽ không bỏ qua ta. Bạch Diệp Phi nói ra, không có việc gì, chuyện chỗ này, chúng ta liền đi theo sư phụ ẩn cư sơn lâm.
Thật,
có thể chứ? Lý Nguyên Tông ánh mắt lộ ra vui mừng. Bạch Diệp Phi đi về phía trước mấy bước, vươn tay ra, ra hiệu Lý Nguyên Tông đi tới. Lý Nguyên Tông do dự một chút, từ từ xê dịch bước chân hướng phía trước đi đến. Ngay tại Lý Nguyên Tông tiến vào Bạch Diệp Phi trong vòng 3 bước thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy một trận sát ý quét sạch. Sau một khắc, phốc phốc, một thanh kiếm sắc trực tiếp xuyên qua Bạch Diệp Phi phần bụng. Máu tươi thuận thân kiếm, từ Bạch Diệp Phi phía sau lưng vẩy ra mà ra. Đại sư huynh, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất ta. Đến lúc này, ngươi còn muốn lấy muốn để ta quay đầu là bờ. Lý Nguyên Tông cúi người tại Bạch Diệp Phi bên hai, cười gần nói ra. Đại sư huynh. Chu Tân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Nguyên Tông, ngươi thật là lòng dạ độc ác ruột ra chúng ta đồng môn sư huynh đệ, hơn ngàn năm tình cảm, ngươi sao có thể hạ thủ được a? Lý Nguyên Tông giận dữ hét, ai ngăn tại trước mặt ta, ai liền phải chết. Bạch Diệp Phi khó có thể tin nhìn xem xuyên qua phần bụng lợi kiếm, sắc mặt hơi tái nhợt, ngẩng đầu hỏi, Tam sư đệ Mục Hoa Thanh, cũng là chết như vậy tại dưới kiếm của ngươi sao? Lý Nguyên Tông âm thanh lạnh lùng nói, là Mã Thu Minh trưởng lão đem hắn đánh thành trọng thương đằng sau, ta mới có cơ hội hạ thủ. Quả nhiên là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Bạch Diệp Phi gầm thét liên tục, hai mắt đỏ như máu, toàn thân khí tức phun trào, một chưởng đánh vào Lý Nguyên Tông trên đầu vai. Giang giác. Lý Nguyên Tông đầu vai vỡ nát, cả người hắn cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Bạch Diệp Phi từ phần bụng đem lợi kiếm rút ra, lạnh lùng nhìn về Lý Nguyên Tông, nói ra, thật sự là chấp mê bất ngộ. Lý Nguyên Tông từ dưới đất bò dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, chấp mê bất ngộ chính là bọn ngươi. Đại cục đã định, thiên mệnh có trái, Thiên Thủy Tông chắc chắn hủy diệt. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 5526, mối thù giết con. Bạch Diệp Phi, ngươi không sao chứ? Lâm Bạch trông thấy Bạch Diệp Phi đứng thẳng lưng lên, từ phần bụng đem lợi kiếm rút ra, liền hỏi một câu. Vừa rồi Lý Nguyên Tông đánh lén một kiếm kia, là tại Bạch Diệp Phi hoàn toàn dưới tình huống không có phòng bị đâm vào trong cơ thể của hắn. Mãnh liệt như vậy một kiếm, nếu là đổi lại bình thường đạo thần đỉnh phong võ giả, chỉ sợ tại đã đến Diêm Vương điện trình diện. Cho nên, Lâm Bạch cũng rất lo lắng Bạch Diệp Phi tình huống. Thánh tử chớ buồn, nghiệt chướng này một kiếm này còn muốn không được mệnh của ta. Bạch Diệp Phi cắn răng nghiến lợi nói ra, còn xin thánh tử cho ta một cái cơ hội, để cho ta chính tay đâm Lý Nguyên Tông, làm sư phụ rửa sạch trên người tội nghiệp cùng oan khuất. Lâm Bạch trầm giọng nói, thương thế của ngươi, không sao sao? Bạch Diệp Phi âm thanh lạnh lùng nói, giết hắn đủ để. Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi liền đi đi. Lý Nguyên Tông cắn răng nghiến lợi quát, ta mấy năm nay tu vi cũng rất cố gắng, chưa chắc sẽ thua bởi ngươi. Mà lại ngươi đã bị ta đâm một kiếm, thân chịu trọng thương, hôm nay ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Bạch Diệp Phi, ta khuyên ngươi đừng tới chịu chết, hay là để Lâm Bạch tới đi. Bạch Diệp Phi thần sắc đạm mạc, giết ngươi, không cần thánh tử xuất thủ. Thanh âm vừa dứt, Bạch Diệp Phi liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Lý Nguyên Tông mà đi. Địa cung quá nhỏ, không thi triển được, mà lại kiến tạo địa cung sử dụng nham thạch, đều dị thường đặc thủ, quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả ở chỗ này độc thủ, cũng vô pháp thương tới mảy may. Hai người này vừa đánh vừa lui, lẫn nhau đều hướng về ngoài địa cung mà đi. Hừ hừ. Ô Hưu nhìn qua Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi đi xa bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, Lâm Bạch thánh tử cảm thấy Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông trận chiến này, ai sẽ chiến thắng đâu? Lâm Bạch nói ra, Bạch Diệp Phi nếu muốn thắng hắn Lý Nguyên Tông rất đơn giản đi. Ô Hưu nói ra, thế nhưng là Bạch Diệp Phi đã thụ thương. Lâm Bạch mỉm cười, một dạng rất đơn giản. Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Ô Hưu cười lạnh, nhìn qua Lâm Bạch, giấu ở trong tay áo bàn tay âm thầm ngừng tụ sức mạnh, xem ra hôm nay đích thật là một cái rất thích hợp thanh lý thủ cũ thời gian. Lâm Bạch thánh tử, vậy chúng ta ân oán có phải hay không cũng hẳn là tại hôm nay hiểu rõ đây. Mối thù giết con, lão phu thế nhưng là một mực chưa. Hôm nay là Lâm Bạch thánh tử chính mình quỳ xuống đất tự vẫn đâu, hay là do lão phu xuất thủ đâu? Ô Hưu toàn thân trên dưới khí diễm bốc lên, thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng tràn ngập ở địa cung bên trong, giống như một tòa núi lớn, ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Lâm Mỗ xưa nay liền không thích không đánh mà hàng. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm, nắm chặt trong lòng bàn tay. Buồn cười. Ô Hưu mỉa mai cười cười, nói với Lâm Bạch, coi như ngươi là Thiên Thủy Tông thánh tử, thực lực tu vi viễn siêu mặt khác cùng cảnh giới đạo thần đỉnh phong võ giả, nhưng ngươi là thế nào có thể có tư cách tới khiêu chiến thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả? Thôi được, vậy liền để lão phu đến tiễn ngươi đoạn đường. Ô Hưu giơ tay một trường, đánh về phía Lâm Bạch. Cái này chính là trong tay hắn ngưng tụ đã lâu lực lượng, một trường này đánh ra, toàn bộ địa cung đều kịch liệt lay động. Xoạt 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 xoạt. Bốn thanh phi kiếm trong chớp mắt lấp lóe mà ra, ngưng tụ thiên ý tứ tượng kiếm trận. Nhưng Lâm Bạch biết thiên ý tứ tượng kiếm trận là tuyệt đối ngăn không được một trường này, cho nên, tại thiên ý tứ tượng kiếm trận giết ra trong nháy mắt, Lâm Bạch điều động ngũ hành đạo thể, toàn thân khí lực ngưng tụ cùng trên tay trái. Một quyền đánh ra. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn bên tai không dứt, địa cung kịch liệt lay động. Thứ hai đụng nhau sinh ra lực trùng kích kinh khủng số lượng, đem chung quanh võ giả trong nháy mắt bước lui. Ta đem hắn dẫn xuất đi, các ngươi đem còn lại võ giả toàn bộ giết sạch. Sau đó mau chóng chữa trị pháp trận. Lâm Bạch cùng Ô Hưu giao thủ trong nháy mắt, liền có một đạo truyền âm bay vào Kiều Mạt cùng Chu Tân Quân đám người trong tai. Sau một khắc, Lâm Bạch một kiếm đem Ô Hưu bức lui ra ngoài, tùy theo đạp trên phi kiếm bay thẳng ngoài địa cung. Ô Hưu trưởng lão, ngươi nghĩ như vậy vì ngươi nhi tử báo thù, vậy chúng ta liền ra ngoài một trận chiến đi. Lâm Bạch lạnh lùng nói ra. Có thể Ô Hưu nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn về phía Kiều Mạt cùng Chu Tân Quân phía sau tòa kia trận nhãn, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn lần này tới Phong Bạc Thành chính là vì phá hủy Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn. Nhưng hôm nay chuyến này nhiệm vụ mục tiêu cùng cựu nhân giết con đều ở trước mắt, trong lúc nhất thời để Ô Hưu có chút khó mà lựa chọn. Lâm Bạch giống như nhìn ra Ô Hưu trong lòng có chút do dự, liền lạnh giọng nói ra, đáng tiếc, con của ngươi lúc sắp chết, còn la lên cha, cứu ta, cha, báo thù cho ta, kết quả bây giờ cựu nhân liền đứng tại trước mặt, ngươi lại thờ ơ. Nghe thấy lời này, Ô Hưu trên mặt nổi gân xanh, cả người giống như một đầu phát cuồng dã thú. Toàn thân khí tức tiết ra ngoài, quanh thân quấn quanh lấy phong bạo lôi đỉnh. Lâm Bạch, trả con ta con mệnh đến. Ô Hưu bị chọc giận, liều linh truy sát Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, nhanh chóng xông ra địa cung. Chờ Lâm Bạch cùng Ô Hưu đi đằng sau, Chu Tân Quân cùng Tiểu Mạt bọn người xông đi lên, đem đi theo Ô Hưu cùng Lý Nguyên Tông mà đến đạo thần cảnh giới võ giả chém giết sạch sẽ. Tiểu Mạt trông thấy những người này, trong lòng đau khổ, bởi vì những người này đã từng đều là bách thắng lâu võ giả, rất nhiều người hay là thở nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên võ giả. Tiểu Mạt không nghĩ tới, giờ này ngày này, bọn hắn thế mà đều thành địch nhân của mình. Phong Bạo Thành, giờ phút này hỗn loạn một mảnh, nhiều mặt thế lực các chiến, để Phong Bạo Thành hủy diệt hơn phân nửa thành khu. Triệu gia cùng Tần gia võ giả chém giết vẫn tại tiếp tục. Tề Khôn cùng Bao Kỳ ác chiến, khiến cho Phong Bạo Thành trên không lôi đỉnh xen lẫn, phong bạo quét sạch, thành trì đổ sụp, võ giả kêu rên, một bức thế giới tận thế cảnh tượng. Lâm Bạch ngự kiếm xông ra địa cung về sau, lúc này mới nhìn thấy bức này địa ngục bức tranh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng có võ giả chém giết, cũng có tứ bể báo hiệu bất ổn. Bên hai không ngừng truyền đến tiếng oanh minh cùng võ giả tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bao Kỳ cùng Tề Khôn hai vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả giao thủ, mỗi một lần lực lượng đụng nhau, khuyết tán mà ra lực trùng kích liền hủy hoại một mảnh thành khu. Mảnh thành khu kia bên trong có không ít võ giả, bọn hắn đều là người vô tội, lại bị nguồn lực lượng này trực tiếp đánh thành bột mịn. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Lâm Bạch không khỏi than nhẹ một tiếng, ma giới chiến tranh một khi bắt đầu, tử thương võ giả số lượng đều là khó mà đoán chừng. Lâm Bạch, trốn chỗ nào? Lúc này, Ô Hưu từ địa cung giết ra, Lâm Bạch không nguyện ý ở trong Phong Bạo Thành cùng hắn giao thủ, liền giẫm lên phi kiếm, thẳng đến Phong Bạo Thành bên ngoài trên hải vực đi. Ô Hưu là báo mối thù giết con, liên trận mắt cũng không chú ý, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Lâm Bạch đào tẩu, lập tức đuổi kịp. Ngay tại hai người lướt qua Phong Bạo Thành bên ngoài 10 vạn dặm thời điểm, Ô Hưu một bước đạp ở trong hư không, toàn thân lực lượng ngưng tụ ra một tấm to lớn vô cùng bàn tay, hướng về Lâm Bạch trên đỉnh đầu vồ xuống. Một chảo này, không gian vỡ vụn, trên mặt biển kích thích vạn trượng sóng lớn. Mặc dù Lâm Bạch kịp thời tránh đi, nhưng cũng bị Ô Hưu ngăn lại, đánh mất tốt nhất chạy trốn cơ hội. Sau đó, chỉ có một trận chiến. Lâm Bạch trong lòng cũng không có vọng tưởng có thể từ thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả trong tay đào tẩu, đã sớm làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Phiền bỏ mẹ. Hệ thống phiền bỏ mẹ xin ra mắt túc chủ. Gì? Tao nói là mày phiền bỏ mẹ cơ mà. Chương 5527, Thái ớt phù bảo. Không chạy. Vậy liền chịu chết đi. Ô Hưu ngăn lại Lâm Bạch về sau, không phân do nói, Thái ớt đạo quả lực lượng khuyết tán mà ra, giống như thiên uy giống như ngưng tụ ở giữa thiên địa. Một quyền phá không đánh tới. Chỉ một thoáng, che khuất bầu trời quyền ấn giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đạo quyền ấn rơi xuống, đều có thể nhẹ nhõm đánh nát một tòa đạo vực. Lâm Bạch thần sắc nghiêm trọng, đạp trên phi kiếm cấp tốc chôn tránh mà ra. Ánh mắt lấp loé ở giữa, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra, hướng về Ô Hưu trên thân mãnh kích mà đi. Lan. Ô Hưu nổi giận gầm lên một tiếng, tay áo dài cuốn lên một mảnh phong bạo liền đem bốn thanh phi kiếm đánh sơ sát. Vẫn tinh. Ô Hưu trong miệng gầm nhẹ, trong tay biến ảo pháp quyết, một cỗ vỡ nát thiên địa lực lượng tại trong vân không ngưng tụ. Lâm Bạch quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp cỗ lực lượng vô hình kia chồng chất tại trong vân không, khiến cho bốn bề không gian rung động kịch liệt, từng đạo màu đen hư không vết rạn nổi lên. Ầm ầm. Một quyền này đánh tới, lực lượng kinh khủng nghiền nát thương khung, đánh cho Lâm Bạch miệng phun máu tươi. Coi như có được ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch nhục thân cũng khó có thể chống lại lực lượng bực này, bắt đầu tầng tầng bạo liệt mà ra. Phốc phốc. Lâm Bạch trong miệng liên tục phun ra máu tươi, thân hình chật vật đến cực điểm. Lúc trước cùng Thiên Địa Môn hai vị thái ớt đạo quả cường giả giao thủ, mặc dù may mắn giết đối phương, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Bây giờ thương thế còn chưa khép lại chuyển biến tốt đẹp, lại lần nữa cùng Ô Hưu giao thủ. Thực lực của ba người này, kỳ thật không sai biệt nhiều, ứng đối đứng lên cũng là cực kỳ khó giải quyết. Nhận lấy cái chết. Ô Hưu gặp Lâm Bạch bị đánh đến miệng phun máu tươi, thừa thắng xông lên. Một bước đạp ở trong hư không, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như là có thể xuyên qua hư không quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Chết. Một trường đánh ra, công kích trực tiếp Lâm Bạch ngực. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt xông vào Lâm Bạch thể nội, Lâm Bạch nói thầm một tiếng không tốt, tâm niệm vận chuyển, thôn thiên đạo vực triển khai. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm, một viên quang cầu màu đen từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc biến ảo ở giữa, liền lan rộng rãi ngàn mét đạo vực. Thôn thiên đạo vực triển khai trong nháy mắt, Lâm Bạch liền lập tức ở trong đạo vực Nazi mà ra, để Ô Hưu một quyền này vô hụt. Đạo vực Ô Hưu một quyền thất bại, thần sắc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới tiểu tử này thế mà còn tu luyện đạo vực, giấu thật sâu à. Tại Thiên Thủy Tông tu luyện nhiều năm, Lâm Bạch cũng từng mấy lần cùng với những cái khác võ giả giao thủ, có thể từ đầu đến cuối đều không có thi triển qua đạo vực thủ đoạn, mà gặp qua Lâm Bạch đạo vực thủ đoạn võ giả, hầu như đều đã gặp Diêm Vương. Không thích hợp. Ô Hưu đứng ở trong thôn Thiên đạo vực, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi nổi lên, đáy lòng của hắn dần dần xuất hiện một trận khủng hoảng. Cái này đạo vực không thích hợp. Ô Hưu ánh mắt âm sầm, túi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, lại phát hiện chính mình bên ngoài thân vòng bảo hộ phòng ngự thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị lực lượng nào đó phá hủy tiêu tán. Cái này đạo vực có thể luyện hóa trên người ta phòng ngự cùng linh khí. Ô Hưu ánh mắt lấp lóe, sau một khắc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ba chữ, không khỏi la thất thanh, thôn thiên tộc. Sấm mùa xuân. Ầm ầm. Ngay tại Ô Hưu kinh ngạc thời điểm, thôn thiên đạo vực bên trong truyền đến Lâm Bạch tiếng giống giận dữ. Từng đạo lôi đình màu đen tại đạo vực bên trong xuyên thẳng qua. Ẩn chứa thôn phệ chi lực lôi đình, hướng về Ô Hưu trên thân mãnh kích mà đi. Ô Hưu cũng biết thôn phệ chi lực đáng sợ, không dám tùy tiện ngăn kháng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thi triển thân pháp cấp tốc bỏ chạy, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ hội chạy ra đạo vực không gian. Tàn Dương, Táng Hoa, Lâm Đông, Thôn Thiên Ngũ Pháp, Trường Trung Phương Thốn. Lâm Bạch thanh âm liên tục truyền đến, Ô Hưu thần sắc càng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lôi đình gào thét, phong bạo quét sạch, trên bầu trời thổi qua không biết tên đóa hoa, một vòng màu đen kiêu dương treo ở trong hắc ám. Ngay sau đó, đạo vực trong không gian lôi đình, phong bạo, liệt dương, đóa hoa lực lượng đột nhiên tiêu tán, không biết tung tích. Nhưng Ô Hưu cũng không có vì thế cao hứng, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ làm hắn hít thở không thông sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Hắn vội vàng túi đầu xem xét, phát hiện chân mình dưới lòng bàn tay hình như có một nguồn lực lượng đang cuộn trào. Hắn vội vàng thi triển pháp nhãn đồng thuật quan sát mà đi, trên mặt đột nhiên đổi biến. Không tốt. Hắn lập tức thi triển thân pháp đột quang, hướng về phía trên bỏ chạy. Tại vừa rồi hắn thi triển pháp nhãn đồng thuật trong nháy mắt, phát hiện hắn giờ phút này đang đứng tại một cái to lớn vô cùng trong bàn tay. Chỗ của hắn chính là bàn tay này trong lòng bàn tay. Giờ phút này, bàn tay kia bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Như hắn chế chạy đi, bàn tay này chắc chắn hắn bóp vỡ nát, thôn vệ chi lực sẽ lập tức vỡ nát nhục thể của hắn cùng thần hồn. Bàn tay khép kín, siết chặt thành quyền. Tại sao ta cảm giác, vô luận ta dùng lực như thế nào, đều giống như là dậm chân tại chỗ. Căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ô Hưu sắc mặt nghiêm trọng, hắn vừa rồi thi triển độn pháp muốn chạy trốn chạy ra lòng bàn tay bên trong, thế nhưng là một phen nếm thử đằng sau, hắn túi đầu xem xét, hắn vẫn như cũ đứng tại trong lòng bàn tay. Nói cách khác, vừa rồi hắn chỗ bỏ ra cố gắng đều uổng phí. Hắn căn bản không có di động một tơ một hào. Thôn Thiên đạo vực chính là Lâm Bạch đạo vực. Ở trong đạo vực, tất cả phương vị biến ảo đều là tại Lâm Bạch một ý niệm. Ô Hưu vừa rồi thi triển độn pháp thoát đi, nhưng Lâm Bạch nhưng lại đem hắn na di đến lòng bàn tay bên trong. Mắt thấy bàn tay sắp khép kín, nắm chặt thành quyền, kinh khủng thôn phệ chi lực vỡ nát lấy trên người hắn tất cả phòng ngự cùng nhục thân huyết đủ. Đáng giận. Ô Hưu gầm nhẹ một tiếng, hắn mở ra lòng bàn tay, một vệt kim quang từ trong lòng bàn tay lơ lửng mà ra, hóa thành một tấm bùa chú. Ngay sau đó, Ô Hưu chắp tay hành lễ, thể nội linh lực thôi động, rót vào trong phù lục. Phù lục kim quang đại thịnh, theo Ô Hưu một tiếng kinh hô, tấm phù lục kia hóa thành một thanh trường kiếm, đông nhiên hướng về phía trước chém ra. Thái ất phù bảo, Thương Nguyên kiếm, phù lục hóa kiếm, hướng về phía trước đâm ra, giống như trong hắc ám rót vào một đạo thần quang màu vàng, đem sắp nắm chặt bàn tay đánh nát. Kiếm quang lóe lên, đem thôn tiên đạo vực từ đó chém ra. Phốc phốc. Thôn tiên đạo vực bị man lực xé rách đằng sau, Lâm Bạch thân hình hiện lên ở trên mặt biển, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Đó là Thái ất thần binh sao? Là hoàn chỉnh không thiếu sót Thái ất thần binh sao? Vừa rồi thanh kiếm kia uy năng khủng bố đến cực điểm, có thể một kiếm chém vỡ thôn thiên đạo vực, hiển nhiên không phải phổ thông thần binh. Ô Hưu tóc hai bù xù, áo bào phà toái, từ trên trời chậm rãi rơi xuống, đứng ở trên mặt biển. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay bên trong lơ lửng một tấm kim quang lấp lóe phù lục. Nghĩ không ra ngươi lại là thôn thiên tộc tộc nhân. Ô Hưu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, ngươi giấu thật sâu a. Nếu không phải lão phu cũng lưu lại một tay, chỉ sợ hôm nay thật đúng là đến thua ở trong tay của ngươi. Lâm Bạch che ngực, thể nội khí huyết cuộn cuộn, nhìn chăm chú Ô Hưu lòng bàn tay bên trong phù lục, âm thanh lạnh lùng nói, đó là Thái Ức thần binh sao? Ô Hưu lạnh giọng nói ra, đây là phù bảo. Phù bảo? Lâm Bạch sửng sốt một chút, đây là Lâm Bạch lần đầu tiên nghe gặp cái tên này. Nói ngươi cũng không hiểu, cái này chính là tiên thiên đạo môn thủ đoạn. Ô Hưu khinh thường cười nói, ngươi hay là xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương đi, hắn sẽ thật tốt giải thích cho ngươi. Nói xong, Ô Hưu hất lên, tấm phù lục kia lần nữa hóa thành một thanh kiếm sắc, tản ra Thái Ức thần binh uy năng, chém về phía Lâm Bạch mà đi. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 5528, Huyền Hoàng Phù. Màu vàng phù kiếm kéo lấy thật dài đuôi lửa, triển khai mặt biển, đâm về Lâm Bạch mà tới. Sắc bén phong mang, khiến cho Lâm Bạch không rét mà run. Thanh kiếm này lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, tuyệt đối không cách nào ngăn trở. Mặc dù Lâm Bạch không biết phù bảo đến tột cùng là cái gì, nhưng tờ phù lục này hóa kiếm uy năng, là chân thật đạt đến Thái Ức thần binh uy năng. Một kích này, đừng nói là Lâm Bạch, quản chi là Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, chỉ sợ cũng không dám đón đỡ. Đây cũng là Ô Hưu sau cùng át chủ bài. Khó có thể tin, vì Lâm Bạch một cái đạo thần cảnh giới võ giả, Ô Hưu hôm nay lấy ra phù bảo. Không kiếp lệnh. Lâm Bạch vội vàng lấy ra không kiếp lệnh, muốn na di không gian. Tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, mình bị thanh kiếm này khóa chặt phương vị, giống như là một đạo công xiềng, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, không cách nào di động mảy may. Tạch tạch tạch. Tại cái này phù bảo uy năng dưới, không kiếp lệnh bên trên dần dần xuất hiện từng đạo vết rạn. Trốn không thoát. Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, ánh mắt như điện, trên mặt lộ ra một trận ngon sắc, vậy liền dùng sức mạnh. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật cũng tay lấy ra phù lục, bóp lấy thủ quyết, thôi động phù lục. Huyền Hoàng phù. Phù lục tế ra. Lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Mặt biển trong vân không, trong mây đen, từng đạo lôi đỉnh màu vàng gào thét mà đến, ngưng tụ ra một đạo vô cùng kinh khủng lôi vân. Ô Hưu nhìn lên, không khỏi kinh hô một tiếng, Tiên Tiên đạo môn lôi phủ. Tiểu tử này trong tay làm sao còn có như thế bảo vật? Liền ngay cả Ô Hưu đều khó mà tin tưởng, Lâm Bạch trong tay thế mà lại có lôi phủ. Tiên Tiên đạo môn là ma giới một tòa cổ lão mà tông môn thần bí, đệ tử trong môn phái rất ít tại ma giới bên trong đi lại, ngoại nhân cũng rất ít biết. Chỉ có ma giới một chút đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, cũng hoặc là một ít cường thịnh thế lực cùng gia tộc, mới có thể biết đạo Tiên Tiên đạo môn đôi câu vài lời. Tiên Tiên đạo môn lấy chế phủ, luyện đan, pháp trận vì tông môn đạo thống truyền thừa. Ô Hưu trong tay thái ớt phù bảo, Lâm Bạch trong tay huyền hoàng phù, đều là đến từ Tiên Tiên đạo môn. Ô Hưu làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Bạch trong tay sẽ có lôi phù? Giống Lâm Bạch loại này đạo thần cảnh giới võ giả, là căn bản không cách nào biết được Tiên Tiên đạo môn tồn tại. Ô Hưu có thể được đến cái này thái ớt phù bảo, cũng chỉ nếu là bởi vì Bách Thắng Lâu nguyên nhân. Sớm mấy năm, Bách Thắng Lâu ở bên ngoài kinh thương, Ô Hưu ngẫu nhiên cứu một cái bị cửu gia truy sát võ giả, đem hắn mang về Bách Thắng Lâu. Vì báo đáp Ô Hưu ân cứu mạng, hắn đem gia tộc tổ truyền tàng bảo địa hình tặng cho Ô Hưu. Ô Hưu đạt được tàng bảo địa Ngưu Toan về sau, trải qua hơn 30 năm tìm kiếm, mới tìm được chỗ này tàng bảo chi địa, từ đó đạt được cái này thái ớt phù bảo. Ầm ầm, thần lôi màu vàng ở trong vân tiêu ngưng tụ gào thét. Một đạo thần lôi màu vàng rơi xuống, đem đánh út về phía Lâm Bạch mà đi một thanh kim quang trường kiếm đánh bay ra ngoài. Hai cỗ lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, nhấc lên vạn trượng sóng biển, chấn động mười vạn dặm. Kim quang tiểu kiếm hóa thành một tấm lụa chú, bay trở về Ô Hưu trong lòng bàn tay bên trong. Huyền Hoàng phù cũng theo đó rơi vào Lâm Bạch trong tay. Vừa rồi một cái kia đã tiêu hao Huyền Hoàng phù bên trong chứa đựng linh lực, nếu là kế tiếp còn muốn tiếp tục thi triển mà nói, vậy liền cần Lâm Bạch hướng về Huyền Hoàng phù bên trong rót vào linh lực của mình. Ngươi lôi phù là từ chỗ nào mà đến? Ô Hưu lạnh lùng đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? Ô Hưu hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi mặc dù thi triển lôi phù ngăn trở ta một kiếm, nhưng ngươi còn có thể thi triển mấy lần lôi phù đâu? Giống lôi phù bực này phù lục, mỗi một lần thi triển đều cần tiêu hao đại lượng linh lực. Ngươi chỉ là một cái đạo thần cảnh giới võ giả, có thể có bao nhiêu linh lực đến thôi động lôi phủ? Hừ. Ô Hưu hừ lạnh, bóp lấy thủ quyết, lần nữa vung ra trong tay thái ớt phù bảo. Phù lục lại lần nữa hóa kiếm, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn lên, thầm nghĩ trong lòng không ổn, hắn là thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi, đan điền đạo quả bên trong linh lực so ta nhiều nhiều lắm, mà lại hắn có thể dễ như trở bàn tay thôi động món kia thái ớt phù bảo. Mà ta mỗi lần thôi động lôi phủ, đều cần đại lượng linh lực, cùng hắn thời gian dài rông dài tuyệt đối không phải lên sách. Lâm Bạch nhìn xem trong tay Huyền Hoàng phù, nhớ tới tông chủ Sở Hy từng nói với hắn, hướng Huyền Hoàng phù bên trong rót vào quá lượng linh lực, có thể mức độ lớn nhất phát huy ra Huyền Hoàng phù uy năng. Nhưng loại biện pháp này sẽ hư hao phù lục, nếu là nhiều lần rót vào quá lượng linh lực, phù lục sẽ cuối cùng băng liệt tiêu tán. Lợi hại như vậy mà có cường đại phù lục, nếu là hủy, vậy thì thật là đáng tiếc. Nhưng Lâm Bạch nhưng cũng không còn biện pháp. Đây là hy vọng cuối cùng, nhất định phải thử một lần. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, lần nữa tế ra phù lục, thể nội đan điền đạo quả vận chuyển, hướng về trong phù lục liên tục không ngừng rót vào linh lực. Phù lục kia giống như là một con dã thú, tham lam hút lấy Lâm Bạch linh lực. Hắn lại hình như là một cái động không đáy, trọn vẹn hút đi Lâm Bạch 2/3 linh lực, cũng còn không có lấp đầy. Theo Lâm Bạch hướng Huyền Hoàng phù bên trong rót vào linh lực, thiên địa vân không lại lần nữa phong vân biến ảo, từng đạo thần lôi màu vàng chồng chất trên bầu trời. Còn chưa đủ. Tiếp tục. Lâm Bạch cảm giác những này thần lôi màu vàng uy năng, còn chưa đủ lấy đánh giết Ô Hưu, liền tiếp theo hướng về trong phù lục rót vào linh lực. Theo Lâm Bạch linh lực rót vào càng ngày càng nhiều. Hắn đan điền đạo quả bên trong linh lực dần dần khô kiệt. Hắn tiện tay từ trong túi trữ vật xuất ra mấy trăm bình ngọc, không quan tâm là đan dược gì, linh lực chấn động, bình ngọc toàn bộ vỡ nát, bị thôn thiên đạo quả luyện hóa rót vào Lâm Bạch trong đan điền, bổ sung Lâm Bạch tiêu hao linh lực. Tiếp tục. Lâm Bạch không ngừng từ trong túi trữ vật lấy ra đan dược, một bình lại một bình. Lâm Bạch trong đan điền linh lực khô cạn sau lại bổ sung, khô cạn sau lại bổ sung. Thẳng đến cuối cùng, lôi phủ không chiếm được đầy đủ linh lực, bắt đầu hút Lâm Bạch khí huyết chi lực cùng lực lượng thần hồn. Vân không bên trên lôi đỉnh màu vàng cũng dần dần táo bạo bất an. Mỗi một đạo lôi đình màu vàng đều giống như một tòa núi cao giống như lớn nhỏ. Phong bạo thành. Bao Kỷ cùng Tề Khôn kịch chiến say xưa, đột nhiên trông thấy phong bạo thành bên ngoài trong vân không trồng chất lôi đình màu vàng, cũng là bị giật nảy mình. Nhất là bọn hắn cảm giác được lôi đình màu vàng kia bên trong ẩn chứa đủ để diệt sát thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng, để bọn hắn không tự chủ được về sau rút lui mấy bước. Ô Hưu ngẩng đầu nhìn lên vân không, khóe mắt rút rút, đến mau chóng giết hắn. Thái ớt phù bảo lướt qua trời cao, chém về phía Lâm Bạch mà đi. Ngay tại một kiếm này đâm đến Lâm Bạch trước mặt một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên mở mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, giết cho ta. Ầm ầm. Giang giác. Lôi đỉnh màu vàng từ vân tiêu bên trên oanh minh mà xuống, tráng kiện như núi lôi đỉnh màu vàng trong nháy mắt đem Thái Ất Phù Bảo đánh bay ra ngoài, đồng thời đánh về phía Ô Hưu mà đi. Ô Hưu đồng tử trừng lớn, vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy. Nhưng tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, lôi đỉnh trong nháy mắt đem Ô Hưu thôn phệ, nhục thân thần hồn hóa thành hư vô cho bụi. Không. Trên mặt biển, quanh quần Ô Hưu trước khi chết không cam lòng tuyệt vọng gầm thét. Phốc phốc. Giết Ô Hưu đằng sau, Lâm Bạch toàn thân thoát lực, đổ vào trên mặt biển, miệng phun máu tươi. Thực sự là nguy hiểm thật a. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, toàn thân khí huyết bị Huyền Hoàng phù rút đi hơn phân nửa, kém chút bị Huyền Hoàng phù hút khô. Chuyện tinh phẩm thể loại đánh dấu không thể bỏ qua. Mời bạn đọc. Chương 5529, thu hoạch. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra còn thừa không nhiều mấy quả đan dược chữa thương, để vào trong miệng, vận dụng thôn thiên đạo quả luyện hóa một phen. Thương thế ổn định, khí tức khôi phục. Huyền Hoàng phù quả nhiên xuất hiện vết rạn. Lâm Bạch lấy ra Huyền Hoàng phù nhìn kỹ một chút, trên đó một vết nứt đặc biệt bắt mắt. Ô Hưu chính là hạ phẩm Thái Ất đạo quả cảnh giới, nếu là hắn không có Thái Ất phù bảo nơi tay mà nói, Lâm Bạch hẳn là có thể vận dụng Huyền Hoàng phù dễ như trở bàn tay giết hắn. Nhưng là Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ô Hưu trong tay lại còn có một tấm đến từ Tiên Thiên đạo môn Thái Ất phù bảo. Nắm giữ Thái Ất phù bảo Ô Hưu, thực lực đã viễn siêu hạ phẩm Thái Ất đạo quả. Bất đắc dĩ, Lâm Bạch mới hướng Huyền Hoàng phù bên trong rót vào quá lượng linh lực, cưỡng ép thôi động Huyền Hoàng phù lực lượng mạnh nhất. Vừa rồi đạo lôi đỉnh kia chi lực, đừng nói là hạ phẩm Thái Ất đạo quả cảnh giới, quản chi là thượng phẩm Thái Ất đạo quả cảnh giới, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Mặc dù Huyền Hoàng phù xuất hiện vết rạn, nhưng còn có thể dùng. Đây thật là một kiện bảo bối tốt ta. Lâm Bạch mừng rỡ, đem Huyền Hoàng phù coi chừng thu vào. Huyền Hoàng phù bên trong dự trữ linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, lần tiếp theo sử dụng còn cần hướng vào phía trong rót vào linh lực. Thái Ất phù bảo. Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới Ô Hưu trong tay thứ nào phù bảo, lúc này bay lượn mà lên, tại Ô Hưu phi hôi yên diệt thời điểm bắt đầu tìm kiếm. Vừa rồi Ô Hưu phi hôi yên diệt, cái kia bệnh tiểu kiếm màu vàng kim cũng hóa thành một tấm đồ chú, hướng về đáy biển lặn xuống. Lâm Bạch xâm nhập đáy biển, tại một khối đáy biển trên đá ngầm, tìm được cái này phù bảo. Cùng Ô Hưu túi trữ vật, cầm Thái Ất phù bảo, Lâm Bạch cẩn thận chu đáo. Tấm này màu vàng nóng phù lục, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Lá bùa này, lạnh buốt mềm mại, nhưng lại tính chất cứng rắn, quản chi là Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả dùng sức xé rách, đều không thể đem nó bẻ gãy. Trên lá bùa, ở giữa bổ vị khắc lục lấy một thanh hình kiếm phù văn. Vây quanh thanh kiếm này, chung quanh lại khắc lục lấy lít nha lít nhít phù văn. Đương nhiên, Lâm Bạch đều xem không hiểu những phù văn này đến tột cùng có chỗ lợi gì. Thật sự là khó có thể tin, cái này khu khu một tấm lá bùa, có thể phát huy ra Thái Ất thần binh uy năng. Đây chính là tiên thiên đạo môn thủ đoạn sao? Đây là làm cho người không thể tưởng tượng a. Lâm Bạch cầm phù bảo, cẩn thận chu đáo hồi lâu. Ô Hưu đã chết, cái này Thái Ất phù bảo cũng liền trở thành vật vô chủ. Lâm Bạch rất nhẹ nhàng liền đem trong đó lưu lại thần hồn lạc ấn, cái này liền trở thành Lâm Bạch đồ vật. Khi thần hồn lạc ấn xuất hiện tại phù bảo bên trong một khắc này, cái này phù bảo lại biến mất tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay, xuất hiện ở trong đan điền. Cái này Thái Ất phù bảo mặc dù so ra kém Huyền Hoàng phù, nhưng cũng là không tệ sát phạt lợi khí. Nếu là vận dụng thỏa đáng, tất nhiên có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ta một chút sức lực. Lâm Bạch đem Thái Ất phù bảo thu nhập trong đan điền, lại mang tới Ô Hưu túi trữ vật, mở ra nhìn lên, trong đó có rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo. Lại có nhiều như vậy bảo vật. Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm. Ô Hưu thân là Bách Thắng lâu cầm về lấy, hắn sử dụng túi trữ vật, tự nhiên là thủy kính hải bên trên tốt nhất. Trong đó không gian cực kỳ to lớn, đổ đầy nước cờ không kể xiết bảo vật. Nghĩ đến là Ô Hưu biết lần này phản bội Thiên Thủy Tông đằng sau, chỉ sợ không trở về được nữa rồi, cho nên đem bảo vật đều mang đi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, thế mà lại chết trong tay ta. Lâm Bạch cẩn thận khâm điểm một phen, đem trong đó hữu dụng đồ vật lấy ra. Hắn càng ưa thích còn có thể tìm tới một kiện phù bảo. Nhưng phù này bảo quý giá như thế, há có thể nói là tới thì tới. Đem Ô Hưu túi trữ vật lật ra một cái út sấp, Lâm Bạch cũng không có tìm tới kiện thứ hai phù bảo. Đến là đạt được một chút tiên ngọc cùng đan dược. 20000 tiên ngọc. Lâm Bạch trong mắt một trận lửa nóng. Tại Ô Hưu trong túi trữ vật tìm được 20000 tiên ngọc, đây đối với Lâm Bạch mà nói, không gì sánh được là một phen phát tài. Theo lý thuyết, bình thường Thái Ất đạo quả cảnh giới trong túi trữ vật, đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy tiên ngọc, nhưng bởi vì Ô Hưu là Bách Thắng lâu lâu chủ nguyên nhân, hắn trong túi trữ vật tiên ngọc đặc biệt nhiều. Trước đó chém giết hai vị kia thiên địa môn Thái Ất đạo quả cảnh giới, đáng tiếc, vừa mới đem bọn hắn chém giết, thiên địa môn đệ tử liền xung tới, đều không có cho ta thời gian lấy đi túi trữ vật. Hai người bọn họ trong túi trữ vật, tất nhiên cũng sẽ có tiên ngọc. Đáng tiếc, cũng không biết hai cái này túi trữ vật rơi xuống người nào trong tay đi. Lâm Bạch nhớ tới trước đó chém giết hai vị kia Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, không thể lấy đi túi trữ vật, để Lâm Bạch có chút đáng tiếc. Túi trữ vật kia tất nhiên là bị thiên địa môn đệ tử nhặt. Ô Hưu trong túi trữ vật, Lâm Bạch liền coi trọng 20000 tiên ngọc, đem nó thu nhập chính mình trong túi trữ vật. Mặt khác bảo vật mặc dù rất nhiều, nhưng đối với Lâm Bạch mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Mà lại đây cũng là thuộc về Bách Thắng lâu bảo vật, nếu là có cơ hội mà nói, vẫn là phải trả lại tại tiểu mạn. Thu thập xong trong túi trữ vật, Lâm Bạch từ đáy biển bay lên trời, phóng tới Phong Bạo Thành mà đi. Hắn đã vận dụng Huyền Hoàng Phù chém giết Ô Hưu, cũng không biết Phong Bạo Thành bên trong tình hình chiến đấu như thế nào. Thần gia cùng Triệu gia có hay không phân ra thắng bại? Bao Kỷ cùng Tề Khôn đại chiến có hay không hạ màn kết thúc? Lý Nguyên Tông cùng Bạch Diệp Phi đại chiến, là ai thắng ai thua? Dương Mạch vừa mới gặp phải trở lại Phong Bạo Thành, liền nhìn thấy Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông đại chiến. Hai người này đều cực kỳ chật vật, máu me khắp người, sợi tóc lộn xộn. Bạch Diệp Phi trước chịu Lý Nguyên Tông đánh lén một kiếm, mà bây giờ thế mà còn có thể ngăn chặn Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi, nên kết thúc. Lý Nguyên Tông máu me khắp người, diện mục dữ tợn. Tuần tự một phen khổ chiến, Lý Nguyên Tông đã đem Bạch Diệp Phi đánh cho miệng phun máu tươi, thân chịu trọng thương, hắn cảm thấy Bạch Diệp Phi chạy tới hết đạn cạn lương tuyệt cảnh, là thời điểm muốn cho Bạch Diệp Phi một kích chí mạng. Ha ha ha. Lý Nguyên Tông cười như điên, tay nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm ý xông lên tận trời. Một đạo loẹt loẹt lóa mắt kiếm khí chém vỡ vân không, hướng về Bạch Diệp Phi trên thân rơi đi. Chết. Lý Nguyên Tông thần sắc điên cuồng, thi triển ra tất sát một kiếm. Ai? Bạch Diệp Phi khẽ lắc đầu than khổ, ngươi cuối cùng vẫn là không muốn quay đầu. Thôi được, thu ngươi một kiếm, ngươi ta huynh đệ tình cảm đã xong. Nguyên Tông, nếu có duyên, tiếp sau gặp lại. Bạch Diệp Phi mặt mũi tràn đầy thống khổ tuyệt vọng, khẽ lắc đầu. Ngay tại Lý Nguyên Tông một kiếm này giết tới trước mặt trong một chớp mắt, Bạch Diệp Phi một bước hướng phía trước bước ra, năm ngón tay bắc quyền, hùng hậu lực lượng đem đạo kiếm khí này trực tiếp đụng nát. Bạch Diệp Phi thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, giống như là ở trong hư không nhảy vọt, trong nháy mắt liền giết tới Lý Nguyên Tông trước mặt. Phốc phốc. Bạch Diệp Phi nén giận một quyền, đánh vào Lý Nguyên Tông trên má phải, đem Lý Nguyên Tông từ đám mây đánh rơi, lực lượng kinh khủng làm vỡ nát Lý Nguyên Tông thể nội xương cốt kinh mạch, liền ngay cả đan điền cùng đạo quả cũng xuất hiện vết rạn. Thần hồn cũng bị thương nặng. Lý Nguyên Tông ngã xuống mặt đất trong phế tích, nhìn xem Bạch Diệp Phi từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hắn. Vì cái gì? Lý Nguyên Tông trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, rõ ràng ngươi đã bị ta chế trụ, rõ ràng ngươi đã bị ta đánh thành bị thương nặng, vì cái gì ngươi còn có thể có như thế thực lực? Lý Nguyên Tông cũng không biết, Bạch Diệp Phi mặc dù cùng hắn tại sinh tử chém giết, nhưng trên thực tế, Bạch Diệp Phi mới vừa rồi còn chưa chân chính quyết định muốn giết Lý Nguyên Tông. Bạch Diệp Phi vẫn là hy vọng Lý Nguyên Tông có thể quay đầu lại là bờ, cùng hắn trở lại trong tông môn, nghe theo tông môn xử phạt. Chỉ cần đại trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi liều chết cùng nhau bảo đảm, Lý Nguyên Tông nhiều nhất là bị phế trừ tu vi, nhưng tuyệt đối có thể giữ được một cái mạng. Thẳng đến Lý Nguyên Tông đối với Bạch Diệp Phi thi triển ra mạnh nhất một kiếm, một khắc này, Bạch Diệp Phi biết, muốn Lý Nguyên Tông quay đầu là rất không có khả năng. Cho nên, Bạch Diệp Phi hạ quyết tâm, muốn vì tông môn diệt trừ cái tai họa này, phải vì sư phụ thanh lý môn hộ. Quyết định sau Bạch Diệp Phi, vẹn vẹn một quyền, liền đem Lý Nguyên Tông đánh bại. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 5530, chính tay đâm phản đồ. Bạch Diệp Phi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Nguyên Tông bên người, ánh mắt tuyệt vọng, thần sắc bề bại. Đại sư Minh. Lý Nguyên Tông phun ra một ngụm máu, vốn định đứng dậy phản kháng, nhưng lại phát hiện hắn chỉ cần nhẹ nhàng động một cái, trên thân các nơi liền sẽ truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. Đan điền cùng đạo quả pha toái, linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Lý Nguyên Tông biết, hắn bại. Đan điền đạo quả bị thương, hắn lại không có phản kháng Bạch Diệp Phi năng lực. Lúc này, Lý Nguyên Tông luống cuống, hắn nhìn qua Bạch Diệp Phi, hư nhược hô, đại sư Minh, tha ta một mạng, ta có thể rời đi Thủy Kính Hải, rời đi Sở Quốc, ta cam đoan vĩnh viễn sẽ không trở về, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại ngươi cùng sư phụ trước mặt. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói với Lý Nguyên Tông, bây giờ nhìn rõ ràng thực lực ở giữa trên lệch sao? Ngay cả ta đều cảm thấy chính ta không xứng làm Thiên Thủy Tông thánh tử, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi có bản lĩnh gì làm thánh tử đâu? Đại sư Minh dạy rất đúng, sư đệ biết sai rồi. Lý Nguyên Tông vội vã xin lỗi. Ai? Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói ra, vừa rồi ta tận tình quên ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở lại Thiên Thủy Tông, coi như ngươi phạm phải lớn như vậy sai, ta cùng sư phụ vẫn như cũ sẽ liều mạng bảo đảm ngươi. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn chấp mê bất ngộ đâu? Không nên ép cho ta giết ngươi. Bạch Diệp Phi cúi đầu xuống, một đôi mắt lộ ra sắc ý, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông. Lý Nguyên Tông thần sắc khẩn trương, đại sư huynh, chúng ta hơn 1000 năm sư huynh đệ tình cảm, ngươi hôm nay thật muốn giết ta sao? Hơn 1000 năm tình cảm huynh đệ a. Lý Nguyên Tông đánh lên tình cảm bài. Bạch Diệp Phi nói ra, ngươi phạm phải sai lầm ngất trời, ta đã cho ngươi cơ hội hối cải để làm người mới, thế nhưng là ngươi không có chân quý. Vậy liền không oán ta được. Lý Nguyên Tông đồng tử trừng lớn, hắn cảm giác đến Bạch Diệp Phi trên thân phát ra sát ý. Đại sư huynh, tha mạng a, tha mạng a. Lý Nguyên Tông kêu khóc cầu xin tha thứ lấy. Tại trí mạng sợ hãi trước mặt, nước mắt của hắn không tự chủ từ khóe mắt chảy xuống. Nguyên Tông, kiếp sau, hữu duyên gặp lại. Bạch Diệp Phi thở sâu, trong mắt do dự, thần tình phức tạp, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Hắn một trường thẳng oanh Lý Nguyên Tông ngực. Bình một tiếng, Lý Nguyên Tông thần hồn cùng tâm mạch bị hắn trực tiếp chấn vỡ. Không, Lý Nguyên Tông đồng tử trừng lớn, trong mắt sắc thái dần dần biến mất. Giết Lý Nguyên Tông về sau, Bạch Diệp Phi ngửa mặt lên trời thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, nước mắt lại không tự chủ từ giữa khe hở trôi ra, trượt xuống khuôn mặt. Ngàn năm tình cảm huynh đệ, không ai có thể tùy tiện dứt bỏ. Lâm Bạch giờ phút này ngự kiếm mà đến, hắn cũng minh bạch Bạch Diệp Phi nỗi khổ trong lòng. Ngàn năm a, dòng dã hơn 1000 năm tình cảm a. Lý Nguyên Tông bị đại trưởng lão mang về Thiên Thủy Tông thời điểm, hay là một cái ấu tiểu hài đồng. Đại trưởng lão bệ bội nhiều việc tông môn việc vặt, căn bản không tỉ vết chiếu cố Lý Nguyên Tông, hắn chính là tùy tùng Mục Hoa Thanh cùng nhau lớn lên. Sau khi lớn lên, Lý Nguyên Tông bước lên con đường tu hành, cũng là hắn mấy vị này sư huynh ra mặt giúp đỡ. Mục Hoa Thanh đối với hắn có ơn dưỡng dục, nhưng hắn lại tự tay giết Mục Hoa Thanh. Bạch Diệp Phi cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, là bằng hữu, cũng là huynh đệ, nhưng đến hiện tại, hắn lại làm cho Bạch Diệp Phi không thể không thống hạ sát thủ. Ngàn năm tình cảm huynh đệ, như vậy người có thể tùy tiện liền vứt xuống. Như vậy biết Lý Nguyên Tông đã tội ác tày trời, đã tội không thể xá, Bạch Diệp Phi vẫn như cũ hy vọng hắn có thể quay đầu lại. Đồng thời Bạch Diệp Phi đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Lý Nguyên Tông nguyện ý cùng hắn trở lại Thiên Thủy Tông nhận tội, quản chi là không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng muốn bảo đảm Lý Nguyên Tông bình an vô sự. Nhưng cuối cùng, Lý Nguyên Tông hay là lựa chọn đi tự mình lựa chọn đường. Bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Không ai có thể để ý tới Lý Nguyên Tông vừa rồi một kiếm kia đâm xuyên Bạch Diệp Phi phần bụng thời điểm, Bạch Diệp Phi trong lòng là bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Chỉ tiếc, ta hiện tại không thể cho ngươi bản thân điều chỉnh thời gian. Lâm Bạch ngự kiếm từ Bạch Diệp Phi bên người đi qua, thấp giọng nói ra, đi thôi, phong bạo thành bên trong đại chiến còn tại tiếp tục đâu. Bạch Diệp Phi thở sâu, bỏ xuống trong lòng cảm xúc xa xút, thi triển thân pháp đi theo Lâm Bạch mà đi. Trước khi đi, Bạch Diệp Phi nhìn thoáng qua Lý Nguyên Tông thi cốt, ném ra một đoàn linh hỏa, đem nó đốt thành tro bụi. Trở lại phong bạo thành bên trong, Thần gia cùng Triệu gia đại chiến vẫn không có kết thúc. Bao Kỳ cùng Tề Khôn đắc chiến vẫn như cũ còn tại tiếp tục. Nhất là Bao Kỳ cùng Tề Khôn hai người đều là thái ớt đạo quả cảnh giới, mà lại đều là hạ phẩm. Thực lực lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Bạch trở lại phong bạo thành bên trong, tự nhiên không có đi quản Tần gia cùng Triệu gia đại chiến, ánh mắt rơi thẳng vào Tề Khôn cùng Bao Kỳ trên thân. Của ngươi cùng nhìn xem, cần phải bảo vệ tốt trận nhãn. Lâm Bạch nói với Bạch Diệp Phi. Ừm. Thánh tử coi chừng. Bạch Diệp Phi thấp giọng nói một câu về sau, liền hướng về Tần gia địa cung mà đi. Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, đi vào Bao Kỳ cùng Tề Khôn chiến trường bên ngoài. Tề Khôn chú ý tới Lâm Bạch đến đây, một trưởng liền đem Bao Kỳ đẩy lui ra ngoài, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, khẽ nhíu mày, ngươi tại sao trở lại? Ô Hưu không phải đi giết ngươi sao? Ô Hưu người đâu? Thủy Kính Hải phong giới đại trận không có bị phá, Thủy Kính Hải bên trên tất cả đưa tin pháp bảo đều không thể sử dụng. Tề Khôn cũng vô pháp liên hệ đến Ô Hưu, cũng không biết Ô Hưu tình huống. Ô Hưu đã chết. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Tề Khôn hừ lạnh một tiếng, hoang đường. Ngươi chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, há có thể là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đối thủ? Có tin hay không là tùy ngươi. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Tề Khôn đôi mắt trầm thấp, hắn mặc dù không biết Lâm Bạch nói tới là thật là giả, nhưng Ô Hưu truy sát Lâm Bạch, hai người song song rời đi phong bạo thành, giờ phút này chỉ có Lâm Bạch một người trở về, cái kia Ô Hưu tất nhiên là xảy ra chuyện. Mặc dù Tề Khôn không biết Ô Hưu đến cùng có phải hay không bị Lâm Bạch giết chết, nhưng Ô Hưu vẫn lạc, để Tề Khôn có chút khó mà tiếp nhận. Lão hủ gặp qua thánh tử. Bao Kỳ cách không ôm quyền thi lễ. Trưởng lão không cần đa lễ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thiên Thủy Tông bên trong thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão, nếu là không có tại trong tông môn đảm nhiệm sự việc cần giải quyết, đại đa số đều là nhàn vân giá hạc giống như tồn tại, hoặc là chính là đang bế quan tu luyện. Cho nên Thiên Thủy Tông thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão tuy nói có hơn 100 vị, nhưng trên thực tế, Lâm Bạch cũng chỉ gặp qua mười mấy người mà thôi. Giống đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân, tam trưởng lão loại này tại trong tông môn đảm nhiệm sự việc cần giải quyết trưởng lão, liền thường xuyên sẽ xuất hiện tại các đệ tử trước mặt. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra, ta đến cổ vũ lần trước cánh tay chi lực, mau chóng giải quyết kẻ này. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, quanh thân tràn ngập lên một cỗ màu xanh kiếm ý, xông lên tận trời. Có thánh tử tương trợ, cái này Tề Khôn lão tặc hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bao Kỳ hai mắt lấp lóe lợi mang, thánh tử không cần cùng hắn liều chết đến cùng, chỉ cần kiềm chế hắn nhất thời một lát là được, lão phu thi triển đạo pháp, nhất định có thể đem hắn một kích tuyệt sát. Tốt, cứ làm như thế. Lâm Bạch huy kiếm hướng về Tề Khôn đánh tới. Thanh Liên kiếm ý. Lâm Bạch vừa ra tay, chính là bây giờ mạnh nhất kiếm chiêu. Kiếm khí màu xanh xuyên qua mây xanh, bắn thẳng đến đấu lưu, hóa thành một thanh to lớn kiếm ảnh màu xanh, bổ về phía Tề Khôn mà đi. Chương 5531, Chu sát Tề Khôn. Thanh Liên kiếm ý. Một cỗ xông lên tận trời kiếm khí màu xanh, đem thương khung nhuộm thành một mảnh màu xanh. Ngay sau đó, kiếm mang ngưng tụ ra một thanh to lớn vô cùng kiếm ảnh màu xanh, hướng về Tề Khôn trên thân chém xuống mà đi. Coi như ngươi là Thiên Thủy Tông thánh tử, cũng bất quá là chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, cũng xứng cùng ta giao thủ. Tề Khôn hai mắt lóe lên, một trường đánh tới. Thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng giống như có thể đem thương khung nghiền nát, một trường đem Lâm Bạch Thanh Liên kiếm ý chấn vỡ. Lúc này, Tề Khôn đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một trận lực lượng ba động kinh khủng, quay đầu nhìn một cái, Bao Kỳ trên thân lực lượng lưu động, bốn phía trong hư không lan tràn ra từng đạo kiếm ảnh xông đến như bay. Những kiếm ý kia tựa như là vạn xuyên quý hải đồng dạng ngưng tụ mà ra. Vạn kiếm quý hải. Tề Khôn quét đồng dạng, không khỏi ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này chính là Thiên Thủy Thần Quyết bên trong đạo pháp một trong. Mặc dù Lâm Bạch cũng tu luyện qua đạo pháp kinh tiên kiếm thế, nhưng Lâm Bạch lấy đạo thần cảnh giới võ giả thôi động đạo pháp, cùng Bao Kỳ dùng thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi thôi động đạo pháp, cái kia hoàn toàn là hai cái khác biệt lực lượng. Tề Khôn nhìn lên, liền muốn phải hướng lấy là Bao Kỳ mà đi, ngăn cản hắn thi triển đạo pháp. Nhưng lại tại một sát na này, bốn thanh phi kiếm phá không đánh tới, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ mà ra. Lan. Tề Khôn không sợ người khác làm phiền đem bốn thanh phi kiếm đẩy lui. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lâm Bạch khó mà giết hắn, nhưng Bao Kỳ lại là có thể. Chỉ cần trước giải quyết Bao Kỳ, coi như Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông thánh tử, tại luận võ chém giết phía trên, cũng không làm gì được hắn. Lâm Bạch cũng nhìn ra Tề Khôn không muốn cùng hắn dây dưa, chỉ muốn hướng về phía Bao Kỳ mà đi. Hắn càng là như vậy, Lâm Bạch liền càng không muốn để cho hắn đạt được. Hôn nguyên nhất khí kiếm trận, ngưng tụ mà ra, hướng về phía Tề Khôn đánh tới. Hai thanh phi kiếm bảo vệ Lâm Bạch nhục thân, hắn đạp trên phi kiếm, tùy tùng hôn nguyên nhất khí kiếm trận đằng sau, phóng tới Tề Khôn. Lâm Bạch lại lần nữa đánh tới, để Tề Khôn không thể không lần nữa đổi công làm thủ, quay đầu một trường chấn vỡ hôn nguyên nhất khí kiếm trận, ngay sau đó, Lâm Bạch lôi cuốn lấy ngập trời kiếm ý giết tới. Kiếm khí màu xanh đến tận đây Tề Khôn trên cổ họng. Không tốt. Tề Khôn hai mắt lóe lên tinh mang. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Mặc dù Tề Khôn kịp thời trốn tránh, nhưng cũng bị Lâm Bạch một kiếm này đâm xuyên vai trái. Máu tươi bay lên mà ra, vẩy hướng trời cao. Bị Lâm Bạch bị thương, giống như triệt để chọc giận Tề Khôn, hắn diện mục dữ tợn nhìn về phía Lâm Bạch, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Tề Khôn hai tay thành chảo, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra từng đoàn hỏa diễm. Giống. Một tiếng long ngâm truyền đến. Tề Khôn thẳng hướng Lâm Bạch mà đến, trong lòng bàn tay hai đám lửa giống như hóa thành hai đầu hỏa long, dương nhanh múa vút hướng về Lâm Bạch đánh tới. May mắn Lâm Bạch có Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận hộ thân, đến không đến mức bị Tề Khôn đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Bạch phô xá, chết thoái phía sau ngàn mét. Chạy thế nào rồi? Tề Khôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ đứng lên. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tề Khôn, khẽ cười nói, ngươi cùng Ô Hưu so ra, đầu óc kém đến không phải một chút điểm. Ô Hưu xem như loại kia đa mưu túc trí loại hình, mà cái này Tề Khôn, liền có chút mãng phu không có đầu óc cảm giác. Nếu là giờ phút này Lâm Bạch đối mặt Ô Hưu, Ô Hưu tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho Lâm Bạch bất cứ cơ hội nào làm bị thương hắn, càng sẽ không bị Lâm Bạch hấp dẫn lực chú ý. Tề Khôn nghe ra Lâm Bạch trong lời nói mỉa mai chi ý, Tề Khôn thẹn quá hóa giận, gầm thét ở giữa, thẳng hướng Lâm Bạch, ta giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh, thu hồi yêu kiếm, cũng không có tại tiếp tục cùng Tề Khôn chém giết tiếp. Mục tiêu của hắn đã đạt đến, quay người liền hướng về hậu phương triệt hồi. Trường lão, phong bạo thành bên trong còn có thật nhiều vô tội võ giả, không cần thương tới quá nhiều vô tội. Lâm Bạch giờ phút này mở miệng hô. Tề Khôn nghe thấy lời này, lúc này mới kịp phản ứng, đột nhiên nhìn lại, Bao Kỳ hai tay bóp lấy kiếm quyết, chung quanh ngưng tụ ra vô số giống như thanh thủy kiếm ảnh. Một cỗ đạo pháp lực lượng ba động, chồng chất tại vân không bên trong. Vạn kiếm quý hải. Bao Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm chỉ đánh về phía Tề Khôn. Hiện lên ở Bao Kỳ chung quanh đếm không hết kiếm ảnh, lập tức bay vào ra, cùng nhau hướng phía Bao Kỳ mãnh kích mà đi. Kiếm ảnh kia giống như biển cả bốc lên, hướng về Tề Khôn mãnh liệt rót xuống. Không ổn. Tề Khôn vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra phòng ngự pháp bảo, đồng thời thi triển thân pháp độn quang triệt thoái phía sau mà ra. Trong chớp nhoáng này, kiếm ảnh bay xông mà xuống, đem Tề Khôn nhục thân thôn vệ trống không. A a a. Tại kiếm ảnh cọ rửa bên trong, truyền đến Tề Khôn vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lâm Bạch đứng ở đằng xa nhìn lại, đạo kiếm ảnh kia giống như là một mảnh tuôn trào không ngừng trường hạ, từ trên thân Tề Khôn cọ rửa mà qua. Kiếm ảnh bao phủ Tề Khôn sau. Bao Kỳ thu thế mà đứng, kiếm ảnh dần dần tan đi, lộ ra Tề Khôn bóng người. Chỉ gặp cái kia Tề Khôn, toàn thân máu thịt bé bét, hấp hối ngã trên mặt đất. Kinh mạch của hắn xương cốt cùng đan điền đạo quả đều đã bị Bao Kỳ trưởng lão đao pháp đánh nát, mặc dù hắn nhặt về một cái mạng, nhưng đã biến thành một tên phế nhân. Thế mà không chết. Bao Kỳ hai mắt lập lòe tinh mang. Đồng dạng là đạo pháp, do đạo thần cảnh giới võ giả thi triển đi ra cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả thi triển đi ra, cái kia hoàn toàn là hai loại khác biệt lực lượng. Cho nên Bao Kỳ cũng là rất kinh ngạc, tại đạo pháp của hắn phía dưới, Tề Khôn lại vẫn có thể còn sống. Tề Khôn, Thiên Thủy Tông bên trong, nhưng còn có Thiên Địa môn nằm vùng mặt khác cám tử. Bao Kỳ đi vào Tề Khôn bên người, thấp giọng quát. Tề Khôn lạnh giọng nói ra, Thiên Thủy Tông khí số đã hết, vô luận các ngươi như vậy dãy rủa, lần này Thiên Thủy Tông cũng khó khăn trốn tai họa ngập đầu. Hôm nay ta mặc dù muốn chết, nhưng các ngươi đệ tử Thiên Thủy Tông, một cái cũng đừng hỏng còn sống. Bao Kỳ khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Lâm Bạch từ đằng xa mà đến, nhìn thấy Tề Khôn chưa chết, cũng là hơi kinh ngạc. Lâm Bạch vốn muốn đi thi triển siêu hồn bí pháp, thế nhưng là vừa nghĩ tới Tề Khôn là Thái Ức đạo quả cảnh giới, liền ngừng lại ý nghĩ này. Đạo thần cảnh giới võ giả cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới thực lực võ giả chênh lệch quá nhiều, nếu là Lâm Bạch tùy tiện đối với Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả thi triển siêu hồn bí pháp mà nói, làm không tốt sẽ còn bị bí pháp phản vệ. Vậy liền được không bù mất. Thánh tử, cái này Tề Khôn nên xử lý như thế nào? Bao Kỳ đi vào Lâm Bạch bên người, ôn quyền hỏi. Người này đã phản tông, lưu chi vô dụng, liền giết đi. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói ra. Bao Kỳ khẽ gật đầu, đang muốn ra tay giết Tề Khôn. Nhưng mà đúng vào lúc này, thương khung đột nhiên một trận chấn động kịch liệt. Lâm Bạch cùng Tề Khôn cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thủy kính hải phong giới đại trận trên màn sáng, đột nhiên có một mảnh ngọn lửa màu đen cháy hừng hực đứng lên. Hắc Ma Viêm. Bao Kỳ nhìn lên, thần sắc khẽ biến, đồng tử run rẩy. Lâm Bạch hỏi, Hắc Ma Viêm là cái gì? Bao Kỳ thấp giọng nói ra, cái này chính là năm đó Cửu U Ma Cung để lại thủ đoạn, lại Cửu U Ma Cung bên trong một vị lão tổ sáng tạo mà ra. Ngọn lửa này cực kỳ độc ác, vô cùng bất nhập, không có gì không đốt, quản chi là rơi vào trong hư không, cũng có thể cháy hừng hực ngàn năm lâu. Ma giới bên trong có một chỗ tên là Hắc Hỏa Sơn Khâu địa phương, nơi đây chính là Cửu U Ma Cung đại chiến chi địa, lúc ấy Cửu U Ma Cung dư nghiệt liền ở chỗ này đưa lên hạ Hắc Ma Viêm, thiêu chết mấy trăm vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, liền ngay cả Đại La đạo quả cảnh giới cường giả đều có mấy người chết ở trong đó. Lâm Bạch nghe chút, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 5532, Hắc Ma Viêm. Ngọn lửa màu đen rơi vào phong giới đại trận trên màn sáng, truyền đến lốp bốp thiêu đốt thanh âm. Lâm Bạch vận chuyển tu La pháp nhãn ngưng mắt nhìn lại, lại phát hiện cái kia Hắc Ma Viêm tại một chút xíu xé rách phong giới đại trận màn ánh sáng. Ngọn lửa kia lại có thiêu hủy pháp trận kỳ hiệu. Lâm Bạch mang theo nghi hoặc đối với Bao Kỳ hỏi. Ngọn lửa này cực kỳ bá đạo, Cửu U Ma cũng đã từng chính là dùng hắn đến công thành đoạt đất, phá hủy đối địch tông môn cùng gia tộc hộ thành đại trận. Bao Kỳ sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, thật sự là không biết thiên địa môn là từ chỗ nào lấy được Hắc Ma Viêm. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt âm trầm. Hiện tại đã không phải là đi suy nghĩ Cửu U Ma cung là thế nào đạt được Hắc Ma Viêm thời điểm. Hiện tại hẳn là suy nghĩ chính là như thế nào mới có thể ngăn lại Hắc Ma Viêm. Xem ra thiên địa môn đưa lên hạ không ít Hắc Ma Viêm, dựa theo cỗ này tốc độ xuống đi, Thủy Kính Hải phong giới đại trận nhiều nhất chỉ có thể chịu nổi một ngày thời gian. Bao Kỳ âm trầm nói ra, sau một ngày, Hắc Ma Viêm liền sẽ đem phong giới đại trận thiêu đốt ra một cái lỗ thủng, đến lúc đó thiên địa môn võ giả liền có thể bởi vậy đi vào. Xem ra, thiên địa môn là muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết chiến, bọn hắn không muốn tại tiếp tục mang xuống. Thánh tử, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bao Kỳ hướng Lâm Bạch hỏi thăm ý kiến. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn xem Hắc Ma Viêm trên phong giới đại trận tiêu đốt, dựa theo Bao Kỳ nói, thiên địa môn đầu nhập vào đại lượng Hắc Ma Viêm, lấy Hắc Ma Viêm uy năng, Thủy Kính Hải phong giới đại trận nhiều nhất một ngày liền sẽ bị đốt xuyên, lộ ra mấy cái lỗ thủng, thiên địa môn đệ tử sẽ bởi vậy tiến vào Thủy Kính Hải bên trong. Cái kia đến lúc đó, Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn liền thật muốn chính diện đánh một trận. Nếu thiên địa môn đã vận dụng Hắc Ma Viêm, vậy chúng ta tại trông coi trận nhãn cũng không làm nên chuyện gì. Lâm Bạch ánh mắt lấp loé u mang, nói ra, trở về tông môn đi, nhìn tông chủ và các trưởng lão là như thế nào quyết định. Nếu là muốn chiến, vậy sẽ phải chỉnh hợp Thiên Thủy Tông tất cả lực lượng, cùng thiên địa môn quyết nhất tử chiến. Bao Kỳ khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Lâm Bạch quay người hướng về Tần Gia Địa Cung mà đi. Tại Chu Tân Quân, Kiều Mạn, Tần Giao đám người liên hợp đối kháng dưới, Bách Thắng Lâu võ giả dần dần thua trận. Theo Tể Khôn cùng Ô Hưu, Lý Nguyên Tông ba người chết tử, những này phản môn đệ tử như chó nhà có tang giống như trốn bán sống bán chết. Ở trong địa cung, Lâm Bạch tìm tới ngay tại Dục Huyết Phấn Chiến Bạch Diệp Phi, Kiều Mạn, Tần Giao bọn người. Lâm Bạch gia nhập chiến trường, bằng tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Thánh tử, tình huống bên ngoài như thế nào? Tần Giao vội vàng tiến lên, hỏi. Lâm Bạch nói ra, Ô Hưu, Tề Khôn, Lý Nguyên Tông ba người đã chết. Tần Gia cùng Triệu Gia đại chiến vẫn còn đang kéo dài, nhưng chúng ta trước mắt đã không quản được Phong Bạo Thành đại chiến. Thiên Địa Môn vận dụng Hắc Ma Viêm thiêu đốt phong giới đại trận, trưởng lão phỏng đoán nhiều nhất một ngày thời gian, phong giới đại trận liền sẽ bị đốt xuyên. Chúng ta đến mau chóng trở về Thiên Thủy Tông, nghe theo Tông Môn an bài. Lâm Bạch đem tình huống ngoại giới đơn giản nói lên một lần sau. Hắc Ma Viêm, rất gần ba chữ này, Tần Giao cùng Tiểu Mạt bọn người nghe đến đã biến sắc, lại không nghĩ tới Thiên Địa Môn thế mà còn có Hắc Ma Viêm những vật này. Xem ra Thiên Địa Môn vì trận chiến này, thật đúng là làm đủ chuẩn bị a, thế mà ngay cả Hắc Ma Viêm đều lấy ra. Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người thấp giọng nói ra, ai nấy đều thấy được, Thiên Địa Môn là quyết tâm, muốn cùng Thiên Thủy Tông nhất quyết thứ hùng. Chính như Lâm Bạch nói, nếu Thiên Địa Môn cũng định dùng sức mạnh công, như vậy chết thủ Phong Bạo Thành cũng đã không có quá lớn ý nghĩa. Thiên Địa Môn muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến, Lâm Bạch bọn người hay là cần mau chóng chạy về tông môn. Cùng Thiên Thủy Tông đại quân chỉnh hợp lực lượng, cùng Thiên Địa Môn chính diện một trận chiến. Lâm Bạch để Bạch Diệp Phi bọn người thu thập một chút, chuẩn bị đường về. Lại để cho họ Diệp Vinh Muội cùng mấy vị trận pháp sư gia cố trận nhãn chung quanh pháp trận. Mặc dù Thiên Địa Môn chuẩn bị cường công, thủ hộ trận nhãn đã không có quá lớn ý nghĩa, nhưng là trận này mắt vẫn như cũ không gì sánh được trọng yếu, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí hảo hảo đảm bảo. Lâm Bạch đi ra địa cung, tìm tới Tần gia gia chủ. Tông chủ mật lệnh, để cho chúng ta mau chóng chạy về tông môn. Lâm Bạch đối với Tần gia gia chủ nói thẳng không kiêng kỵ. Tần gia gia chủ ngẩng đầu nhìn vân không phía trên, ngọn lửa màu đen giống như là một mảnh mây đen, che đậy vân tiêu. Lại ngọn lửa này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn triển khai, dần dần che đậy toàn bộ thương khung. Là cùng Hắc Ma Viêm có quan hệ sao? Tần gia gia chủ mặc dù không biết vì sao Lâm Bạch bọn người sốt ruột để ý tới, nhưng trong lòng cũng đoán được thế nhưng là cùng Hắc Ma Viêm có quan hệ, nói ra, thánh tử, Thiên Địa Môn vận dụng Hắc Ma Viêm cường công Thủy Kính Hải, xem bộ dáng là muốn cùng Thiên Thủy Tông quyết nhất tử chiến. Lão phu cả gan hỏi một câu, Thiên Thủy Tông đối với trận chiến này có mấy phần chắc chắn? Lâm Bạch ánh mắt tiến tĩnh, hỏi ngược lại, Tần gia gia chủ lời này là có ý gì? Nếu là Thiên Thủy Tông nắm chắc không đánh, vậy có phải hay không Tần gia gia chủ liền muốn mang theo Tần gia tộc nhân đầu nhập vào Thiên Địa Môn rồi? Lão phu tự nhiên không phải ý tứ này. Tần gia gia chủ vội vàng xin lỗi, hãy nay liên tục nói, chỉ là tặc nhân khí thế hung hùng, chúng ta hay là cần chuẩn bị sớm. Nếu là Thiên Thủy Tông không phải là đối thủ của Thiên Địa Môn, vậy ta Tần gia cũng muốn an bài một chút hỏa chủng đệ tử chạy đi, để tránh gia tộc bị diệt a. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, Thiên Địa Môn mặc dù khí thế hung hùng, nhưng Tần gia gia chủ hẳn phải biết, hiện tại chiến trường là tại Thiên Thủy Tông Thủy Kính Hải bên trên. Thủy Kính Hải chính là Thiên Thủy Tông khổ tâm kinh doanh mấy chục vạn năm sơn môn chỗ, há có thể là dễ dàng như vậy liền để Thiên Địa Môn công phá. Thủy Kính Hải bên trên phong giới đại trận, Thiên Địa Môn mặc dù làm trên vạn năm chuẩn bị, thế nhưng là vẫn không có tìm tới trận nhãn chỗ. Hao phí hơn nửa tháng thời gian, bọn hắn vẫn không có hủy đi phong giới đại trận trận nhãn, lúc này mới bị bất đắc dĩ vận dụng cường công. Cái này đủ để nhìn ra Thiên Thủy Tông nội tình thâm hậu. Tần gia gia chủ từ từ gật đầu, nói ra, thánh tử nói có lý. Lâm Bạch nói ra, Tần gia gia chủ không cần lo ngại, hảo hảo thủ hộ trận nhãn. Coi như thiên địa môn đệ tử thông qua hắc ma viêm giết ra thủy kính hải bên trong, thiên thủy tông tự nhiên có biện pháp đem những tặc tử kia chu sát ở trên thủy kính hải. Tần gia gia chủ cũng đừng có quá lo lắng. Tần gia gia chủ cười nói, có thánh tử câu nói này, vậy lão phu an tâm. Xin mời thánh tử an tâm rời đi thôi. Phong bạo thành trận nhãn tự có tần gia thủ hộ, chỉ cần thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả không đến, trận nhãn tuyệt đối sẽ không lọt vào nguy hiểm. Lâm Bạch khẽ gật đầu, an bài thỏa đáng về sau, liền dẫn Tần Giao cùng Tiểu Mạt bọn người rời đi Phong Bạo Thành. Về phần Phong Bạo Thành bên trong Tần Gia cùng Triệu Gia đại chiến, mặc dù còn tại tiếp tục, nhưng Lâm Bạch đã không quản được nhiều như vậy. Mà lại Lâm Bạch trong bóng tối hướng Tần Gia gia chủ lộ ra, Thiên Thủy Tông đối với trận chiến này rất có nắm chắc, để Tần Gia không cần nhiều lo. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch nói ra lời ấy đơn giản chính là muốn ổn định Tần Gia gia chủ trái tim. Nếu là Lâm Bạch cáo chi Tần Gia gia chủ, Thiên Thủy Tông đều không có bao nhiêu nắm chắc có thể đánh thắng trận chiến này. Cái kia chỉ sợ Tần gia gia chủ sẽ lập tức mang theo Tần gia tộc nhân đầu nhập vào Thiên Địa Môn. Trong loạn thế, cầu sinh mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 5533, báo tăng điểu. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người từ Phong Bạo Thành rời đi, phi tốc chạy về tông môn. Ở trên đường, Lâm Bạch nhìn thấy một loại rất kỳ lạ chim, lấy một loại tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua ở trên thủy kính hải. Chim này, toàn thân trắng như tuyết, rất có linh tính. Khi hắn bay qua thời điểm, lại truyền đến tông chủ Sở Hy thanh âm. Phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, vô luận là đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn, cũng hoặc là tam tuyệt đệ tử, lập tức khởi hành trở về tông môn. Tại Hải Tâm Đảo Sơn môn chỗ tập hợp. Phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, các đệ tử nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ, tất cả tông môn trưởng lão toàn bộ xuất quan, tất cả bế quan đệ tử lập tức xuất quan. Tiến về Hải Tâm Đảo Sơn môn cục tập hợp. Con chim kia bay lượn trên bầu trời thủy kính hải, Sở Hy tông chủ thanh âm cũng quanh quẩn tại thủy kính hải bên trong. La tông chủ báo tăng điểu. Bạch Diệp Phi hai mắt lập lòe u quang, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Lâm Bạch bái nhập Thiên Thủy Tông đã nhiều năm, tự nhiên cũng nhận ra cái này chính là Thiên Thủy Tông bên trong thánh điểu một trong. Chim này, tên là Báo Tăng Điểu, chỉ có tại tông môn đứng trước đại kiếp thời điểm, hắn mới có thể từ Thiên Thủy Tông Hải Tâm Đảo chỗ sâu một viên cảnh cây bên trên bay ra, lướt qua thủy kính hải, triệu tập đệ tử Thiên Thủy Tông trở về tông môn. Bởi vì chim này mỗi một lần xuất hiện đều là tông môn đại kiếp thời điểm, cho nên liền có báo tăng tên. Tần Giao nói ra, tông môn cũng tại triệu tập đệ tử trở về tông môn. Đi thôi. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, xem ra trận chiến này là không thể tránh được. Lâm Bạch đám người leo lên linh trụ, hướng về Thiên Thủy Tông trùng trùng điệp điệp mà đi. Ở trên đường, Lâm Bạch mấy người cũng ngẫu nhiên gặp rất nhiều từ bốn phương tám hướng mà đến, đang định trở về tông môn đệ tử. Nếu là từ trên cao quan sát xuống dưới, tất nhiên liền sẽ phát hiện, từ bốn phương tám hướng gấp trở về đệ tử Thiên Thủy Tông, giống như vạn xuyên quý hải, hướng về Hải Tâm đảo mà đi. Thủy kính hải bên trên, toàn nào đó không biết tên trên hải đảo. Mã Thu Minh ngẩng đầu nhìn từ trong vân không ngừng xẹt qua đệ tử Thiên Thủy Tông, ánh mắt âm trầm, than nhẹ một tiếng. Môn chủ đã vận dụng hắc ma viêm, xem ra là đối với chúng ta mất đi kiên nhẫn. Mã Thu Minh nhẹ nhàng thở dài, hắn trên thủy kính hải chủ bị vào năm, vốn cho là sẽ đánh một trận xinh đẹp thắng trận, lại không nghĩ rằng bởi vì thủy kính hải phong giới đại trận nghi trận quá nhiều, dẫn đến hắn vạn năm chủ bị lại một khi phó mặc. Mã Thu Minh hiển nhiên cũng nhìn ra thiên địa môn chủ đối với hắn bất mãn, bởi vì lần này thiên địa môn chủ lúc động thủ, thậm chí đều không có cho hắn đến cái tin tức. Mã trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một vị trưởng lão hướng Mã Thu Minh dò hỏi. Môn chủ đã vận dụng hắc ma viêm, vậy chúng ta liền không cần đang lãng phí thời gian. Mã Thu Minh thở sâu, từ tốn nói, triệu tập thiên địa môn trên thủy kính hải võ giả, lập tức tiến về hắc thủy quần đảo, lặng chờ tông môn đại quân đến. Nói xong, Mã Thu Lâm mang theo thiên địa môn trưởng lão, thẳng đến hắc thủy quần đảo mà đi. Hắc thủy quần đảo chính là thủy kính hải bên trên một mảnh xú danh chiêu lấy địa phương. Nơi đây đã từng chính là tam đại hải tặc xoay quanh chi địa, cũng là thiên địa môn khổ tâm kinh doanh vài vạn năm cứ điểm một trong. Hắc thủy quần đảo khoảng cách Hải Tâm đảo cực xa, vừa đi một lần, chí ít đều cần 3 năm ngày thời gian. Nơi đây vừa vặn làm thiên địa môn đệ tử tiến vào thủy kính hải một chỗ chỉnh bị chi địa. Thủy kính hải phong giới đại trận bên ngoài. Thiên địa môn môn chủ nhìn xem hắc ma viêm cháy hừng hực lấy phong giới đại trận, cao giọng nói ra, truyền lệnh xuống, phá trận đằng sau, tiến vào thủy kính hải bên trong, chém giết thiên thủy tông đệ tử ngoại môn thu hồi đệ tử lệnh bài thân phận, thì có thể hối đoái 10 cái điểm cống hiến tông môn. Đệ tử nội môn lệnh bài thân phận, có thể hối đoái 50 cái điểm cống hiến. Thiên thủy tông tam tuyệt đệ tử, mỗi một cái có thể hối đoái 1000 cái điểm cống hiến. Lần này đại chiến, quân công không thiết thượng tuyến. Phía sau trưởng lão cung kính thi lễ, tuân lệnh. Thiên địa môn môn chủ đứng tại chủ hạm phía trên, đưa tay vung lên, đem một cái ngọc giản đưa cho phía sau trưởng lão. Cũng nói ra, trong ngọc giản này, hết thảy có 578 vị võ giả, trong đó có Thiên Thủy Tông thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả 152 người, còn lại võ giả thì là Thiên Thủy Tông đệ tử kết xuất. Đem ngọc giản này thác ấn xuống đến, hăng hái đến tất cả tham chiến thiên địa môn đệ tử trong tay. Nếu có thể đánh giết trên ngọc giản võ giả, ban thưởng gấp bội. Nếu có thể đánh giết thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, ban thưởng 30.000 tiên ngọc. Nếu có thể đánh giết trên ngọc giản Thiên Thủy Tông nhân vật trọng yếu, ban thưởng 5000 tiên ngọc. Nếu có thể đánh giết Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch, ban thưởng 10.000 tiên ngọc. Xin mời chư vị trưởng lão đem ngọc giản thác ấn tốt, phân phát đến mỗi một vị võ giả trong tay. Trưởng lão kia cung kính thi lễ,
tuân lệnh.
Lúc này, hàng ngàn hàng vạn ngọc giản thác ấn hoàn tất, giống như một mảnh giọt mưa, tản mát tại thiên địa môn trong hàng đội. Mỗi một vị võ giả đưa tay một chảo, liền có thể nhẹ nhõm lấy được một khối ngọc giản. Túi đầu nhìn lướt qua, trông thấy trong ngọc giản treo giải thưởng, đều là làm cho tất cả thiên địa môn đệ tử tâm thần phấn chấn, đấu trí sục sôi. Đánh giết thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, ban thưởng 30.000 tiên ngọc. Đánh giết thiên thủy tông nhân vật trọng yếu, ban thưởng 5.000 tiên ngọc. Đánh giết thiên thủy tông thánh tử Lâm Mạch, ban thưởng 10.000 tiên ngọc. Ông trời của ta, tông môn đây là dốc hết vốn liếng a. Phần này treo giải thưởng, khiến cho không ít người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Liền ngay cả rất nhiều thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đều tâm động không thôi. Trận chiến này, mặc kệ có hay không treo giải thưởng, thân là thiên địa môn thái ớt trưởng lão, là tất nhiên sẽ tham chiến. Mà bây giờ có treo giải thưởng, thì là khiến cái này thái ớt đạo quả cảnh giới các trưởng lão càng là mao đủ kình. Một vị thiên thủy tông thái ớt trưởng lão liền giá trị 30.000 tiên ngọc. Theo thiên địa môn lấy được tin tức, thiên thủy tông bên trong có 152 vị thái ớt trưởng lão, vậy liền ước chẳng khác gì là hơn 4 triệu tiên ngọc. Hơn 4 triệu tiên ngọc, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Những đạo thần cảnh giới kia võ giả cũng đặc biệt kích động, bởi vì bọn hắn mặc dù không phải thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đối thủ, nhưng là trong ngọc giản thiên thủy tông mặt khác nhân vật trọng yếu bên trong, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới. Tỷ như nói, Bạch Diệp Phi, Lý Tức Nhiên, Chu Tân Quân, Tiểu Mạn, Tần Giao bọn người đều tại trong ngọc giản. Bọn hắn giết không được thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, chẳng lẽ hợp mà công chi, còn không giải quyết được Bạch Diệp Phi cùng Lý Tức Nhiên sao? Lâm Bạch thế mà giá trị 10.000 tiên ngọc. Không ít thiên địa môn đạo thần cảnh giới võ giả, ánh mắt lửa nóng. 10.000 tiên ngọc, đối với đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, cũng là không nhỏ dụ hoặc. Dựa theo ma giới võ giả bình thường đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới hạn chế, ước chừng 30.000 đến chừng 10 vạn tiên ngọc, liền có thể để một vị đạo thần cảnh giới võ giả đột phá tới thái ớt đạo quả cảnh giới. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch trong nháy mắt liền trở thành thiên địa môn đệ tử trong mắt dê béo. Thiên địa môn môn chủ nhìn qua thủy kính hải phong giới đại trận, thấp giọng nói ra, chờ phá trận đằng sau, đem ngọc giản lần nữa kéo dài 100.000 phần, lấy bí pháp đánh vào thiên thủy tông trong sân môn. Tại trong ngọc giản gia nhập, bất kỳ người nào chỉ cần mang theo đệ tử thiên thủy tông một cái đầu người tới gặp ta thiên địa môn, liền có thể lựa chọn hai con đường, hoặc là gia nhập thiên địa môn, hoặc là rời đi thiên thủy tông. Tuân lệnh. Trưởng lão kia lần nữa gật đầu hứa một lời. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 5534, cường giả tề tụ. Nửa ngày sau, Lâm Bạch bọn người từ Phong Bạo Thành trở về, đến Thiên Thủy Tông Hải Tâm Đảo. Giờ phút này, Hải Tâm Đảo sơn môn chỗ đã sớm hội tụ Thiên Thủy Tông mấy trăm vạn đệ tử, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn xem vân tiêu bên trên hắc ma viêm cháy hừng hực. Bạch Diệp Phi, các ngươi đi xuống trước chữa thương, ta đi gặp tông chủ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người ở tại Phong Bạo Thành trong trận đại chiến kia, hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có thương thế, Lâm Bạch liền để bọn hắn trước tạm đi chữa thương. Mà Lâm Bạch thì là muốn đi gặp mặt tông chủ, tìm hiểu tình huống. Phúc Thủy Điện bên trong, Lâm Bạch ngẩng đầu đỡ ngực đi đến. Hôm nay Phúc Thủy Điện tới giải lão nạ bên ngoài nhiều. Lâm Bạch một chút quét tới, ước chừng có mấy trăm vị nhiều, mà lại đều chính là Thiên Thủy Tông thái ớt trưởng lão. Bọn hắn ở trong mắt Lâm Bạch, đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ, bởi vì những trưởng lão này hoặc là ở bên ngoài dạo chơi, hoặc là chính là đang bế quan, rất ít tại trong tông môn lộ diện. Lâm Bạch duy nhất quen thuộc người chính là đại trưởng lão, Lý Tại Ân trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão bọn người. Nhưng làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, đi theo là Trần Vương điện hạ tiến về đế đô nhị trưởng lão, thế mà cũng trở về đến Thiên Thủy Tông, gặp qua thánh tử. Trông thấy Lâm Bạch đi tới, bọn này trưởng lão cũng nhao nhao chắp tay thi lễ. Lâm Bạch mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Tông chủ Sở Hy nói ra, thánh tử trở về đến chính là thời điểm, chúng ta chính đang thương nghị đối phó thiên địa môn công việc. Thánh tử nhập tọa dự thính đi. Vâng. Lâm Bạch lên tiếng, đi đến một bên thuộc về thánh tử trên chỗ ngồi. Lúc này, Phúc Thủy Điện bên trong vang lên lần nữa các vị trưởng lão tiếng nghị luận. Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này, chúng ta sớm có đoán được, lại cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vốn cho rằng trận chiến này sẽ ở Sở Đế vạn năm thọ đản đằng sau mới có thể bắt đầu, lại không nghĩ rằng Thiên Địa Môn như thế không chịu nổi tính tình. Bất quá cũng đúng, Thiên Địa Môn là Tam Hoàng Tử Điện Hạ chó, bây giờ Trần Vương Điện Hạ trở về, chúng ta Thiên Thủy Tông lại thuộc về Trần Vương Điện Hạ dưới trướng, Tam Hoàng Tử tự nhiên không nhìn nổi Trần Vương Điện Hạ thế lực càng lúc càng lớn, đối với chúng ta xuất thủ cũng là tại thanh lý bên trong. Đế đô thế cục ba vân quỷ quyệt, lại không nghĩ rằng Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng Tử còn chưa đánh nhau, Thủy Kính Hải đầu tiên là phát sinh đại chiến. Đế đô tại sao không có đánh nhau? Nghe nói mấy ngày trước đây Tam Hoàng Tử Điện Hạ chuyển ra chuyện cũ năm xưa, nhằm vào Trần Vương Điện Hạ. Sở Đế bệ hạ nghe nói đằng sau, đối với Trần Vương Điện Hạ cảm thấy không vui. Đế đô sự tình trước tạm không nói, chúng ta hay là nói một chút thế cuộc trước mắt đi. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến này là bắt buộc phải làm. Chư vị trưởng lão một lời một câu, thương nghị tiếp xuống thế cục. Vậy liên đánh. Lão tử đã sớm chịu không được Thiên Địa Môn đám cầu vật kia, bọn hắn nếu dám tìm tới cửa đến, vậy liền đem bọn hắn tận diệt. Chúng ta còn không sợ bọn họ hay sao? Có chút tính khí nóng nảy trưởng lão, trực tiếp quát lạnh mở miệng. Đánh, khẳng định là muốn đánh. Có một số trưởng lão, Lý Tính phân tích nói, thế nhưng là tông môn suy tàn nhiều năm, thực lực tất nhiên cùng thiên địa môn vẫn còn có chút chênh lệch. Cho nên, muốn bảo trụ tông môn bất diệt, vậy thì nhất định phải muốn xuất ra một chút vô liếng. Không ít trưởng lão có chút đồng ý, khẽ gật đầu. Nhưng cũng có một ít trưởng lão do dự dự, ấp úng, chậm rãi mở miệng nói ra, "Tông chủ, không biết hiện tại tông môn còn có hay không cùng thiên địa môn giảng hòa hy vọng." "Ừm." "Lưu lão quái, ngươi đây là ý gì? Nếu không chiến mà hàng sao?" "Ý tứ của ta đó là, có thể không đánh, hay là tận lực không nên đánh, đánh nhau đối với chúng ta lẫn nhau cũng không tốt." "Nói nhảm. Chúng ta đương nhiên biết đánh nhau đối với tất cả mọi người không tốt, nhưng là người ta đều khi dễ kết quả là, cái này còn có thể nhịn. Ngươi ưa thích làm rùa đen rút đầu, thật sao?" "Lão tử không thích." Chợt, Phúc Thủy Điện bên trong bắt đầu cãi vã. Lập tức, Phúc Thủy Điện bên trong liền loạn thành một đoàn. Phái chủ chiến trưởng lão cùng phái chủ hòa trưởng lão, bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận không ngớt. Phái chủ chiến trưởng lão cho là trận chiến này bắt buộc phải làm, tránh là không trốn mất. Phái chủ hòa trưởng lão cho là trận chiến này hoàn toàn không cần thiết, nếu là có thể cầu hòa mà nói, đó là tốt nhất. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân ngồi ở một bên, đều là khẽ lắc đầu. Lâm Bạch cũng đừng xem vào, quay đầu nhìn về phía ngồi tại chủ vị tông chủ Sở Hy. Lại phát hiện, tông chủ Sở Hy trông thấy đông đảo trưởng lão cãi lộn đứng lên, hoàn toàn không có ngăn cản, ngược lại là không biết từ chỗ nào mò ra một thanh hạt dưa, ngồi tại chủ vị, hào hứng khá cao gặm lên hạt dưa, một đôi mắt to kích động nhìn xem giữa sân tranh luận không nghỉ đông đảo các trưởng lão. Cái này, cái kia có điểm tông chủ dáng vẻ a. Tông chủ, ngươi mặc kệ quản. Lâm Bạch đối với Sở Hy truyền âm hỏi. Sở Hy bĩu môi, truyền âm nói ra, ta sao có thể quản được ở bọn hắn a, này một đám đều là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, mà lại đều là tông môn chủ cột vững vàng. Huống hồ, cãi nhau vẫn luôn không phải ta cường hạng. Ăn hạt dưa sao? Lâm Bạch. Sở Hy cười híp mắt đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch cảm thấy im lặng, nói ra, bây giờ đại chiến sắp đến, nếu là tông môn nhân tâm không đủ, tất nhiên sẽ bị thiên địa môn thừa cơ mà vào. Tông chủ vẫn là phải mở miệng trấn nhiếp một phen mới đúng. Sở Hy bĩu môi nói ra, ta tự nhiên biết, nhưng không cần ta ra mặt, tự nhiên sẽ có người ra mặt trấn nhiếp bọn hắn. Ai? Lâm Bạch hỏi. Sở Hy âm hiểm đối với Lâm Bạch cười cười, cũng không đáp lại. Mà đúng lúc này, một cỗ thoáng như thiên uy giống như khí tức từ trên trời giáng xuống, rơi ở trong Phúc Thủy Điện mỗi một vị võ giả trên đầu vai. Tại cỗ khí tức này bao phủ bên trong, để cho người ta có loại phải quỳ tấm che bái xúc động. Toàn bộ Phúc Thủy Điện đột nhiên ngưng tụ, lặng ngắt như tờ. Đại La đạo quả. Lâm Bạch cùng không ít trưởng lão trong lòng đều đột nhiên toát ra cái từ này. Khủng bố như thế uy áp, tất nhiên là đến từ một vị Đại La đạo quả cảnh giới võ giả. Sau một khắc, Phúc Thủy Điện ngoài cửa lớn, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả, ngẩng đầu mà bước đi tới trong điện. Tông chủ Sở Hy dẫn đầu đứng dậy, chắp tay thi lễ, gặp qua lão tổ. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cũng là nhao nhao chắp tay thi lễ. Đông đảo trưởng lão chợt không người nên đón. Lão tổ đến rồi. Sở Hy truyền âm nói với Lâm Bạch. Người kia là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Sở Hy nói ra, Thiên Thủy Tông năm vị Đại La đạo quả võ giả một trong, Trương Bách Lưu. Trương Bách Lưu. Lâm Bạch cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó trên Thủy Kính Hải cùng Giao Long tộc luận võ luận bàn thời điểm, Mã Thu Minh đột nhiên hiện thân kèm chút để Giao Long tộc giết Lâm Bạch. Khi đó, chính là Trương Bách Lưu pháp thân giáng lâm, chấn nhiếp Mã Thu Minh, để hắn không cần trên Thủy Kính Hải làm sàng làm bậy. Đại La đạo quả cảnh giới a. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn xem vị lão giả kia đi tới, đây là Lâm Bạch lần thứ nhất thật sự rõ ràng nhìn thấy một vị Đại La đạo quả cảnh giới cường giả. Bình thường thời gian, Đại La đạo quả cảnh giới võ giả đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Quản chi là tại Sở Quốc Đế Đô, cũng là rất ít gặp đến Đại La đạo quả cảnh giới cường giả. CV tu chân vị diện, 1v1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 5535, Đại La đạo quả. Trương Bách Lưu. Thiên Thủy Tông Đại La đạo quả cảnh giới võ giả Trương Bách Lưu hiện thân ở trong Phúc Thủy Điện, Thái Ức đạo quả khí tức chấn nhiếp tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Quản chi là Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, cũng đều là không dám ngẩng đầu. Lão hủ gặp qua tông chủ. Trương Bách Lưu đi vào Sở Hy trước mặt, khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ. Sư phụ, chúng ta cũng đừng chơi một bộ này chứ sao? Tông chủ Sở Hy dí dỏm thẻ lưỡi, quái đản nói với Trương Bách Lưu. Sư phụ. Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm, cái này Trương Bách Lưu lại là Sở Hy sư phụ. Trương Bách Lưu mỉm cười, quay người nhìn về phía toàn trường võ giả, hừ lạnh một tiếng, rối bời một đoàn, đều náo cái gì đâu. Đại trưởng lao chắp tay nói ra, lao tổ, chúng ta chính đang thương nghị ứng đối ra sao thiên địa môn sự tình. Trương Bách Lưu thở sâu, nói ra, từ khi vạn năm trước bắt đầu, chúng ta phát hiện Mã Thu Minh một mực ở trong Thủy Kính Hải hoạt động, khi đó chúng ta liền đoán được Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Ước chừng 10 năm trước, lão hủ từng triệu tập trong tông môn Đại La đạo quả cảnh giới lão tổ cùng Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão, cử hành qua một trận không công khai âm thầm hội nghị. Lúc ấy chúng ta liền suy đoán ra, Sở Đế vạn năm thọ đản sẽ ảnh hưởng đến Sở Quốc quốc vận, ta Thiên Thủy Tông cắm rễ ở Sở Quốc cảnh nội, đã sớm cùng Sở Quốc quốc vận tương liên. Quốc vận dung chuyển, chúng ta tại tổ chim bị phá không chứng lành. Cho nên lúc đó chúng ta liền đạt được, Sở Đế thọ đản đằng sau, Thiên Địa Môn tất sẽ đối với Thiên Thủy Tông nổi lên. Bây giờ xem ra, 10 năm trước chúng ta suy đoán hết thảy đều đúng chắc. Chỉ bất quá trận chiến này sớm tới 2-3 năm mà thôi. Lâm Bạch đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Lại Đại La đạo quả cảnh giới võ giả ở đây, cũng không tới phiên Lâm Bạch cái này đạo thần cảnh giới võ giả nói chuyện. Nguyên lai từ vạn năm trước Mã Thu Minh xuất hiện trên Thủy Kính Hải thời điểm, Thiên Thủy Tông liền đoán được hắn là chuẩn bị chiến tranh mà tới. Cho nên từ một khắc kia trở đi, không chỉ có Thiên Địa Môn đang chuẩn bị, Thiên Thủy Tông cũng đang chuẩn bị. Tại 10 năm trước, Trương Bách Lưu triệu tập Thiên Thủy Tông cường giả cùng tụ một đường, suy đoán ra Sở Đế vạn năm thọ đàn sẽ ảnh hưởng Sở Quốc quốc vận, mà khi đó Thiên Thủy Tông chắc chắn bị liên lụy. Bây giờ Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, ở trong đó đến cũng là có thể thông cảm được. Dựa theo Trương Bách Lưu đám người phỏng đoán, Sở Đế thọ đàn đằng sau, Tam hoàng tử trở thành chữ quân thái tử, thuộc về Tam hoàng tử dưới trướng Thiên Địa môn, tất nhiên sẽ mượn nhờ Tam hoàng tử khí thế, đối với Thiên Thủy Tông phát động thế công, đem Thiên Thủy Tông hủy diệt. Cho nên, Sở Đế vạn năm thọ đàn đằng sau, trận chiến này liền sẽ đến. Mà bây giờ, Trần Vương điện hạ từ đất phong trở về đế đô, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch. Nguyên bản Sở Quốc tất cả võ giả đều cho rằng, tại Sở Đế vạn năm thọ đàn bên trên, Tam hoàng tử tất nhiên lên ngôi vua. Mà bây giờ Trần Vương điện hạ trở về, khiến cho đế đô lại nổi sóng gió, hai vị hoàng tử đánh có phân cao thấp chi thế. Cho nên Sở Đế vạn năm thọ đàn bên trên, đến tột cùng ai sẽ trở thành chữ quân, còn chưa thể biết được đâu. Mặc kệ kết cục như thế nào, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn trận chiến này đều không thể tránh được. Trương Bách Lưu khẽ cười nói, "Chư vị trưởng lão, chúng ta Thiên Thủy Tông hôm nay đã là lui không thể lui. Quản chi Thiên Thủy Tông nguyện ý xuất ra thành ý hướng Thiên Địa môn cầu hòa, cũng chỉ có thể cầu đến nhất thời hòa bình, đợi đến Sở Đế vạn năm thọ đàn đằng sau, Thiên Địa môn chắc chắn lại sẽ ngóc đầu trở lại. Trận chiến này, việc quan hệ Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong, cũng việc quan hệ chư vị trưởng lão cùng nhà mà già trẻ tính mệnh." Nếu là chư vị trưởng lão có người nào muốn tại hôm nay rời đi, lão hủ cũng có thể lý giải, tuyệt không khó xử. Xin mời chư vị trưởng lão làm ra lựa chọn đi, hoặc là lưu lại, liều chết một trận chiến, hoặc là lập tức quay người liền đi. Trương Bách Lưu đứng tại trong đại điện, thanh âm hắn không lớn, nhưng lại dường như sấm sét truyền khắp cả tòa Phúc Thủy điện, để tất cả võ giả đều nghe vào trong tai. Ở đây hơn 100 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả nghe vậy đều là thần sắc cứng lại. Lão tổ bất giận. Vừa rồi vị kia phái chủ hòa trưởng lão, giờ phút này chắp tay thở dài nói, tại hạ vừa rồi đưa ra chủ hòa ý kiến, cũng là vì đại cục cân nhắc. Nếu trận chiến này lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh, vậy tại hạ tự nhiên nguyện ý vì tông môn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lão phu từ 18 tuổi bái nhập Thiên Thủy Tông bắt đầu, từ một cái không có tiếng tăm gì đệ tử ngoại môn, đi đến hôm nay thái ớt đạo quả cảnh giới, đây hết thảy đều chính là tông môn ban tặng. Lão phu chưa bao giờ dám quên. Nay tông môn bị kiếp nạn này, lão phu ha có thể đi thẳng một mạch. Lão phu nguyện ý lưu lại, cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Vị kia phái chủ hòa trưởng lão, than nhẹ một tiếng, luôn từ lại kiên định lạ thường nói: Vị trưởng lão này hiển nhiên tại phái chủ hòa bên trong không nhỏ nhân mạch, hắn nói ra muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử đằng sau, rất nhiều phái chủ hòa trưởng lão liền nhao nhao hưởng ứng. Chúng ta nguyện ý cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Chúng ta nguyện ý cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Phúc Thủy điện bên trong, tất cả trưởng lão muôn miệng một lời, khí thế ngập trời. Những cái kia phái chủ chiến trưởng lão thì càng không cần nói nhiều, bọn hắn vốn là muốn cùng Thiên Địa môn quyết nhất tử chiến, giờ phút này chính là cơ hội trời cho. Lâm Bạch đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn xem Trương Bách Lưu. Từ Trương Bách Lưu ở trong Phúc Thủy điện hiện thân, đến bây giờ bất quá chỉ mới qua ngắn ngủi trong chốc lát, hắn liền đem tựa như năm bẻ bảy mảng Thiên Thủy Tông trưởng lão đoàn kết nhất trí. Đó cũng không phải bởi vì Trương Bách Lưu khẩu tài tốt bao nhiêu, cũng không phải bởi vì Trương Bách Lưu diễn thuyết lại cỡ nào khích lệ lòng người, cái này hoàn toàn là đến từ một loại thực lực áp chế. Trương Bách Lưu, đại la đạo quả cảnh giới võ giả, tại bây giờ Sở Quốc thiên hạ võ giả bên trong cũng có thể coi là được là cường giả chi lưu. Hắn lại là Thiên Thủy Tông đời trước tông chủ, tại trong tông môn địa vị cực cao, hắn chỉ cần nguyện ý đứng ra nói hai ba câu nói, toàn bộ tông môn trên dưới cơ hồ không người nào dám ngỗ nghịch hắn quyết sách. Nếu chư vị cũng không có ý kiến, vậy thì mời chư vị trưởng lão chuẩn bị thỏa đáng, tiến về Hải Tâm Đảo Sơn môn tập hợp. Lão hủ đoán chừng, nhanh nhất trong vòng một ngày, chậm nhất ba ngày sau, Thiên Địa môn chắc chắn binh lâm thành hạ. Hôm nay nếu tất cả mọi người đã làm ra lựa chọn, vậy liền hy vọng chư vị ở phía sau quyết chiến bên trong, không cần lâm trận bỏ chạy. Đi thôi. Trương Bách Lưu ngữ khí bá đạo nói ra. Đến nay mặt trời mọc, to lớn chiến kết thúc, tông môn tàng bảo lâu bên trong tất cả linh đan diệu dược, chân quý linh dược, thần thiết khoáng thạch các loại thiên tài địa bảo, hết thể giảm 50% hướng tất cả tông môn đệ tử cung cấp. Vô luận là tam tuyệt đệ tử, hay là đệ tử nội môn, hay là đệ tử ngoại môn, hay là thái ớt trưởng lão, đều có thể tiến về tàng bảo lâu bên trong mua sắm hối đoái bảo vật. Lâm Bạch nghe vậy đồng tử co rụt lại. Mở ra tàng bảo lâu sao? Tàng bảo lâu là Thiên Thủy Tông nội tình đại biểu một trong, trong đó cất giữ lấy Thiên Thủy Tông chân quý linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo. Dĩ vãng đệ tử muốn có được tàng bảo lâu bên trong bảo vật, quản chi là một viên đan dược, đều cần bỏ ra cống hiến rất lớn. Thế nhưng là bây giờ, Trương Bách Lưu hạ lệnh giảm xuống tàng bảo lâu bên trong tất cả vật phẩm giá cả, một sợi giảm 50% hướng tông môn đệ tử tiêu thụ. Đây cũng là muốn mở ra nội tình. Trương Bách Lưu còn nói thêm, một khi đại chiến bắt đầu, chém giết Thiên Địa môn thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, ban thưởng 30.000 tiên ngọc, chém giết Thiên Địa môn đệ tử hạch tâm ban thưởng 5000 tiên ngọc. Sau đó, ta sẽ để cho trưởng lão đem Thiên Địa môn đệ tử hạch tâm danh sách cùng thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả danh sách đem ra công khai. Chư vị, Trương Bách Lưu trịnh trọng chắp tay thi lễ, trận chiến này việc quan hệ Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong, toàn dựa vào tại chư vị, còn xin chư vị cần phải dốc toàn lực. Chúng ta tuân lệnh. Thế tại tông môn cùng tồn vong. Mấy trăm vị thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão trăm miệng một lời hô. CV tu chân vị diện, 1VS1, nhẹ nhàng giải trí tiện thể phát cơm chó. Chương 5536, trước giờ đại chiến. Chư vị trưởng lão từ Phúc Thủy Điện sau khi rời đi, bắt đầu tay chuẩn bị đại chiến công việc. Phúc Thủy Điện bên trong, liền chỉ còn lại có Trương Bách Lưu, Sở Hy, Lâm Bạch ba người. Lâm Bạch đang muốn chào Từ Giã rời đi, Trương Bách Lưu lại đột nhiên gọi hắn lại, "Lâm Bạch thánh tử, gặp qua lão tổ." Lâm Bạch nghe vậy, quay người đối với Trương Bách Lưu cung kính thi lễ. Trương Bách Lưu khẽ cười nói, "Lão hủ nghe nói ngươi ở trong Thiên Địa môn đại sát tứ phương, vì ta Thiên Thủy Tông thật tốt thở một hơi a." Lâm Bạch mặt lộ tự trách chi sắc, nói ra, "Việc này đệ tử làm được có chút đường đột, không thể cân nhắc đến hậu quả. Nếu không phải đệ tử ở trong Thiên Địa môn làm sàng làm bậy, chỉ sợ Thiên Địa môn cũng sẽ không chó cùng rứt dậu tới tìm chúng ta cá chết lưới rách. Đệ tử làm việc khác người, còn xin lão tổ thứ tội." Ha ha ha. Trương Bách Lưu nghe vậy cười lên ha hả, lắc đầu nói ra, "Thánh tử không cần để ở trong lòng, thành như lão hủ vừa rồi nói, Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này, sớm muộn đều sẽ phát sinh, bây giờ bắt đầu, đơn giản chính là trước thời hạn mấy năm mà thôi. Thánh tử không cần tự trách, ngươi ở trong Thiên Địa môn hành động, lão hủ có chút ưa thích, thậm chí là rất cảm kích ngươi." Lâm Bạch mặt người, không rõ ràng cho lắm. Trương Bách Lưu khẽ thở dài, "Lão hủ cùng 13.0005 bắt đầu, chấp trưởng Thiên Thủy Tông vị trí tông chủ, ở giữa nhìn thấy vô số lần Thiên Địa môn tàn sát ta đệ tử Thiên Thủy Tông cảnh tượng, ta thân là tông chủ, không thể phù hộ môn hạ đệ tử, cũng không có thể vì tông môn tìm được một cái cơ hội đông sơn tái khởi. Cái này chính là lão hủ cả một đời đều chuyện ấy nấy. May mắn, trời không quên ta Thiên Thủy Tông, tại Thiên Thủy Tông sắc mặt trời lặn tây sơn thời điểm, thượng thương lại cho ta Thiên Thủy Tông đưa tới Lâm Bạch Thánh tử vị này nhân kiệt. Cũng nhờ có Lâm Bạch Thánh tử dắt châm kiếp nổ, Thiên Thủy Tông mới lấy tìm tới Trần Vương điện hạ cơ hội này." Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, cổ quái nhìn thoáng qua Sở Hy. Sở Hy khéo léo đứng ở bên người Trương Bách Lưu, đối mặt Lâm Bạch ánh mắt, nàng quái đản đáng yêu thẻ lưỡi. Trương Bách Lưu cười nói, "Lâm Bạch Thánh tử không cần kinh ngạc, từ trăm năm trước bắt đầu, lão hủ sau khi xuất quan, liền một mực không có bế quan. Sở Hy lại là đồ nhi của ta, giữa bọn hắn làm hết thảy, lão hủ tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Thuộc về Trần Vương điện hạ dưới trướng, mặc dù hung hiểm, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là Thiên Thủy Tông cơ hội. Lúc ấy cũng là lão hủ trong bóng tối nghe thấy được các ngươi đối thoại, cho nên mới thụ ý Sở Hy đồng ý. Nếu không, ngươi cho là Sở Hy tiểu nha đầu này có lớn như vậy đảm lượng, dám làm loại chuyện này?" Sở Hy bĩu môi, bất mãn nói, "Ai nha sư phụ, người ta đều đã trưởng thành, là cái đại nhân, ta vì cái gì không làm được những chuyện này?" Lâm Bạch mới chợt hiểu ra. Nhìn Sở Hy là Thiên Thủy Tông tông chủ, nhưng trên thực tế, Sở Hy phía sau làm chủ người vẫn luôn là Trương Bách Lưu. Từ Lâm Bạch hướng Sở Hy đưa ra giao dịch, hắn trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, đến đỡ Thiên Thủy Tông quật khởi, nhưng Thiên Thủy Tông nhất định phải quy thuận tại Trần Vương điện hạ dưới trướng. Mà hết thảy này, Sở Hy hoàn toàn chính xác không có lớn như vậy phách lực, dám đáp ứng Lâm Bạch. Như vậy nghe Trương Bách Lưu nói đến, Lâm Bạch hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ. Trương Bách Lưu nói ra, "Lâm Bạch thánh tử, mặc kệ ngươi cùng Thiên Thủy Tông bên trong là giao dịch cũng tốt, là thật tâm cũng tốt. Bây giờ ngươi cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử, còn xin hy vọng Lâm Bạch thánh tử, chớ trò đùa." Lâm Bạch trịnh trọng nói ra, môi hở răng lạnh đạo lý, Lâm Mộ rất hiểu. Trận chiến này, hoặc nhiều hoặc ít đều có Lâm Mộ nguyên nhân, Lâm Mộ đương nhiên sẽ không lùi bước trốn tránh. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, quay người đi ra Phúc Thủy Điện. Minh Nguyệt đảo bên trên, Tiêu Mạn, Tần Giao, Lương lão, Mạnh bà, họ Diệp huynh muội bọn người mong mỏi cùng trông mong Lâm Bạch trở về. Không bao lâu, Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, rơi trên Minh Nguyệt đảo. Đám người vội vàng vây quanh, hỏi đến Phúc Thủy Điện bên trong tình huống. Phúc Thủy Điện chính là Thiên Thủy Tông cao tầng quyết nghị chi địa, đệ tử tầm thường đều khó mà biết Phúc Thủy Điện bên trong các trưởng lão đến tột cùng làm ra cái gì quyết nghị. Lâm Bạch, thế nào? Tông môn là như thế nào quyết định? Tần Giao gấp gáp hỏi. Lâm Bạch thần thái ngưng trọng, nói ra, quyết nhất tử chiến. Tần Giao cùng Tiêu Mạn nghe vậy, đôi mắt đẹp đều là ngưng tụ. Lương lão bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Họ Diệp huynh muội cùng Phương Nguyên Thư bọn người, trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Trận đại chiến này bắt đầu, cũng không phải muốn chết bao nhiêu người. Phương Nguyên Thư khẽ thở dài, chỉ sợ đại chiến kết thúc về sau, thủy kính hải bên trên toàn bộ đều là nổi lơ lửng tử thi a. Tần Giao nói ra, nếu tông môn đã quyết định, vậy bọn ta tự nhiên không cách nào nói thêm cái gì. Chuẩn bị đi Hải Tâm đảo đi. Lâm Bạch nói ra, riêng phần mình trở về chuẩn bị đi, chúng ta Hải Tâm đảo ngoại sơn môn tập hợp. Đám người đi tứ tán, riêng phần mình trở về trụ sở chuẩn bị. Cùng lúc đó, tông môn mệnh lệnh được đưa ra. Báo tang điểu mang theo Trương Bách Lưu thanh âm, truyền khắp Thiên Thủy Tông trong ngoài, lão hủ chính là đời trước Thiên Thủy Tông tông chủ Trương Bách Lưu, gần đây Thiên Địa môn hưng binh xâm phạm biên giới, nưu đồ ta Thiên Thủy Tông gia nghiệp đạo thống, khinh người quá đáng. Lão hủ cùng trưởng lão các tất cả trưởng lão cùng tông chủ thương nghị quyết định, cùng Thiên Địa môn quyết nhất tử chiến. Phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, vô luận đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, tam tuyệt đệ tử, thái ất trưởng lão đồng đều có thể tham chiến. Phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, đồng đều có thể tiến về Tàng Bảo lâu, lĩnh miễn phí thần binh lợi khí một thanh, đan dược chữa thương 100 khỏa, kỳ môn đan dược 100 khỏa. Đại chiến bắt đầu về sau, Tàng Bảo lâu bên trong tất cả linh đan rượu dược, một sợi giảm 50% bán ra. Như chém giết Thiên Địa môn thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả ban thưởng 30.000 tiên ngọc, chém giết Thiên Địa môn đệ tử hạch tâm ban thưởng 5000 tiên ngọc. Thiên Địa môn đệ tử hạch tâm cùng thái ớt trưởng lão danh sách đều đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả võ giả cũng có thể tiến về Hải Tâm đạo sơn môn chỗ nhận lấy. Báo tang điểu mang theo Trương Bách Lưu thanh âm, bay khắp Thiên Thủy Tông trong ngoài, bay khắp Thủy Kính Hải trong ngoài. Để Thiên Thủy Tông quyết sách, truyền lại đến Thủy Kính Hải các nơi đi. Lâm Bạch ngồi trên Minh Nguyệt đảo, lấy ra trong túi chứa vật đan dược chữa thương, bắt đầu chữa thương. Ước chừng một ngày sau, Thủy Kính Hải bên trên truyền đến chấn động. Lâm Bạch từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, mở ra tu la pháp nhãn hướng phía Thủy Kính Hải bên trên nhìn lại, nhìn thấy Thủy Kính Hải phía trên phong giới đại trận bị hắc ma viêm thiêu đốt ra từng cái cửa hàng lớn. Từng chiếc chiến hạm từ trong động khẩu vào. Ngay sau đó, đến không hết ngọc giản từ trên chiến hạm bay ra, bắn thẳng đến Thủy Kính Hải bốn phương tám hướng mà đi, có một bộ phận cũng hướng về Thiên Thủy Tông Sơn môn mà tới. Không bao lâu, những ngọc giản kia liền như là một trận như mưa to, chiếu xuống Thủy Kính Hải bên trong. Lâm Bạch đứng trên Minh Nguyệt đảo, ngẩng đầu nhìn nện ở hộ đảo trên đại trận ngọc giản, hắn đưa tay một chảo, đem ngọc giản thu hút trong tay. Trong đó, chính là Thiên Địa Môn môn chủ viết cho tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông một phong thư. Thiên Thủy Tông chư vị cao đồ thân khải, ta chính là Thiên Địa Môn môn chủ, Phiền Xuân. Nay bởi vì ta Thiên Địa Môn hảo tâm mời Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận võ luận đạo, Lâm Bạch thánh tử lại ác ý đả thương người, lạm sát kẻ vô tội, đồ thán sinh linh, khiến ta Thiên Địa Môn đệ tử vẫn lạc rất nhiều. Như thế huyết cửu, ta Thiên Địa Môn không thể không báo. Nhưng chỉ chuyện như vậy chính là ta Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông thánh tử ân oán cá nhân, nếu là chư vị không muốn nhúng tay, liền có thể dừng tay rời đi, Thiên Địa Môn tuyệt không ngăn trở. Như tận lực lưu lại, cái kia ta đem xem các ngươi làm một đường, Thiên Địa Môn đại quân trô qua địa, tất nhiên không có một mảng cỏ. Ta biết Thiên Thủy Tông bên trong không thiếu thiên phú dị bẩm chi năng người, chúng ta thích mới xuất ruột, như đệ tử Thiên Thủy Tông nguyện ý mang theo một viên đệ tử Thiên Thủy Tông đầu người đến đây đầu nhập vào, ta Thiên Địa Môn chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Trở lên đủ loại đều là phát ra từ đáy lòng, còn xin chư quân chớ sai lầm. Xem hết trên ngọc giản nội dung, Lâm Bạch không khỏi cười lạnh hai tiếng. Nhìn, chiến tranh đã bắt đầu. Thiên Địa Môn môn chủ đã bắt đầu công tâm. Chuyện tuần Việt về siêu anh hùng, tôn vinh cái chính nghĩa và đạo đức. Chương 5537, gây sóng gió. Nhìn qua ngọc giản về sau, Lâm Bạch từ Minh Nguyệt đảo xuất phát, tiến về Hải Tâm đảo Sơn môn chỗ. Giờ phút này, trải qua đại trưởng lão cùng Thiên Thủy Tông bên trong nhiều vị trận pháp sư thông lực hợp tác, đem Hải Tâm đảo phòng ngự đại trận chữa trị hơn phân nửa. Mặc dù không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng cũng đã có thể mở ra phòng ngự màn sáng. Lâm Bạch đến Hải Tâm đảo Sơn môn chỗ thời điểm, nơi đây đã hội tụ đầy vô số kẻ võ giả. Thiên Thủy Tông bên trong, đệ tử đông đảo. Đệ tử ngoại môn ước chừng trăm trượng, đệ tử nội môn ước chừng đều có 50-60 vạn, Hạch Tâm Tam Tuyệt đệ tử ước chừng có 5 đến chừng 10 vạn. Lần này Thiên Địa Môn đột nhiên đánh lén Thủy Kính Hải, Thiên Thủy Tông mặc dù có thật nhiều đệ tử không thể tới lúc từ các nơi chạy về, nhưng bây giờ tại trong tông môn đệ tử cũng ước chừng có hơn 100 vạn. Đương nhiên, rất nhiều đệ tử ngoại môn tu vi không cao, đại đa số đều chỉ có đạo cảnh tu vi. Hạch Tâm lực lượng còn muốn là đệ tử nội môn cùng Tam Tuyệt đệ tử. Thánh tử, gặp qua thánh tử. Gặp qua thánh tử sư huynh. Lâm Bạch một đường ngự kiếm mà đến, không ít đệ tử trông thấy Lâm Bạch đều chắp tay hành lễ. Lâm Bạch thì là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đáp lại, rơi vào trên một ngọn núi, nhìn xem ngoài sơn môn Thủy Kính Hải bên trên. Lâm Bạch thánh tử đến rồi. Chính là hắn, xông ra lớn như vậy tai họa, làm hại chúng ta toàn bộ đi theo gặp nạn. Thật là một cái yêu tinh hại người a. Không ít đệ tử Thiên Thủy Tông nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lộ ra chán ghét thần sắc. Từ khi Thiên Địa Môn môn chủ đem ngọc giản vẩy hướng Thiên Thủy Tông thời điểm, mặc dù Thiên Thủy Tông cực lực ngăn cản ngọc giản rơi vào đệ tử trong tay, nhưng vẫn là có thật nhiều đệ tử đạt được ngọc giản. Bọn hắn trông thấy trong ngọc giản nội dung về sau, đầu mâu cho đến Lâm Bạch, đều cho rằng là Lâm Bạch trêu chọc ra cái này đẩy trời tai họa. Có loại suy nghĩ này người, đại đa số đều là Thiên Thủy Tông đệ tử ngoại môn. Bọn hắn tu vi không cao, địa vị cũng không cao, có thể giải được Thiên Thủy Tông bí ẩn cũng không nhiều, cho nên nghe gió chính là mưa, cho là đây hết thảy đều là Lâm Bạch sai lầm. Lâm Bạch từ Minh Nguyệt đảo đi ra, một đường đi vào Hải Tâm đảo trước sân môn. Trên đường, có không ít đệ tử nội môn đối với Lâm Bạch đều đặc biệt tôn kính. Nhưng đi vào Hải Tâm đảo sơn môn chỗ thời điểm, không ít đệ tử ngoại môn đều đối với hắn nói lời ác độc. Lâm Bạch đứng ở trên ngọn núi, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không muốn đi để ý tới. Lâm Bạch sư đệ, Lâm Bạch sư huynh, thánh tử. Lúc này, Tiêu Mạt cùng Tần Giao bọn người tuần tự mà tới. Bạch Diệp Phi mang theo Chu Tân Quân, Lý Tức Nhiên, Dịch Tử Ân, Đường Vi mấy người cũng tuần tự đi vào Lâm Bạch bên người. Tiêu Mạt từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng đan dược chữa thương, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, ta biết ngươi không có đi tàng bảo lâu nhận lấy đan dược, cho nên ta giúp ngươi đã lấy tới. Bên trong còn có rất nhiều đều là ta từ Bách Thắng lâu bên trong lấy ra đan dược. Ô Hưu cùng Tề Khôn phản bội Thiên Thủy Tông về sau, mang đi Bách Thắng lâu bên trong đại lượng bảo vật cùng tu hành tài nguyên, chỉ để lại một cái cục diện rối rắm cho Kiều Mạt. Nhưng Kiều Mạt dù sao cũng là thân là tiền nhiệm Bách Thắng lâu lâu chủ chi nữ, nàng nghĩa vô phản cố tiếp nhận Bách Thắng lâu. Đại chiến sắp đến, Kiều Mạt phân phó Bách Thắng lâu bên trong số lượng không nhiều võ giả tiến về Hải Tâm đảo trợ giúp, đồng thời mở ra bảo khố, đem trong đó tất cả hữu dụng đồ vật toàn bộ lấy ra, cung cấp tiền tuyến. Chúng ta liền nên đem Lâm Bạch giao ra. Chỉ cần đem Lâm Bạch giao ra, cũng không cần đánh trận. Không sai, tổn hại một người mà có thể bảo đảm mọi người bình an, cớ sao mà không làm đâu. Hải Tâm đảo sơn môn chỗ lời đồn đại càng ngày càng nhiều, tại rất nhiều trong ngoại môn đệ tử lan tràn ra. Dần dần tạo thành một cỗ khí thế. Trung quanh lưu ngôn phỉ ngữ càng ngày càng nhiều, Tiêu Mạt cùng Tần Giao mấy người cũng đều nghe thấy được. Không cần phải đi để ý tới bọn hắn, ngươi làm không sai. Tiêu Mạt tiên lặng đi đến Lâm Bạch bên người, đưa tay nắm chặt Lâm Bạch bàn tay. Tần Giao trông thấy Tiêu Mạt cùng Lâm Bạch ở giữa cử động, đắng chát cười cười, không nói gì. Dịch Tử Ân mang theo mấy vị tùy tùng đi đến Lâm Bạch phụ cận, vừa cười vừa nói, Lâm Huynh, từ luyện ma tháp từ biệt, ngắn ngủi mấy năm không thấy, không nghĩ tới Lâm Huynh tiến bộ to lớn như thế, hiện tại ta cũng hẳn là xưng hô một tiếng thánh tử sư huynh. Dịch Tử Ân, đã từng Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị. Lâm Bạch từng ở trong luyện ma tháp du lịch thời điểm, cùng người này quen biết. Biết được Dịch Tử Ân tuy là 6 vị thánh tử người dự bị, nhưng hắn lại vô tâm thánh tử vị trí, một lòng chỉ ở trong luyện ma tháp tu luyện, cũng vì trấn thủ luyện ma tháp. Dịch huynh thế mà đều từ luyện ma tháp bên trong đi ra rồi. Lâm Bạch hơi kinh ngạc. Tông môn phát sinh chuyện lớn như vậy, ta sao dám lưu ở trong luyện ma tháp hưởng thành phúc đâu? Dịch Tử Ân cười cười, ánh mắt thâm thúy lưu quang. Dịch Tử Ân còn nói thêm, thánh tử không cần phải đi để ý tới những đệ tử ngoại môn này lưu nôn phỉ ngữ, bọn hắn bất quá đều là một đám người đáng thương mà thôi. Tại bây giờ sở quốc trong loạn cục, bọn hắn đều chẳng qua là trong tay những người khác quân cờ mà thôi. Lâm Bạch thở sâu, khẽ lắc đầu. Lý Tước Nghiên ôm một thanh trường kiếm, trầm mặc đứng ở một bên, không nói gì. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đương nhiên sẽ không đi để ý tới bọn hắn, cũng sẽ không cùng một vị đệ tử ngoại môn làm nhiều dây dưa. Chỉ là các ngươi cũng nhìn thấy, lời đồn này chuyện nhảm giống như là một trận phong bạo, đã nhanh đem Hải Tâm Đạo phòng tuyến xuống nát. Trong đó tất nhiên có người tại trợ giúp, xem ra thiên địa môn ám tử vẫn là không có thanh trừ rõ ràng. Dịch Tử Ân nhìn về phía Hải Tâm Đạo sơn môn chỗ, khẽ cười nói, Thiên Thủy Tông từ khi tinh thần sa sút về sau, thu đồ đệ bậc cửa càng ngày càng thấp, chỉ cần nguyện ý bái nhập Thiên Thủy Tông, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Cho nên, toàn bộ ngoại môn xem như một chỗ cực kỳ ngư long hỗn tạp địa phương. Ngoại môn người sở hữu mấy trăm vạn môn đồ, trong đó không thiếu có thiên địa môn ám tử, đây cũng là thanh lý bên trong. Bạch Diệp Phi giờ phút này nói ra, nếu là tiếp tục để bọn hắn làm sàng làm bậy xung dưới, chỉ sợ còn không có đợi đến thiên địa môn đánh tới, Hải Tâm Đạo sơn môn liền muốn loạn cả một đoàn. Ta đi cấp bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn đều an tĩnh lại. Dịch Tử Ân ngăn lại Bạch Diệp Phi nói ra, bây giờ đại chiến sắp đến, nếu là chúng ta tự giết lẫn nhau, tất nhiên sẽ gây nên ảnh hưởng to lớn. Ta đề nghị không cần để ý tới. Tinh quang chi hỏa, đủ để liệu nguyên. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, không thể bỏ mặc mặc kệ, nhưng cũng không thể tự giết lẫn nhau. Bạch Diệp Phi, ngươi trông thấy người kia sao? Còn có một cái kia. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Bạch Diệp Phi, dùng tay chỉ sơn môn chỗ lít nha lít nhít đầu người bên trong, liên tục cho Bạch Diệp Phi vạch ra hơn 300 vị võ giả. Những người này đều là châm ngòi thổi gió người, xác suất lớn là thiên địa môn nằm vùng ám tử. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ngươi đi thu thập. Ta hiện tại đứng tại trong gió lốc, quản chi ta có thánh tử thân phận, cũng đừng lộ diện xử lý. Bạch Diệp Phi lúc này chắp tay nói ra, xin mời thánh tử yên tâm, ta định coi chừng xử lý. Tân Quân, chúng ta đi. Bạch Diệp Phi mang theo Chu Tân Quân, Đông Đảo Ngũ Tiên, cùng Bạch Diệp Phi đã từng mấy trăm vị tùy tùng, trùng trùng điệp điệp hướng về dưới núi mà đi. Dịch Tử Ân nhìn xem Bạch Diệp Phi đi xa bóng lưng, thấp giọng thở dài, ta vốn cho là hắn mất đi thánh tử vị trí, lẽ ra đối với ngươi ghi hận trong lòng mới đúng, lại không nghĩ rằng, Bạch Diệp Phi càng như thế rộng lượng, cam nguyện tại ngươi dưới trướng, đối với ngươi túi đầu xương thần. Lâm Bạch nói khẽ, Bạch Diệp Phi, xem như một nhân kiệt, có thực lực, có đảm đương, hiểu lấy hay bỏ, biết tiến thôi. Nếu không phải ta đột nhiên xuất hiện, Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí, tất nhiên là hắn. Giờ phút này, một mực ở một bên trầm mặc không nói Lý Tức Nhiên, lạnh như băng nói một câu, chưa hẳn. Như hắn làm thánh tử, ta sẽ không phục hắn. Ngắn gọn, hấp dẫn, mưu mô tầng tầng lớp lớp, tranh đoạt thiên hạ. Không câu kéo, mời các bạn đọc. Chương 5538, Binh Lâm thành hạ. Lý Tức Nhiên, trời sinh tính lạnh nhạt, bất thiện ngôn tử. Hắn đi vào trên ngọn núi về sau, liền vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Thẳng đến Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân trò chuyện lên Bạch Diệp Phi, hắn mới lạnh như băng trả lời một câu, như hắn trở thành thánh tử, ta sẽ không phục hắn. Dịch Tử Ân cười nói, ồ, vì cái gì? Lý Tước Nghiên nói ra, thánh tử vị trí, nhất định phải là trong tông môn mạnh nhất đệ tử đảm nhiệm, đây là cơ bản nhất điều kiện một trong. Bạch Diệp Phi, luận thân thế bối cảnh, tại trong tông môn đều không thể bắt bẻ. Thành như Lâm Bạch thánh tử lời nói, Bạch Diệp Phi cũng có thực lực, có đảm đương, hiểu lấy hay bỏ, biết tiến thôi. Nhưng hắn thực lực chưa đủ. Ta cùng Dịch Tử Ân bất kỳ một người nào đều có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thực lực như vậy, không đủ để đảm đương Thiên Thủy Tông thánh tử đại vị. Thánh tử vị trí, nhất định phải do một vị lực gáp cùng thế hệ, tuyệt đại phong hoa thiên kiêu đảm nhiệm. Lý Tước Nghiên lãnh nhược băng xương nói ra trong lòng mình cách nhìn. Dịch Tử Ân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lý Tước Nghiên tiếp tục nói, bất quá Bạch Diệp Phi hiểu tiến thối, cho nên hắn một mực không có hướng về thánh tử vị trí phóng ra sau cùng một bước nào. Có lẽ liền ngay cả Bạch Diệp Phi chính mình cũng biết, hắn thực lực không đủ để trở thành thánh tử. Lý Tước Nghiên mà nói, để Lâm Bạch nhớ tới tại Phong Bạo Thành thời điểm Bạch Diệp Phi đối với Lý Nguyên Tông nói tới. Lúc đó Bạch Diệp Phi liền nói với Lý Nguyên Tông qua: "Ngươi muốn trở thành thánh tử, quản chi đem thánh tử vị trí cho ngươi, ngươi có thể nắm được sao?" Hiển nhiên, Bạch Diệp Phi đối với thánh tử vị trí có khắc sâu lý giải, cũng đối với chính mình thực lực hiểu rất rõ. Hắn biết, quản chi đại trưởng lão đem thánh tử vị trí giao cho hắn, tại trong tông môn hết sức ủng hộ hắn, coi như hắn ngồi lên thánh tử vị trí, cũng vô pháp lâu dài ngồi vững vàng. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn xem Hải Tâm Đạo Sơn môn chỗ, Bạch Diệp Phi mang theo Chu Tân Quân bọn người đi vào trong đám người. Đệ tử ngoại môn nhao nhao cho Bạch Diệp Phi nhường ra một con đường. Mặc dù Bạch Diệp Phi không phải Thiên Thủy Tông thánh tử, nhưng hắn dù sao cũng là Thiên Thủy Tông cực kỳ danh vọng thiên kiêu đệ tử, lại là đại trưởng lão tọa hạ thủ tịch đại đệ tử, tại tông môn đệ tử trong lòng địa vị cực cao. Bạch Diệp Phi thẳng đường đi tới, đem Lâm Bạch điểm ra người, toàn bộ giam giữ đứng lên. Thiếu đi hơn 300 người này về sau, Hải Tâm Đạo đông nhiên yên tĩnh trở lại. Thế nhưng là mỗi một lát nữa, lại có người bắt đầu gây sóng gió, Bạch Diệp Phi liền theo nếp bào chế, bắt đầu dần dần đuổi bắt những này gây sóng gió người, ổn định ở Hải Tâm đảo Sơn môn chỗ Thái Bình. Ngay sau đó, từng đạo lưu quang từ Thiên Thủy Tông chỗ sâu bay vụt mà đến, rơi trên bầu trời Hải Tâm đảo trên đám mây. Bao quát Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân, Lý Tức Nghiên, Đường Vi các loại các đệ tử, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây, nhìn thấy từng vị kia ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thái Ức trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Bái kiến trưởng lão. Hơn 100 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão đứng ngạo nghễ tại trên đám mây, dấu kín tại trong mây mù, thoáng như hạ phàm tiên thần bản nhược như ngầm hiện. Từng luồng thiên uy giống như khí thế, khuyết tán tại Hải Tâm đảo Sơn môn chỗ. Sau một khắc, tông chủ Sở Hy tại đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân cùng đi, cùng trưởng lão các vị trí thứ 20 trưởng lão, đi vào sơn môn chỗ trên đám mây. Tông chủ tới. Dịch Tử Ân đôi mắt co rụt lại, thấp giọng nói ra: "Muốn bắt đầu sao?" Lâm Bạch thấp giọng thì thảo. Trên đám mây Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão cùng tông chủ bọn người, ngưng mắt nhìn về phía Hải Tâm đảo bên ngoài vô tận hải trên mặt. Giờ phút này, mặt biển đột nhiên gió nổi mây phun, nổi lên từng đợt phong bạo ngập trời. Lôi đình mây đen tại trong vân không ngưng tụ, thoáng như đang nổi lên một trận thế giới tận thế. Từ sóng biển kia cùng lôi đình bên trong, từng chiếc chiến hạm phá không bay tới. Trên chiến hạm treo thiên địa môn cờ xí, trong gió chập chờn của vũ. Thiên địa môn môn chủ xuất lĩnh thiên địa môn mấy trăm vị Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão, ngẩng đầu đứng thẳng tại chủ hạm phía trên, ánh mắt âm trầm sắc bén trừng mắt Thiên Thủy Tông phương vị. Thiên địa môn mấy ngàn siêu chiến hạm, trùng trùng điệp điệp song song hàng tại Hải Tâm đảo trước đó, thoáng như là một mảnh sơn nhạc. Mỗi một chiến hạm phía trên, đứng đây lít nha lít nhít võ giả, lạnh lùng nhìn về Thiên Thủy Tông phương hướng. Đại trưởng lão giờ phút này cao giọng nói ra: "Thiên địa môn đồng đạo, cớ gì đến ta Thủy Kính Hải Dương ngoài a?" Thiên địa môn môn chủ hừ lạnh một tiếng: "Thiên Thủy Tông thánh tử Lâm Bạch, đến ta Thiên địa môn lạm sát kẻ vô tội, đơn giản khinh người quá đáng. Hôm nay lão phu liền xuất lĩnh Thiên địa môn mấy trăm vạn đệ tử, đến ngươi Thiên Thủy Tông đòi lại một cái công đạo." Đại trưởng lão tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng: "Lâm Bạch lạm sát kẻ vô tội. Những năm gần đây, Thiên Thủy Tông chết tại các ngươi Thiên địa môn trong tay đệ tử tính thiếu sao? 9000 năm trước, Thiên địa môn mời Thiên Thủy Tông tham gia luận võ luận đạo, Thiên Thủy Tông hết thảy hàng phía trước 350 vị thiên kiêu tiến về Thiên địa môn, kết quả một cái đều không có còn sống trở về. 7000 năm trước, lại là Thiên địa môn luận võ luận đạo, Thiên Thủy Tông hơn 700 vị thiên kiêu, một đi không trở lại. 5000 năm trước, Thiên Thủy Tông Lý Lăng Thiên tiến về Thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo, kết quả chuyến này ngàn vạn lượng hơn 100 vị võ giả, một cái đều không có còn sống trở về. Lý Lăng Thiên càng là bị các ngươi tính toán, gánh lấy một cái trộm cướp Thiên địa môn chí bảo đều danh. Trở lên đủ loại, chẳng qua là Thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông ở giữa băng sơn một góc. Những năm gần đây, ngươi Thiên địa môn đổ sát ta đệ tử Thiên Thủy Tông, không có 10 vạn người, cũng có 9 vạn người a. Chuyến này Lâm Bạch lẻ loi một mình tiến về Thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo, bất quá mới giết các ngươi hơn 100 vị đệ tử mà thôi. So với các ngươi Thiên địa môn giết chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông, thiếu đi nhiều lắm. Huống hồ, luận võ luận đạo, tự có tổn thương. Ngươi Thiên địa môn đệ tử học nghệ không tinh, chết ở trong tay Lâm Bạch, cũng dám đi ra tiêu gạo. Đại trưởng lão trợn mắt viễn thị, trừng mắt Thiên địa môn giống giận. Theo đại trưởng lão nói lên những năm này Thiên Thủy Tông là như thế nào bị Thiên địa môn lấn ép, lập tức đưa tới Thiên Thủy Tông không ít đệ tử cộng minh. Không sai, Thiên địa môn khinh người quá đáng. Các ngươi còn nhớ rõ sao? Đoạn thời gian trước tại Tăng Châu, Thiên địa môn đệ tử cùng chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông gặp nhau. Một lời không hợp liền đem chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông toàn bộ chu diện. Một lần kia tại trong bí cảnh, Thiên Địa môn đệ tử không đi tranh đoạt bảo vật, ngược lại lấy săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông làm vui. Một năm kia ở trong dãy núi thu thập linh dược, Thiên Địa môn đệ tử đột nhiên xuất hiện, nói linh dược là bọn hắn trước nhìn thấy, cho nên phải thuộc về bọn hắn, còn để cho chúng ta đem túi chứa vật giao ra để bọn hắn kiểm tra. Thật sự là đáng giận a. Từng vị đệ tử giống như mở ra phủ bụi vẫn như cũ ký ức, nhớ tới đã từng là như thế nào bị Thiên Địa môn lấn ép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hải Tâm đảo sơn môn chỗ, tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông cảm xúc đều vô cùng phẫn nộ. Thiên Địa môn môn chủ nghiêm nghị phản bác: "Hừ hừ, tốt một cái Thiên Thủy Tông, thực sẽ lật ngược phải trái đen trắng đúng sai. Các ngươi chính là như vậy dạy bảo môn hạ đệ tử sao? Đã như vậy, nhiều lời vô ích. Chúng ta nhận lấy xem hư thực đi." Thiên Địa môn môn chủ sắc mặt lạnh nhạt, phất ống tay áo một cái, chỉ vào Thiên Thủy Tông sân môn, quát lạnh một tiếng: "Giết! Giết a!" Hơn 10 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả tuần tự bay lượn mà ra, giống như một chi mũi tên rời cùng, bắn thẳng đến Thiên Thủy Tông sơn môn mà đi. Ngay sau đó, Thiên địa môn trên chiến hạm, Thiên địa môn đệ tử giống như cá giết sang sông, lít nha lít nhít bay lượn mà ra, thẳng hướng Thiên Thủy Tông mà đi. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết đinh thái nhức óc, linh lực tiếng va chạm lay động đất trời. Chương 5539, đại chiến bắt đầu. Chương 5539, đại chiến bắt đầu. Giết. Thiên địa môn môn chủ kiếm mi dựng thẳng, diện mục lạnh nhạt, phất ống tay áo một cái, quát to một tiếng giết đằng sau, Thiên địa môn võ giả giống như cá giết sang sông giống như từ thủy kính hải bên trên bay lượn mà qua, hướng về Thiên Thủy Tông đánh tới. Chúng đệ tử, nên chiến giết địch. Tông chủ Sở Hy hừ lạnh một tiếng, thủ hộ tại Hải Tâm đảo sơn môn chỗ đệ tử Thiên Thủy Tông, lập tức rút kiếm mà lên, hướng về Thiên Địa môn võ giả đánh tới. Thủy Kính Hải bên trên, Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy Tông song phương đệ tử, thi triển thần thông đạo pháp, tay nắm lấy thần binh lợi khí, hướng về lẫn nhau trùng sát mà đi. Sau một khắc, tiếng vang ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Song phương đệ tử binh khí ngắn giao tiếp, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí bắn ra qua mang, chiếu rọi nửa bầu trời. Linh lực đụng nhau cùng võ giả tiếng gào thét, đinh hai nhức óc. Lâm Bạch cùng Lý Tức Nghiên, Dịch Tử Ân bọn người đứng tại bên trong sơn môn trên núi lớn, xa xa ngắm nhìn thủy kính hải bên trên đại chiến. Vẹn vẹn giao thủ trong chốc lát, Lâm Bạch liền nhìn thấy có không ít võ giả vẫn lạc, thi thể hướng về thủy kính hải phía dưới thần đi. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ một vùng biển. Linh lực kịch liệt đụng nhau, khiến cho thủy kính hải nước biển kịch liệt bốc hơi. Lôi vân chồng chất tại trên mây xanh, tiếng oanh minh nhói nhói bên tai. Không bao lâu, mưa to gió lớn nghiêng cuộn mà xuống, vậy ở trên thủy kính hải. Lão phu Thiên Địa môn Thái Ức trưởng lão, Lôi Bưu, đến đây linh giáo Thiên Thủy tông trưởng lão cao chiêu. Đang lúc này, Thiên Thủy tông ngoài sân môn truyền đến một tiếng quát lớn. Thái Ức đạo quả cảnh giới tu vi chi lực gần hàm tại sóng âm bên trong, phóng tới sơn môn mà tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đầy trời trong mây đen, một vị người khoác lôi đỉnh lão giả áo đen, nổi lên thân hình. Người này đứng tại trên đám mây, phía sau lôi đỉnh cuồng phong gào thét, khí thế kinh thiên động địa, thoáng như tại thế ma thần. Thiên Địa môn tặc tử, chớ có hung hăng ngang ngược. Thiên Thủy tông Thái Ức trưởng lão, Lăng Hằng, đến đây chu ngươi. Trong ngáy mắt, từ bên trong sơn môn trên đám mây, một vị Thiên Thủy tông Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão dẫn đầu bay lượn mà ra, giết ra sơn môn bên ngoài. Hai vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả lập tức ở trên đám mây, triển khai một trận kinh thiên động địa ác chiến. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả gia nhập chiến trường. Thiên Địa môn Thái Ức trưởng lão, Trần Nhật, đến đây lĩnh giáo Thiên Thủy tông trưởng lão cao chiêu. Thiên Địa môn Thái Ức trưởng lão, Triệu Hiền rõ ràng, đến đây lĩnh giáo. Thiên Địa môn Thái Ức trưởng lão, Dương Đức Mây, đến đây lĩnh giáo. Từng vị Thiên Địa môn Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão, giống như ma thần xuất hiện tại Thiên Thủy tông sơn môn bên ngoài. Ngữ khí bá đạo, kêu gào để Thiên Thủy tông Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả hiện thân một trận chiến. Thiên Thủy tông Thái Ức trưởng lão tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, lúc này bay vọt ra. Chỉ một lát sau ở giữa, liền có 3-40 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão, tại trên đám mây ác chiến liên tục. Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả, mỗi một vị đều là tông môn trụ cột vững vàng. Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy tông đều rất rõ ràng, chủ yếu chu sát đối phương Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, tất nhiên sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Không chỉ có thể suy yếu đối thủ thực lực, mà lại một vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả vẫn lạc, cũng có thể khích lệ môn hạ đệ tử chiến ý cùng lòng tin. Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả chém giết, đạo thần cảnh giới tự nhiên không cách nào can thiệp. Mà lại Thiên Thủy tông cùng Thiên Địa môn tựa hồ không như mà hợp, đem Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả chém giết chiến trường, để đặt tại trên đám mây. Thế là chiến trường cắt chém. Trên đám mây là thuộc về Thái Ức đạo quả cảnh giới trở lên cấp độ võ giả chém giết. Thủy kính hải bên trên thì là thuộc về đạo thần cảnh giới phía dưới cấp độ võ giả chém giết. Đại chiến vừa mới bắt đầu, không đủ một canh giờ ở giữa, song phương đệ tử vẫn lạc liền vượt qua 100. Không nhiều. Mặt biển bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Vô số thi thể phiêu phù ở trên mặt biển. Nhìn thấy người nhìn thấy mà giật mình. Đứng tại trên ngọn núi Lâm Bạch bọn người, nhìn thấy một màn này, không khỏi đều hơi biến sắc mặt. Trận chiến này, không biết muốn chết bao nhiêu người. Thần Giao mặt lộ không đành lòng, khẽ lắc đầu. Chết bao nhiêu người không trọng yếu là bọn hắn đã chết có đáng giá hay không. Dịch Tử Ân lạnh giọng nói ra, nếu là Thiên Thủy Tông hôm nay có thể gắng gượng qua trận chiến này, như vậy Thiên Thủy Tông các đệ tử đều đã chết, đó cũng là đáng giá. Lý Tước Niên chân mày vẩy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không có nhận đến tông môn truyền đến ngọc giản sao? Thiên Địa môn đệ tử lệnh bài thân phận thế nhưng là có thể hối đoái điểm công hiến, nhất là Thiên Địa môn đệ tử hạch tâm cùng Thái Ức trưởng lão, có thể trực tiếp hối đoái tiên ngọc. Đây chính là phát tài cơ hội tốt ta. Chư vị nếu là không muốn đi, vậy tại hạ liền đi. Đang khi nói chuyện, Lý Tước Niên từ trên ngọn núi bay vọt ra, hắn giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng hướng thủy kính hải trong chiến trường. Dịch Tử Ân thấp giọng nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, người ta đều là tông môn đệ tử, giờ phút này tông môn bị đại nạn này, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tại hạ đi. Nói xong, Dịch Tử Ân mang theo chính mình tùy tùng, hướng về chiến trường mà đi. Một bên khác, Bạch Diệp Phi nhìn thoáng qua Lâm Bạch về sau, cũng mang theo Chu Tân Quân bọn người hướng về trong chiến trường đánh tới. Lâm Bạch, vậy chúng ta? Thần Giao hướng Lâm Bạch hỏi thăm ý kiến. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, nói ra, trận chiến này không thể tránh được. Đều cẩn thận một chút, mặc dù Thiên Địa môn đệ tử lệnh bài thân phận có thể hối đoái điểm cống hiến cùng tiên ngọc, đó còn là mạng nhỏ trọng yếu hơn. Đi thôi. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, hướng về thủy kính hải bay sông mà đi. Thần Giao cùng Tiểu Mạt bọn người vội vàng đuổi theo. Dịch Cổ cũng đi theo trong đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về chiến trường mà đi. Bất quá Dịch Cổ hiển nhiên rất ít gặp đến thảm liệt như vậy chém giết chiến trường, hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, trong mắt có chút thấp thỏm lo âu. Mà Lâm Bạch đã sớm thường thấy chém giết, đối với phát sinh trước mắt hết thảy, vẹn vẹn một chút chấn kinh về sau, liền từ từ tiếp nhận. Bá. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, giáng chặt lấy mặt biển, phóng tới chiến trường mà đi. Thiên Địa môn cùng Thiên Thủy tông trận chiến này đầu nhập đệ tử số lượng rất nhiều, khoảng chừng mấy trăm vạn người. Không lộ như thế đám người, tự nhiên không có cách nào mỗi một cái đều biết. Chỉ có phân rõ trên người bọn họ đệ tử áo bào, mới có thể phân biệt được ta. Đệ tử Thiên Thủy tông áo bào, mặc dù nhan sắc không giống nhau, nhưng là chỗ ngực đều thêu lên Thiên Thủy tông ba chữ, lại đệ tử trên áo bào có sóng biển vân vân, cũng là đặc biệt bắt mắt. Đệ tử áo bào đều là pháp y liễu, theo võ giả thôi động linh lực, đệ tử trên áo bào thêu lên Thiên Thủy tông cùng sóng biển vân vân, đều sẽ tách ra nhàn nhạt lang quang. Mà Thiên Địa môn đệ tử cũng giống như vậy, bọn hắn trên ngực thêu lên chính là Thiên Địa môn ba chữ, mỗi khi thôi động linh lực, trên áo bào văn tự liền sẽ tách ra tử quang nhàn nhạt. Kể từ đó, song phương liền có thể rõ ràng phân biệt được ta. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Khi Lâm Bạch ngự kiếm mà đến trong ngay mắt, liền có một vị võ giả đột nhiên từ bên trái giết ra. Lâm Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua, hắn tu La pháp nhãn toàn bộ hành trình đều là mở ra trạng thái, nhưng là người này lại tránh khỏi tu La pháp nhãn, tựa như là từ trong hư không giết ra tới đồng dạng. Người này trên ngực tỏa ra nhàn nhạt tử quang thiên địa môn ba chữ, đặc biệt lóa mắt. Bá. Người này một kiếm xông đến như bay, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Thậm chí, Lâm Bạch đều có thể rõ ràng trông thấy khóe miệng của hắn lướt lên một vòng nhe răng cười, tự nhận là một kiếm này nhất định có thể đánh lén giết Lâm Bạch. Nhưng tại giờ khắc này, Lâm Bạch vẹn vẹn có chút những người, liền tránh thoát cái này chí mạng một kiếm, đồng thời trở tay một cước đem người này tâm mạch cùng thần hồn đán nát, thi thể lộn ngã ra ngoài, nện ở ngoài trăm thước trên mặt biển. Giết người này đằng sau, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại hướng về bên trong chiến trường bay thẳng mà đi. Chương 5540, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chương 5540, cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ầm ầm. Từng đạo lôi đỉnh tại trên đám mây ngưng tụ, hướng về phía Lâm Bạch mạnh kích xuống. Lâm Bạch sắc mặt hơi trầm xuống, khống chế lấy phi kiếm ở trong sấm sét xuyên tới xuyên lui, tránh đi từng đạo lôi đỉnh tập sát. Tu La pháp nhãn hai mắt lấp lóe lợi mang, Lâm Bạch tìm đến trốn ở trên đám mây điều khiển người lôi đỉnh. Phi kiếm, đi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, bốn thanh phi kiếm từ thể nội giết ra, công kích trực tiếp vào tiêu. Sắc bén kiếm mang đem đám mây thật dày mây tích, từ đó một kiếm chém ra, đồng thời cũng đem một vị nam tử áo tím từ đó chém thành hai khúc, hai đoạn thi thể rơi xuống ở trong nước biển. Hiu 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 hiu. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Còn không đợi Lâm Bạch thở một ngụm, nơi xa liền có ba chi mũi tên phá không đánh tới. Cái này ba chi mũi tên, mỗi một chi đều ẩn chứa đủ để diệt sát đạo thần đỉnh phong võ giả ba động. Cái này hiển nhiên là một kiện cực phẩm đạo thần binh uy năng. Khi ba chi mũi tên như sét đánh giết tới Lâm Bạch trước mắt một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía trước một trảo. Năm ngón tay bên trong ẩn chứa lấy lực lượng ba động kinh khủng, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân lực lượng đem cái này ba chi mũi tên nắm trong tay. Đồng thời, Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy vạn mét bên ngoài, vị nào thiên địa môn đệ tử trợn mắt hốc mồm thần sắc. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng, Lâm Bạch vậy mà có thể tay không tiếp được hắn thả ra mũi tên. Không tốt. Người này bị Lâm Bạch nhìn chăm chú, trong lòng run rẩy, quay đầu liền đi. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hai thanh phi kiếm từ hắn hai bên trái phải chợt lóe lên, đem hắn cổ họng chém vỡ, thần hồn chém vỡ. Một bên khác, một vị đại hán chọc đầu phát hiện Lâm Bạch, toàn thân một vũ lấy màu đỏ như máu sắc khí, hai tay nắm tay, hướng về Lâm Bạch truy tới. Song quyền của hắn rơi vào trong hư không, chấn động đến chung quanh hư không một mảnh rung chuyển. Hiển nhiên người này thực lực cũng là tại đạo thần đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng là nên đón hắn, lại là Lâm Bạch một cái băng lãnh kiếm mang. Phốc phốc. Đại hán chọc đầu này bị Lâm Bạch một kiếm chém thành hai đoạn. Cùng lúc đó, chung quanh tất cả thiên địa môn đệ tử đều chú ý tới Lâm Bạch, nhao nhao hướng về Lâm Bạch đánh tới. Là Lâm Bạch. Lâm Bạch xuất hiện. Giết hắn. Giết hắn, có 10. Không 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 tiên ngọc a. Giết hắn, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thủ. Mấy trăm vị thiên địa môn võ giả hướng về Lâm Bạch đánh tới. Những võ giả này bên trong, đại đa số đều là đạo thần cảnh giới tu vi, cũng không thiếu có mấy cái đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ võ giả, bọn hắn xen lẫn trong đó, muốn đục nước béo cỏ. Bị đàn sói vây quanh, Lâm Bạch thần sắc cũng không kinh hoàng. Bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau giết ra, ngăn trở tất cả đánh tới thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí. Đồng thời kiếm mang nổi giận chém, đem từng vị võ giả chém giết tại lưỡi kiếm phía dưới. Trong chốc lát, cái này mấy trăm vị võ giả liền tuần tự chết tại Lâm Bạch trong tay. Thế nhưng là, những phương hướng khác thiên địa môn đệ tử cũng ngay sau đó giết tới đây. Lâm Bạch sư đệ, Tần Giao phát hiện Lâm Bạch thảm tao vây công, vội vàng dám đến trợ giúp. Tiêu Mạn, Phương Nguyên Thư, họ Diệp huynh muội mấy người cũng cùng nhau mà tới. Lâm Bạch nói khẽ với bọn hắn nói ra, chính các ngươi chiếu cố tìm chính mình, nhất định phải cẩn thận là hơn. Bọn hắn để mắt tới ta, chúng ta không cần cùng một chỗ, chia ra làm việc. Lâm Bạch trông thấy Tần Giao cùng Tiêu Mạn tới trước trợ giúp, lúc này đạp trên phi kiếm liền bay thẳng phương xa mà đi, muốn cùng Tần Giao cùng Tiêu Mạn kéo dài khoảng cách. Lấy tình huống vừa rồi đến xem, Lâm Bạch không khó phát hiện, hắn đã biến thành mục tiêu công kích. Thiên địa môn tất cả võ giả đều đem Lâm Bạch trở thành mục tiêu, trở thành một cái dê béo. Nếu là Lâm Bạch còn tiếp tục cùng Tiểu Mạt Tần Giao cùng nhau hành động, bọn hắn tất nhiên sẽ thụ Lâm Bạch liên lụy. Lâm Bạch. Tiểu Mạt lo âu nhìn xem Lâm Bạch ngự kiếm mà đi bóng lưng, trên mặt viết đầy ưu sầu. Tần Giao thấp giọng nói ra, Lâm Bạch sư đệ nói không sai, hắn đã bị thiên địa môn để mắt tới, sẽ có càng ngày càng nhiều thiên địa môn đệ tử cái sau nối tiếp cái trước đi tìm hắn gây phiền phức. Tiểu Mạt sư muội, không cần phải lo lắng, lấy Lâm Bạch sư đệ thực lực, tại trên thủy kính hải này, chỉ cần thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả không xuất thủ, hắn liền không chết được. Chúng ta chiếu cố tốt chính mình là được. Tiêu Mạc khẽ gật đầu, nhưng nàng ánh mắt lại một mực tại Lâm Bạch thân ảnh đi xa bên trên, thẳng đến Lâm Bạch bị đếm không hết võ giả bóng người che đậy, nàng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Lâm Bạch ngự kiếm mà qua, giống như một chi xuyên thủng thương khung mũi tên, từ chiến trường cuối cùng bên trên, bay thẳng trong chiến trường. Dọc theo đường, vô số thiên địa môn đệ tử phát hiện Lâm Bạch, đều cái sau nối tiếp cái trước mà đến, muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Lâm Bạch cũng không xuất thủ, vẹn vẹn vờn quanh tại bên người bốn thanh phi kiếm, liền nhẹ nhõm đem đánh tới võ giả dần dần diệt sát. Trong chiến trường, nơi đây là thiên địa môn đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông giao thủ kịch liệt nhất địa phương. Lý Tức Nhiên, Dịch Tử Ân, Đường Vi, Bạch Diệp Phi các loại Thiên Thủy Tông đệ tử hạch tâm cũng đều ở chỗ này chém giết. Lâm Bạch ngự kiếm giết tới nơi đây, đột nhiên ngừng thân hình, toàn thân khí tức phun trào, bốn thanh phi kiếm ông ông tác hưởng. Thiên ý tứ tượng kiếm trận. Bốn thanh phi kiếm bay vút lên trời, huyễn hóa ra thanh long bạch hổ chu tức huyền vũ tứ đại thần thú hư ảnh, hướng về thiên địa môn trong trận doanh trùng sát mà đi. Bốn thanh phi kiếm mọi việc đều thuận lợi, giết vào thiên địa môn trong trận doanh, trong nháy mắt liền đem mấy trăm vị võ giả đổ sát tại lưỡi kiếm phía dưới. Theo Lâm Bạch xuất hiện ở trong chiến trường ương khu vực, liên tục bại lui đệ tử Thiên Thủy Tông dần dần ổn định chiến tuyến. Là Lâm Bạch thánh tử. Thánh tử sư huynh. Thánh tử sư huynh tốt, giết bọn hắn. Đệ tử Thiên Thủy Tông trông thấy Lâm Bạch đại triển thần uy, khống chế lấy bốn thanh phi kiếm, giống như lưới hái tử thần giống như người thu hoạch thiên địa môn võ giả tính mệnh. Một màn này, để đệ tử Thiên Thủy Tông thần sắc phấn khởi. Thậm chí để bọn hắn quên đi đau đớn, quên đi sợ hãi, bọn hắn cũng rất muốn giống như Lâm Bạch, giống như chiến thần giống như đại sát tứ phương. Giết a. Đệ tử Thiên Thủy Tông quân tâm ngưng tụ, giống như ác hổ đồng dạng, thẳng hướng thiên địa môn đệ tử mà đi. Lâm Bạch, để mạng lại. Từng vị thiên địa môn đạo thần đỉnh phong võ giả, hướng về Lâm Bạch xông đến như bay. Lâm Bạch khống chế bốn thanh phi kiếm, tay cầm yêu kiếm, toàn thân kiếm ý phun trào, đem chung quanh đánh tới võ giả dần dần diệt sát tại dưới kiếm. Lâm Bạch một người đứng ở trong chiến trường, liền tựa như là một tòa núi lớn, khiến cho thiên địa môn mấy trăm vạn đệ tử không cách nào lại đẩy về phía trước rời một bước chiến tuyến. Lâm Bạch, thiên địa môn môn chủ đứng tại trên chủ hạng, ngưng mắt nhìn về phía trong chiến trường, nhìn thấy Lâm Bạch ở trong chiến trường ương khu vực, giống như một tôn chiến thần, đánh cho thiên địa môn đệ tử liên tục bại lui, tức giận đến hắn giận sôi lên, giận không kềm được, nhanh chóng tiến đến chu sát Lâm Bạch. Thiên địa môn môn chủ chỉ vào Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Trong ngay mắt, nhận được thiên địa môn môn chủ mệnh lệnh mấy trăm vị đạo thần đỉnh phong võ giả hướng về Lâm Bạch bay sông mà đi. Thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, vô biên uy năng kinh khủng ở trong chiến trường ương ầm vang nổ tung mà ra. Lâm Bạch ngự kiếm mà hướng, lưỡi kiếm trong khi vung dậy, đem từng vị đánh tới thiên địa môn võ giả đổ sát tại dưới kiếm. Thiên địa môn môn chủ đứng tại trên chủ hạng, nhìn thấy một màn này, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nghiêm nghị quát, người nào có thể giết Lâm Bạch? Bổn môn chủ có trọng thưởng. Hắn đã nhìn ra, Lâm Bạch xuất hiện ở trong chiến trường ương, quy mô tiêu diệt thiên địa môn đệ tử, khiến cho đệ tử Thiên Thủy Tông tâm thần phấn khởi, sĩ khí tăng vọt. Nếu không kịp thời đem Lâm Bạch diệt trừ, chỉ sợ thiên địa môn không cách nào tại đẩy về phía trước rời một bước. Lâm Bạch đã trở thành thiên địa môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chương 5541, Thái Ức trưởng lão. Vạn Vũ, ai có thể giết Lâm Bạch, bổn môn chủ trùng điệp có thưởng. Thiên địa môn môn chủ tức hồn hển kêu to lên. Lâm Bạch xuất hiện ở giữa chiến trường, đã trở thành thiên địa môn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu không rút ra Lâm Bạch, thiên địa môn chiến tuyến liền sẽ không cách nào đẩy về phía trước rời một bước. Có thể làm sao? Thiên địa môn thanh niên bối phận các thiên tiêu, cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch chém giết hầu như không còn, căn bản không người là Lâm Bạch đối thủ. Mặc dù thiên địa môn bên trong không thiếu đông đảo đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, nhưng bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Vừa rồi mấy trăm vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả hô nhau mà lên, thẳng hướng Lâm Bạch, kết quả đều bị Lâm Bạch đánh cho quăng mũ cởi giáp. Mấy trăm người xông đi lên, liền chỉ có một nửa người sống trốn thoát. Chẳng lẽ ta thiên địa môn bên trong liền không có người có thể giết được Lâm Bạch sao? Thiên địa môn môn chủ gầm thét hai tiếng, không thấy môn hạ đệ tử xung phong nhận việc, lập tức giận không kềm được quát. Trung quanh đạo thần đỉnh phong võ giả nghe chút lời này, cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước, túi đầu không nói, hiển nhiên bọn hắn đã bị Lâm Bạch kiếm thế chấn nhiếp. Ai? Thiên địa môn môn chủ lắc đầu thở dài, nói một câu, Vạn Vũ trưởng lão, làm phiền ngươi xuất thủ, đem Lâm Bạch đầu người mang về. Đi theo tại thiên địa môn môn chủ bên người một vị thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão, nghe vậy đằng sau, cũng là hơi sững sờ. Hắn thân là thiên địa môn thái ớt đạo quả cảnh giới trưởng lão, thân là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, quản chi là trong chiến tranh, đối với một cái đạo thần cảnh giới võ giả ra tay, cũng có chút không nhịn được mặt. Bất quá cái này nếu là thiên địa môn môn chủ mệnh lệnh, hắn cũng vô pháp chối từ. Lão phu tuân lệnh. Vạn Vũ chắp tay thi lễ, chợt bước ra một bước, thân hình giống như là vượt qua không gian giống như xuất hiện ở trong chiến trường. Người này xuất hiện một khắc này, thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng ba động tiết ra, thoáng như trời sập đồng dạng chấn áp tại tất cả mọi người trên đầu vai. Thái ớt đạo quả. Lâm Bạch, Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên bọn người nhao nhao đồng tử khẽ biến, thần sắc cứng lại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, vì giết Lâm Bạch, thiên địa môn thế mà xuất động một vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Thằng ngại danh, đến đây nhận lãnh cái chết. Vạn Vũ một bước đạp ở trên đám mây, toàn thân lực lượng phun trào, hai mắt rạng rỡ phát quang, khí thế ngập trời, lôi cuốn lấy thiên địa lôi đỉnh chi lực, một chưởng đánh về phía Lâm Bạch. Bàn tay to lớn kia ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, nghiền nát hư không, lao thẳng tới Lâm Bạch trên thân mà đi. Thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng sao mà khủng bố. Vẹn vẹn một chưởng này chi uy, liền có thể hủy thiên diệt địa. Phi kiếm. Lâm Bạch vội vàng đạp vào phi kiếm, ngự kiếm thuật lóe lên, hướng về trong chiến trường bên ngoài bay trốn đi. Ngự kiếm thuật tốc độ bị Lâm Bạch thôi động đến cực hạn, vốn hẳn nên trong nháy mắt liền lướt qua cách xa vạn dặm, nhưng lại không nghĩ tới, vị kia tên là Vạn Vũ thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, từ trong túi chứa vật ném ra một ngụm mạ vàng trung lớn. Mạ vàng trung lớn tại trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn một phen, đón gió tăng trưởng, biến thành cao cỡ một người lớn nhỏ. Vạn Vũ hừ lạnh một tiếng, vận chuyển tu vi lực lượng tại trên bàn tay, đột nhiên đập vào trên trung lớn. Chỉ nghe thấy đông một tiếng nặng nề tiếng chuông truyền đến. Tiếng chuông sóng âm giống như một trận như gió bão quét sạch mà vạn dặm. Tất cả nghe thấy tiếng chuông võ giả, tất cả đều thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Sóng âm của tới, Lâm Bạch tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui, ngạnh sinh sinh kháng trụ lực lượng của một kích này. nhưng sóng âm va chạm trên người Lâm Bạch cũng đem Lâm Bạch từ độn pháp bên trong chấn đi ra. Hoa. Lâm Bạch nằm nhòi trên phi kiếm, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, há mồm phun ra máu tươi. Còn không đợi Lâm Bạch lấy lại tinh thần, liền cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bay thẳng trên thân mà tới, nhận lấy cái chết. Vạn Vũ bước ra một bước, vượt qua hư không, đi vào Lâm Bạch trên không. Năm ngón tay bắc quyển, thiên địa chi lực ngưng tụ trong tay tâm bên trong, bốn bể gió nổi mây phun, lôi đỉnh xen lẫn. Một quyền này, Vạn Vũ giống như ngưng tụ thiên địa chúng sinh lực lượng, đủ để một quyền đánh nát ngàn vạn tinh thần. Mặc dù Lâm Bạch không biết chiêu thần thông này đến từ phương nào, nhưng đây tuyệt đối không phải đợi nhàn chi thuật, trung phẩm thái ất. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng thật sự rõ ràng cảm giác được người này thực lực tu vi chính là trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Thiên địa môn đối phó ta một tên tiểu bối, thế mà tới một vị trung phẩm thái ất cường giả, thật là làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh a. Lâm Bạch đứng trên phi kiếm, ngẩng đầu nhìn Vạn Vũ, cười lạnh thành tiếng. Vạn Vũ sau khi nghe nói, chưa từng để ý tới, một quyền manh kích xuống. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Lâm Bạch, sau đó tiếp nhận chiến trường. Hoàng Tuyên Ma Cốt. Lâm Bạch lập tức vỗ vỗ túi trữ vật, từ trong đó bay ra một đoạn xương gãy, rơi vào Lâm Bạch trong lòng bàn tay. Lâm Bạch lấy bí pháp thôi động, Hoàng Tuyên Ma Cốt lập tức dung nhập Lâm Bạch thể nội. Một cỗ thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng từ Lâm Bạch thể nội bộc phát mà ra. Ngũ hành đạo thể. Dung hợp Hoàng Tuyên Ma Cốt về sau, Lâm Bạch thực lực tu vi đạt tới thái ớt đạo quả cảnh giới. Chợt, lập tức thôi động ngũ hành đạo thể lực lượng. Thể nội khí huyết, xương cốt, thần hồn, kinh mạch đều tại đây khắc bộc phát ra khác hẳn với thường nhân lực lượng. Hào quang năm màu ngưng tụ tại Lâm Bạch quanh thân. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn truyền đến. Lâm Bạch một quyền đánh ra, ngũ sắc quyền ảnh giống như một đạo xuyên thủng đất trời thần quang, cùng Vạn Vũ một quyền này đụng nhau mà ra. Kịch liệt tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa thiên địa. Thứ hai đụng nhau dư uy, hóa thành một trận phong bạo quét sạch vạn dặm hải vực. Phốc phốc. Lâm Bạch đánh ra một quyền này đằng sau, há mồm phun ra máu tươi. Mặc dù miễn cưỡng tiếp nhận Vạn Vũ một quyền này, nhưng Lâm Bạch dù sao cũng là mượn dùng ngoại lực mà đến lực lượng, không thể cùng chân chính thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đánh đồng. Trái lại Vạn Vũ, một quyền này đụng nhau đằng sau, hắn mặc dù cũng lui về sau ngàn mét, nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Hắn dùng kinh ngạc không gì sánh được ánh mắt, nhìn xem Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, thật sự là không nghĩ tới trên người người thế mà còn có bực này tăng thực lực lên bí bảo. Nếu là lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là Cửu U Ma Cung để lại Hoàng Tuyển Ma Cốt đi. Lâm Bạch lau khô khóe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vạn Vũ. Vạn Vũ cười lạnh, nói ra, thật sự là đáng tiếc, ngươi như thế thiên kiêu, lại để cho chết tại lão phu trong tay. Vạn Vũ trong giọng nói không khỏi có chút thất lạc, lại có một chút hưng phấn. Thất lạc chính là, hắn thừa nhận Lâm Bạch là Sở Quốc đã qua vạn năm mạnh nhất một vị thiên kiêu, vô luận là tâm cơ mưu kế, thực lực tu vi, át chủ bài tạo hóa đều viễn siêu Sở Quốc vạn năm bên trong tất cả cùng cảnh giới võ giả. Chỉ tiếc, thiên kiêu như vậy, lập tức liền muốn chết ở trong tay của hắn. Hắn hưng phấn là, dạng này một vị cái thế vô song thiên kiêu, tự tay giết hắn, sẽ mang đến không gì sánh được khoái cảm. Hừ hừ. Vạn Vũ hừ lạnh một tiếng, túi đầu nhìn xem Lâm Bạch, chắp tay trước ngực, linh lực vận chuyển, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên người hắn khuyết tán mà ra, đạo pháp, Thất Tinh Phá Quân. Thiên địa bỗng nhiên trầm xuống, mây đen ngập đầu, nhật nguyệt vô quang. Tại cái kia vô biên trong mây đen, bảy ngôi sao sáng tỏ lấp loé, hướng về Lâm Bạch đập xuống. Cái này bảy viên lưu tinh, không chỉ là đánh tới hướng Lâm Bạch, cũng là đánh tới hướng Thủy Kính Hải mà đi. Chương 5542, Đạo pháp, Thất Tinh Phá Quân. Đạo pháp, Thất Tinh Phá Quân. Bảy viên lưu tinh, từ xa đến gần, tích tiểu thành đại. Khi bảy viên lưu tinh xuất hiện trên bầu trời Thủy Kính Hải thời điểm, mỗi một quả đều khoảng chừng vạn trượng lớn nhỏ, mà còn có ngọn lửa đang cháy hừng hực. Bành! Một viên lưu tinh dẫn đầu nện ở trên Thủy Kính Hải, dưới đó đệ tử Thiên Thủy Tông né tránh không kịp, bị viên này lưu tinh đánh cho phấn thân toái cốt, thần hồn tại chỗ phá diệt. Thô sơ giản lược tính toán, ước chừng liền có mấy ngàn đệ tử chết tại viên này lưu tinh phía dưới. Mà như loại này lưu tinh, còn có 6 viên ngay tại tốc độ cao nhất mà tới. Mà trong đó một viên, chính là hướng về phía Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, ngắm nhìn một khắc này rơi xuống tinh thần. Nó phát ra áp lực khủng bố, khóa chặt Lâm Bạch khí tức cùng phương vị, để Lâm Bạch không cách nào chạy trốn. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm tại trước mặt ngưng tụ thái cực lưỡng nghi kiếm trận, bảo vệ nhục thân. Ngũ hành đạo thể lực lượng tại thể nội ngưng tụ. Cảm nhận được viên kia lưu tinh lực lượng, đủ để diệt sát thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả. Tại bậc này lực lượng trước mặt, vô luận là kinh thiên kiếm thế, thanh liên kiếm pháp, thôn thiên đạo vực, hiển nhiên đều không thể dung chuyển viên này lưu tinh. Cũng vô pháp cứu Lâm Bạch, để Lâm Bạch có thể toàn thân trở ra. Vì kế hoạch hôm nay, Lâm Bạch tâm chết như điện, tự hỏi trong tay có thể dùng đồ vật. Thôn vệ chi lực. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn trận chiến này, Sở Quốc không biết có bao nhiêu cường giả cùng thế lực trong bóng tối nhìn trộm. Như Lâm Bạch thi triển ra thôn vệ chi lực, ngày mai bình minh thời điểm, toàn bộ ma giới đều sẽ biết Lâm Bạch thân phận. Chí Tôn Tướng. Chí Tôn Tướng là Lâm Bạch trên thân gần với thôn vệ chi lực gác chủ bài, mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu là tùy tiện nếu như bại lộ, sợ rằng sẽ bị đến thay bay vạ gió. Dù sao Chí Tôn Tướng không chỉ có người sở hữu lực lượng cường đại, mà lại cũng đại biểu cho một vị võ giả tương lai tiềm lực. Thế giới này, thiếu nhất chính là trời mới, thứ không thiếu nhất cũng là thiên tài. Như Lâm Bạch không có sức tự vệ trước đó, quá sớm bại lộ thiên tư của mình, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả bởi vì ghen ghét mà đến diện sát Lâm Bạch. Trừ Chí Tôn Tướng cùng thôn vệ chi lực, như vậy Lâm Bạch trong tay có thể dùng đồ vật, liền chỉ còn lại có Huyền Hoàng Phù cùng Thái Ức Phù Bảo. Huyền Hoàng Phù, tại Minh Nguyệt Đảo tu chỉnh thời điểm, Lâm Bạch đã hướng vào phía trong rót vào đầy đủ linh lực, có thể dùng tiếp tục thi triển. Thái Ức Phù Bảo là Lâm Bạch chém giết Ô Hưu sau lấy được, tại Minh Nguyệt Đảo tu chỉnh thời điểm, cũng đem Thái Ức Phù Bảo luyện hóa, có thể dùng vận dụng. Ầm ầm. Lưu Tinh nghiền nát hư không mà đến, làm cho tất cả ở vào Lưu Tinh phía dưới võ giả đều nghe đến đã biến sắc, nhao nhao thi triển độn pháp thoát đi mà ra. Duy chỉ có Lâm Bạch không cách nào thoát đi, bởi vì tại Vạn Vũ thi triển đạo pháp thời điểm, liền phong tỏa Lâm Bạch chung quanh hư không cùng khí tức, để Lâm Bạch không thể chạy trốn. Bây giờ ở trước mặt Lâm Bạch cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết tại viên này Lưu Tinh phía dưới, hoặc là liền đem Lưu Tinh kích nát. Lâm Bạch, Tiêu Mạt ở phía xa nhìn thấy viên kia Lưu Tinh sắp va chạm trên người Lâm Bạch, dọa đến nàng hoa dung thất sắc, thi triển độn pháp hướng về Lâm Bạch bay lượn mà đi. Lâm Bạch sư đệ, không. Thần Giao gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt hiện ra nước mắt. Đồng thời, Thần Giao cũng hướng về Lâm Bạch tốc độ cao nhất phóng đi. Hai người này, tựa hồ cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn đi cứu ra Lâm Bạch. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, coi bọn nàng thực lực, đừng nói đi cứu ra Lâm Bạch, nếu là bọn họ tới gần, chỉ sợ ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Lưu Tinh truy lạc, nóng bỏng lực lượng hóa thành sóng lửa, va chạm ở trên thân Lâm Bạch. Nóng dực khí tức, cháy rủi Lâm Bạch trên người áo bào cùng da thịt. Ngay tại Lưu Tinh sẽ phải đụng vào Lâm Bạch trên người một khắc này, một vòng kim quang từ trong tay Lâm Bạch bay ra. Thái Ức Phù Bảo. Bá. Kim quang rời tay mà ra, không thể phá vỡ đánh vào Lưu Tinh trên vách đá. Tạch tạch tạch. Một trận răng rắc giòn vang thanh âm truyền đến, viên kia Lưu Tinh mặt ngoài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện vết rạn, giống như một tấm mạng nhện đồng dạng, cấp tốc khuyết tán Lưu Tinh toàn thể. Sau một khắc, bị một tiếng vang thật lớn. Một đạo kim quang động mặc Lưu Tinh tùy theo băng liệt mà ra, hóa thành vô số đá vụn, đánh tới hướng bốn chu hải vực. Mà đạo này kim quang động mặc Lưu Tinh đằng sau, nhưng không có bất luận cái gì đình chỉ, bắn thẳng đến trên đám mây mà đi. Vạn Vũ thi triển đạo pháp, lấy toàn thân linh lực ngưng tụ ra 7 viên Lưu Tinh, chiêu này đạo pháp vốn là tiêu hao hắn đại lượng linh lực, giờ phút này hắn cũng cực kỳ suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng đột nhiên, đánh tới hướng Lâm Bạch viên kia Lưu Tinh đột nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng đánh nát, ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy một vệt kim quang hướng về hắn bỗng nhiên đâm tới. Đạo kim quang này đánh tới tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trước mắt. Không tốt. Vạn Vũ quá sợ hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại như vậy trong tuyệt cảnh, Lâm Bạch thế mà còn có thể có lực phản kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm, Vạn Vũ vận chuyển tu vi, hướng về phía trước hắn nhấn một cái, ngăn lại đạo kim quang này. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng, đạo kim quang này, đúng là một thanh phù kiếm. Tiên Tiên Đạo môn Thái Ức Phù Bảo. Vạn Vũ dưới tình thế cấp bách ngưng tụ tu vi chi lực, ngăn lại Thái Ức Phù Bảo, nhưng chỉ là chu toàn ba cái hô hấp, Thái Ức Phù Bảo liền đâm xuyên qua Vạn Vũ phòng ngự. Thổi phù một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay từ giữa không trung rơi xuống. Vạn Vũ mặt lộ chấn kinh, bưng bít lấy tay cụt, cấp tốc triệt thoái phía sau. Thái Ức Phù Bảo bay trở về, rơi vào Lâm Bạch trên lòng bàn tay. Lâm Bạch nằm nhòi trên phi kiếm, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển. Mặc dù thi triển Thái Ức Phù Bảo giải quyết tình hình khẩn cấp, nhưng cũng rút khô trong cơ thể hắn tất cả linh lực. Nguyên bản Lâm Bạch tu luyện ngũ hành kinh, thể nội đan điền linh lực liền viễn siêu cùng cảnh giới võ giả nhiều gấp 10, nhưng hôm nay vẫn như cũ không cách nào chèo chống Thái Ức Phù Bảo hấp thu. Lâm Bạch toàn thân linh lực cũng vẹn vẹn chỉ có thể thôi động Thái Ức Phù Bảo phát huy một lần uy năng. Cái này cũng chưa chết sao? Lâm Bạch trông thấy bưng bít lấy tay cụt đảo tẩu Vạn Vũ, trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Cái này cũng chưa chết. Lâm Bạch hay là cố ý đợi đến Lưu Tinh sắp đánh trúng chính mình thời điểm, để Vạn Vũ cảm thấy Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên phát động tập kích, không chỉ có đánh nát Lưu Tinh, càng là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, công kích trực tiếp Vạn Vũ mà đi. Như thế tấn manh thế công, nếu là hóa thành võ giả tầm thường, không biết đã chết mấy chục lần. Mà Vạn Vũ vẹn vẹn ném đi một cánh tay, liền bảo vệ tính mệnh. Vạn Vũ kiêng kỵ Lâm Bạch trong tay Thái Ức Phù Bảo, đi đầu bỏ chạy. Lâm Bạch cũng phải lấy thở dốc một hơi. Môn chủ, trở lại trên chủ hạm về sau, Vạn Vũ cảm giác sâu sắc tự trách nói, "Môn chủ, tại hạ có nhục sứ mệnh, còn xin môn chủ giáng tội." Thiên Địa Môn môn chủ lạnh giọng nói ra, "Vạn Vũ trưởng lão không cần tự trách, ngươi cùng Lâm Bạch giao chiến ta đều thấy rõ, trên người tiểu tử kia bảo vật rất nhiều. Khó trách Thiên Địa Môn hao hết chắc trở, vận dụng nhiều như vậy Thái Ức trưởng lão tiến đến đuổi giết hắn, đều không thể đem hắn giết chết. Bất quá hôm nay, Lâm Bạch là thai kiếp khó thoát. Giang Tôn, Lăng Quyết, Trần Võ Cẩn, làm phiền ba vị trưởng lão đi một chuyến." Đem Lâm Bạch đầu người mang về. Thiên Địa Môn môn chủ lại lần nữa hạ lệnh, ba vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả chắp tay thi lễ, nói ra, "Lão phu tuân lệnh." Thiên Địa Môn môn chủ nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cười lạnh, "Một vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả không giết được ngươi. Như vậy ba vị đâu? Ba vị nếu là không được, vậy liền 10 vị, 20 vị. Quản chi ngươi mọc ra ba đầu sáu tay, hôm nay cũng đều đến toàn bộ bị chém xuống đến." Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 5543, Đại La đạo quả xuất thủ. Giang Tôn, Lăng Quyết, Trần Võ Cẩn, ba vị Thái Ức trưởng lão đi ra chủ hạm, bay lên trời, hướng về Lâm Bạch đánh tới. Thủy Kính Hải, trong chiến trường, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử chém giết say xưa. Bây giờ chiến trường kéo dài ngắn ngủi 3 canh giờ, liền có mấy trăm ngàn võ giả tuần tự vẫn lạc. Thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, nước biển bị nhuộm thành một mảnh xích hồng. Không chỉ có đệ tử bình thường tại vẫn lạc, đệ tử nội môn cùng tam tuyệt đệ tử cũng là vẫn lạc đông đảo. Liền ngay cả Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão đều tuần tự vẫn lạc mấy vị. Lâm Bạch thi triển Thái Ức phù bảo, đem Vạn Vũ đánh lui, nhưng Thái Ức phù bảo cũng bất thì giờ Lâm Bạch thể nội tất cả linh lực. Lâm Bạch hư nhược nằm nhoài trên phi kiếm, hướng về chiến trường bên ngoài triệt hồi. Nhưng vào lúc này, ba cỗ Thái Ức đạo quả cảnh giới khí tức giống như thiên uy giống như quét ngang chiến trường, tất cả trong giao chiến võ giả không khỏi đều ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy Giang Tôn, Lang Quyết, Trần Võ Cần ba vị thiên địa môn Thái Ức trưởng lão hành không mà đến, ba người sáu mắt, ánh mắt như điện, tại trong chiến trường giống như đang tìm thứ gì. Lâm Bạch, chạy đi đâu? Đang lúc này, Giang Tôn đôi mắt lóe lên lợi mang, nhìn thấy trong đám người bỏ chạy Lâm Bạch, lúc này lăng không một trường rơi xuống, lực lượng khổng lồ đánh cho thủy kính hải một trận nước quần quần bốc lên. Giang Tôn tìm tới Lâm Bạch tung tích về sau, lập tức liền đem tin tức cáo chi Lang Khuyết cùng Trần Võ Cần hai vị Thái Ức trưởng lão. Ba người liên hợp xuất thủ, hướng về Lâm Bạch vây giết mà đi. Lâm Bạch cắn răng ngượng trống, thôi động phi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật cấp tốc đào tẩu. Lấy Lâm Bạch trước mắt trạng thái tới nói, đừng nói là đối mặt ba vị Thái Ức võ giả, liền xem như đối mặt một vị Thái Ức võ giả, hắn cũng không phải đối thủ. Ba vị kia Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, hướng về Lâm Bạch đi. Lý Tước Miên hai mắt lấp lóe lợi mang, hắn vốn có tâm đi tương trợ Lâm Bạch, nhưng làm sao đối thủ là Thái Ức đạo quả cảnh giới, coi như hắn đi, cũng không làm nên chuyện gì, đơn giản chính là nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Đáng giận. Dịch Tử Ân một trường đem đối thủ chu sát, quay đầu trông thấy Lâm Bạch thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Bị ba vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả để mắt tới, cái này hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Ầm ầm. Ba vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả liên thủ truy sát, linh lực bốc lên ở giữa, thiên địa tùy theo chấn động. Lâm Bạch mặc dù có Hoàng Tuyền Ma cốt cùng ngũ hành đạo thể hộ thân, nhưng cũng không chịu nổi ba vị Thái Ức đạo quả cảnh giới lực lượng. Thổi phun một tiếng, Lâm Bạch bị một trường đánh trúng sau lưng, phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Tuyền Ma cốt từ thể nội thoát ly, thân thể bị đánh đến da chóc thịt bong, hóa thành một cái huyết nhân. Nếu là lại đến một trường, Lâm Bạch chắc chắn chết tại ba người này trong tay. Ba vị Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lao truy sát ta Thiên Thủy Tông thánh tử, hừ hừ, thật sự là để mắt ta Thiên Thủy Tông thánh tử a. Đang lúc Lâm Bạch bị ba vị kia Thái Ức trưởng lão đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa thời điểm, trên bầu trời rơi xuống hừ lạnh một tiếng, thoáng như lôi minh, chấn động đến ba vị kia Thái Ức trưởng lão sắc mặt đại biến. Đại La đạo quả, lực lượng bực này ba động, ba người kia lập tức liền phân biệt ra được là Đại La đạo quả cảnh giới lực lượng khí tức. Ngay sau đó, Trương Bách Lưu thân ảnh hiện lên ở Lâm Bạch bên người, ngắm nhìn trong vân không ba người kia. Trương Bách Lưu, Thiên Thủy Tông Đại La đạo quả cảnh giới võ giả xuất thủ. Trần Võ Cần, Lang Huyết, Giang Tôn ba vị Thái Ức trưởng lão nhìn thấy Trương Bách Lưu, lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì lưu lại, quay người liền chạy. Đối mặt Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, ba người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu là chạy chậm một bước, rất có thể còn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Đến đều tới, làm gì gấp gáp như vậy rời đi đâu? Trương Bách Lưu hừ lạnh một tiếng, giơ bàn tay lên hướng phía trước một chảo, hư không ầm vang chấn vỡ, một cái đại thủ từ trong hư không nô ra, đánh út về phía đảo tẩu ba vị kia Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả. Bành, 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 liên tục ba tiếng tiếng vang truyền đến. Trần Võ Cần, Lang Huyết, Giang Tôn ba vị Thái Ức trưởng lão nhục thân, trong nháy mắt bị đại thủ này bóp nát. Lại thân hồn của bọn hắn đều bị Trương Bách Lưu bóp ở lòng bàn tay bên trong. Lâm Bạch đứng ở một bên, nhìn thấy một màn này, bị dọa đến trợn mắt hốt mồm. Đây cũng là Đại La đạo quả cảnh giới lực lượng sao? Đưa tay giẫm chân ở giữa, liền có thể hủy thiên diệt địa. Vẹn vẹn đưa tay một trường, liền đem ba vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả đánh cho nhục thân phá thoái, thần hồn bị bắt. Đang lúc Trương Bách Lưu muốn đem ba người này thần hồn bóp nát thời điểm, nơi xa thiên địa môn trên chủ hạm, đánh tới một vòng kiếm quang, đem nắm ba người thần hồn bàn tay đánh nát. Tiếp theo, một tiếng nói giàn mua truyền đến, Trương Bách Lưu, đường đường Đại La đạo quả cảnh giới võ giả, xuất thủ đánh giết mấy cái Thái Ức đạo quả cảnh giới tiểu hoa nhi, ngươi cũng không cảm thấy ngại à? Trương Bách Lưu bị người này ngăn lại, cũng không kinh hoàng, chậm rãi thu về bàn tay, khẽ cười nói, các ngươi thiên địa môn đều không biết xấu hổ như vậy, điều động mấy vị Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả truy sát đạo thần cảnh giới tu vi Lâm Bạch thánh tử, chẳng lẽ ngươi thiên địa môn liền muốn mặt sao? A, thật xin lỗi, ta quên đi. Các ngươi thiên địa môn, xưa nay đều là không biết xấu hổ. Trương Bách Lưu nhìn về phía thiên địa môn chủ hạm phương hướng. Một cái phiêu hốt bóng người chậm rãi từ trong hư không đi tới, người này thân mang một thân áo bào cho, tóc dài xõa vai, trong tay hắn dẫn theo một thanh kiếm sắc, xa xa ngắm nhìn Trương Bách Lưu. Cái này chính là thiên địa môn Đại La đạo quả cảnh giới cường giả. Hắn giống như Trương Bách Lưu, trên thân đều tắm rửa lấy nồng đậm tử khí, một bức thọ nguyên không nhiều bộ dáng. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, nói cái gì đạo lý, cũng không bằng quyền đầu cứng tới thực sự. Lão giả áo xám này lạnh lùng nói ra, trong mắt nổi lên u mang, Trương Bách Lưu, người ta cũng hẳn là có 3000 năm không có gặp mặt đi, cũng không biết 3 năm này trước tu vi của ngươi có hay không tiến bộ. Trương Bách Lưu khẽ cười nói, tiến bộ không nhiều, giết ngươi không khó lắm. Ồ, thật sao? Lão giả áo xám khiêu khích nói ra, vậy liền đi thử một chút đi. Thanh âm rơi xuống trong ngáy mắt, lão giả áo xám lăng không đâm một cái. Ầm ầm. Thiên địa lay động, thủy kính hải kịch liệt cuộn cuộn. Lâm Bạch chỉ gặp từ chân trời đâm tới một vòng bá đạo đến cực điểm kiếm khí, đem thủy kính hải từ đó chém thành hai khúc, chém về phía Trương Bách Lưu mà tới. Kiếm khí chô qua địa, thiên địa phá vỡ, nước biển đảo lưu. Vẹn vẹn một kiếm này, liền đem thủy kính hải chém thành hai khúc. Lâm Bạch dọa đến trừng to mắt. Đây là sức mạnh cỡ nào? Đây chính là đại la đạo quả cảnh giới lực lượng sao? Đối mặt cái này hung mãnh dị thường một kiếm, Trương Bách Lưu bất động thanh sắc, chậm rãi siết chặt nắm đấm, hướng về phía trước một quyền đánh ra. Hai thì lực lượng trên thủy kính hải kịch liệt đụng nhau, khuyết tán mà ra lực trùng kích, trong nháy mắt tác động đến mấy trăm vạn cương vực. Tại lực trùng kích này bên trong võ giả, nhao nhao chấn động đến miệng phun máu tươi, thần sắc lập tức sợ hãi đứng lên. Thủy kính hải quá nhỏ, người ta không thoải mái chấn tay được. Đi thủy kính hải bên ngoài một trận chiến, như thế nào? Lão giả áo xám kia lạnh giọng nói ra. Như ngươi mong muốn. Trương Bách Lưu hừ lạnh một tiếng. Lão giả áo xám cười cười, quay người thân hình biến mất ở giữa thiên địa, chẳng biết đi đâu. Trương Bách Lưu truyền âm nói với Lâm Bạch một câu, thân ngươi bị trọng thương, cũng đừng có tại trong chiến trường đi dạo, trở về hảo hảo chữa thương đi. Nói xong, Trương Bách Lưu bước ra một bước, thân hình cũng biến mất không thấy bóng dáng. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 5544, chiến cuộc cháy bỏng. Trương Bách Lưu xuất thủ cứu Lâm Bạch, để Lâm Bạch có thể thở dốc, lập tức khống chế phi kiếm, hướng về bên trong sơn môn trở về. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa môn đại chiến, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không kết thúc, mà lại đại chiến còn càng ngày càng nghiêm trọng, bây giờ liền ngay cả đại la đạo quả cảnh giới võ giả đều hạ tràng chém giết. Trở lại tông môn về sau, Lâm Bạch lập tức đi tàng bảo lâu, nhận lấy đan dược chữa thương, liền trở về Minh Nguyệt đảo tu chỉnh. Đan dược vào miệng, hóa thành dược lực, tư dưỡng Lâm Bạch lục thân. Lâm Bạch thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiêu Mạn cùng Tần Giao mấy người cũng từ trong chiến trường trở về, nhìn thấy Lâm Bạch vô sự, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hai nữ trên Minh Nguyệt đảo ngắn ngủi tu chỉnh về sau, lại bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, các nàng không thể không lần nữa đầu nhập trong chiến trường. Bay nhảy, bay nhảy. Một trận đập động cánh thanh âm truyền đến. Lâm Bạch từ trong lúc chữa thương mở mắt ra, thấp giọng nói ra, "Ô Nha, ngươi trở về." Ô Nha từ âm thầm bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, cổ quái nói ra, "Lâm Bạch, ngươi làm sao làm đến chật vật như vậy a?" Lâm Bạch bất đắc dĩ nói ra, "Ta bị Thiên Địa môn để mắt tới, Thiên Địa môn tuần tự phái ra mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả truy sát ta. Trương Bách Lưu lão tổ xuất thủ tương trợ, mới khiến cho ta miễn cưỡng chạy thoát. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi chỗ nào rồi?" Từ khi Lâm Bạch trở lại Thủy Kính Hải về sau, liền thả ra Ô Nha một mình hành động. Những ngày này, Lâm Bạch cũng vẹn vẹn tại Phong Bạo Thành gặp một lần Ô Nha, về sau liền không còn có thấy qua. Lâm Bạch cũng là rất ngạc nhiên, Ô Nha đến tuột cùng đi địa phương nào? "Ta đi Thiên Địa môn hạm đội thượng chuyển chuyển." Ô Nha cười đùa nói ra, "Chậc chậc chậc, không thể không nói à, Thiên Địa môn lần này thật đúng là có chuẩn bị mà đến a, hạm đội bên trên tài nguyên chuẩn bị đến mức dị thường sung túc. Ta đoán chừng Thiên Địa môn hạm đội bên trên linh đan rượu dược cùng đan dược chữa thương, đủ để chèo chống Thiên Địa môn trên Thủy Kính Hải ác chiến một tháng lâu. Mà lại Thiên Địa môn còn có bộ đội hậu cần, cả ngày lẫn đêm hướng về Thủy Kính Hải vận chuyển vật tư. Một trận đại chiến thủ thắng mấu chốt là cái gì? Đơn giản chính là võ giả, đan dược, binh khí, cái này ba trách là trong chiến trường hao tổn nghiêm trọng nhất. Nhất là đan dược và binh khí. Lâm Bạch là kiếm tu, một mực tuân theo hướng chết mà thành tín niệm, trên thân bình thường sẽ không mang theo quá nhiều đan dược chữa thương. Thế nhưng là lần này đại chiến sau khi bắt đầu, Lâm Bạch đều chủ động đi tàng bảo lâu nhận lấy đan dược. Có thể nghĩ, trận đại chiến này sẽ tiêu hao bao nhiêu linh đan rượu dược. Lâm Bạch nghi hoặc hỏi, Thiên Địa môn đan dược là từ chỗ nào mà đến? Ô Nha nói ra, Tiền gia. Tiền gia? Ngũ gia thất tông một trong, một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc cổ xưa. Sở quốc lớn nhất thương hội gia tộc, đã từng có truyền thuyết qua, sở quốc lớn nhất bảo khố không phải hoàng tộc bảo khố, mà là Tiền gia bảo khố. Tiền gia là sinh ý thương hội, bọn hắn nguyện ý cùng bất luận kẻ nào làm ăn, chỉ cần đối phương giao nổi giá cả. Lâm Bạch cùng Tiền gia thánh tử mặc dù có chút giao tình, nhưng hắn cũng không có khả năng bởi vì Lâm Bạch mà ngăn cản gia tộc buôn bán tiến triển. Đây cũng là Tiền gia tại sở quốc nơi sống yên ổn, bọn hắn chỉ làm sinh ý, không có giao tình. Chỉ cần ngươi giao nổi tiền, bọn hắn liền nguyện ý cho ngươi bất luận cái gì muốn tài nguyên. Ô Nha chậm chậm nói ra, Tiền gia thương hội ngay tại liên tục không ngừng hướng về Thủy Kính Hải vận chuyển đan dược và thần binh các loại tài nguyên, đủ để treo chống Thiên Địa môn đánh thắng trận này ác chiến. Lâm Bạch sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Nói như thế, Thiên Địa môn lần này là thật dốc hết vốn liếng. Thiên Địa môn lần này tổng cộng có mấy trăm vạn đệ tử tham chiến, coi như mỗi một vị đệ tử mỗi một ngày phục dụng một viên đan dược, mỗi một ngày đều cần mấy trăm vạn đan dược vào ra. Mà lại trong chiến tranh, đại đa số tông môn đều sẽ lấy nửa giá cùng miễn phí, hướng môn hạ tham chiến đệ tử cung cấp đan dược và thần binh. Cái này sẽ là một bút to lớn vô cùng chi tiêu. Không biết Thiên Thủy Tông còn có bao nhiêu nội tình. Đây mới là Lâm Bạch chuyện lo lắng nhất. Thiên Địa môn khí thế hung hùng, lại chuẩn bị sung túc, đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Coi như đánh lên 1-2 tháng, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông đâu? Thiên Thủy Tông trong bảo khố có bao nhiêu đan dược dự trữ? Có bao nhiêu thần binh dự trữ? Có thể chống đỡ tiền tuyến tiêu hao sao? Thiên Thủy Tông lần này đại chiến cũng đầu nhập vào đại lượng đệ tử cùng võ giả, ước chừng cũng có mấy trăm vạn tà hữu. Mỗi một ngày tiêu hao đan dược đều là vô số kể. Một khi Thiên Thủy Tông bên trong nội tình hao tổn không, đan dược dự trữ không đủ, đệ tử bị thương đằng sau, không cách nào cấp tốc chữa thương khôi phục chiến lực, Thủy Kính Hải chiến sự liền sẽ lập tức bị Thiên Địa môn chiếm cứ chủ đạo, Thiên Thủy Tông liền cách tan tác không xa. Lâm Bạch đối với Ô Nha hỏi, ngươi không phải thích nhất bảo vật sao? Tiền gia vận chuyển đến Thủy Kính Hải vật tư, chẳng lẽ ngươi liền không muốn? Ta đương nhiên muốn. Ô Nha trong mắt sáng lên, tùy theo mặt chim nổi lên hiện ra âm trầm, nói ra, thế nhưng là tiền ra áp giải vật tư mà đến võ giả, ven đường hộ vệ đều là đại la đạo quả cảnh giới. Vật tư đến Thủy Kính Hải về sau, Thiên Địa Môn cũng phái ra đại la đạo quả cảnh giới võ giả đi đón tay vật tư. Ta đến là muốn những vật tư này, nhưng nếu là bị đại la đạo quả cảnh giới võ giả để mắt tới, vậy coi như ghê gớm. Lâm Bạch nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống. Tiền gia đem vật tư vận chuyển mà đến, ven đường đều là lại đại la đạo quả cảnh giới võ giả hộ vệ. Có đại la võ giả hộ vệ, vật tư tự nhiên vạn vô nhất thất. Mà vật tư tại đến Thủy Kính Hải về sau, Thiên Địa Môn cũng lập tức điều khiển đại la đạo quả võ giả tiến đến tiếp nhận. Từ một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả trong tay, nhận được một vị khác đại la đạo quả cảnh giới võ giả trong tay, đây mới là tuyệt đối an toàn giao dịch. Nghe, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Liền ngay cả Ô Nha cũng không dám tùy tiện dây vào những vật tư này. Lâm Bạch hỏi, Thiên Địa Môn vật tư độn đặt ở nơi nào? Ô Nha bĩu môi nói ra, Hắc Thủy Hải vực. Chỗ nào trước đó là Thủy Kính Hải Tam Đại Hải Tặc đại bản doanh, hiện tại cũng thay đổi thành Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải đặt chân chi địa. Lâm Bạch, ngươi cũng không phải là muốn đi đánh những vật tư này chủ ý a? Ngươi muốn chết a? Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, nói ra, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông chính diện thực lực chênh lệch rất nhiều, coi như có thể miễn cưỡng chống cự ở một thời gian ngắn, nếu là Thiên Địa Môn nguyện ý tiếp tục dông dài, Thiên Thủy Tông sớm muộn đều sẽ bị Thiên Địa Môn móc sạch nội tình mà chết. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có hủy đi hoặc là cướp đi Thiên Địa Môn vật tư, bức bách bọn hắn cưỡng ép lui binh, mới có thể bảo toàn Thủy Kính Hải. Ô Nha nói ra, kế sách là kế sách hay, thế nhưng là Hắc Thủy Hải vực hiện tại có đại la đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn, đừng nói là ngươi đi, liền xem như Thái Ức đạo quả cảnh giới đi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, nhất định phải đem chuyện nào cáo chi tông môn, tốt nhất là có thể làm cho tông môn đến phối hợp ta. Nói xong, Lâm Bạch đi ra mật thất, hướng về Phúc Thủy Điện mà đi. Chiến tranh kéo dài đến một ngày thời gian, Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đều có đại lượng đệ tử vẫn lạc. Căn cứ Thiên Thủy Tông thống kê, một ngày này vẫn lạc đệ tử, chung vào một chỗ, ước chừng có 150. Không nhiều. Thiên Địa Môn thì là ít một chút, ước chừng có 7-8 vạn tả hữu. Một vòng khổ chiến kết thúc, đệ tử Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử đều riêng phần mình trở lại trong doanh địa tu chỉnh. Ngày mai bình minh, lại chính là một trận hoàn toàn mới khổ chiến. Lâm Bạch từ Minh Nguyệt Đảo xuất phát tiến về Phúc Thủy Điện thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Lý Tại Ân cùng mấy vị Thái Ức đạo quả trưởng lão đang bố trí Thủy Kính Hải phòng ngự, để phòng Thiên Địa Môn đánh lén. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 5545, tổn thất cực lớn. Trải qua một ngày giao chiến, ban đêm đại chiến đã nghỉ. Trừ đốc thúc bố trí phòng vệ trưởng lão bên ngoài, còn lại Thiên Thủy Tông trưởng lão đều ở trong Phúc Thủy Điện tề tụ. Thượng vong như thế nào? Tông chủ Sở Hy ngồi tại chủ vị, cao giọng hỏi. Lâm Bạch đứng ở phía dưới, lặng lặng nghe. Tam trưởng lão từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, mở ra đằng sau, tinh tế bẩm báo, tính đến trước mắt có thể thống kê đến nhân số, trận chiến ngày hôm nay, tông môn đệ tử ước chừng bỏ mình 150. Không người, trong đó, đệ tử ngoại môn 100. Không, đệ tử nội môn 50. Không, tam tuyệt đệ tử ước chừng vẫn lạc có 5000 người. Bị thương người, ước chừng hơn 400000 người. Nghe thấy chiến tổn, Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng tụ. Đây mới là khai chiến sơ nhật, liền có như thế to lớn chiến tổn. Nếu là dựa theo hôm nay chiến tổn tiếp tục nữa, Thiên Thủy Tông tại nửa tháng sau, chắc chắn bị Thiên Địa Môn tàn sát trống không. Tông chủ Sở Hy khẽ nhíu mày, hỏi, cái kia Thiên Địa Môn đâu? Ta nhìn Thiên Địa Môn cũng tổn thương không ít đi. Tam trưởng lão nói ra, căn cứ môn hạ đệ tử đưa đến nhiệm vụ đường hối đoái điểm cống hiến Thiên Địa Môn lệnh bài đệ tử thống kê, Thiên Địa Môn tổn thương nhân số ước chừng là tại 7-8 vạn tả hữu, trong đó, nhiệm vụ đường thống kê, Thiên Địa Môn đệ tử ngoại môn lệnh bài thân phận 57.000 khối, đệ tử nội môn lệnh bài 20.000 khối, còn lại tam tuyệt lệnh bài đệ tử một số. Tông chủ sau khi nghe nói, sắc mặt có chút trầm xuống. Cái này so sánh số lượng báo ra đến về sau, không chỉ là tông chủ, Phúc Thủy Điện bên trong các trưởng lao khác sắc mặt cũng là rất khó coi. Chiến tổn quá cao, mà lại hôm nay trận đầu, xem như ngang tay. Thiên Địa Môn tất nhiên không có lấy ra toàn bộ thực lực, chỉ là đơn thuần đang thử thăm dò Thiên Thủy Tông danh giới cuối cùng. Ngày mai, từ nay trở đi, chỉ sợ Thiên Địa Môn liền sẽ toàn lực xuất thủ, đến lúc đó Thiên Thủy Tông tổn thương võ giả tất nhiên càng nhiều. Đại trưởng lão giờ phút này chắp tay nói ra, "Tông chủ, môn hạ đệ tử vì tông môn dục huyết phân chiến, có chết cũng vinh dự, chúng ta đều không sợ không hối hận." Tông chủ than nhẹ một tiếng, nói ra, không biết chư vị trưởng lão có thể có cái biện pháp gì, có thể đánh lui Thiên Địa Môn. Thiên Thủy Tông các trưởng lão nhao nhao ngậm miệng không nói, con mắt thay đổi, đang tự hỏi đối sách. Lúc này, một vị trưởng lão mở miệng nói ra, "Tông chủ, Thiên Thủy Tông mặc dù cái này 1-2 vạn năm qua, tích lũy xuống một chút không tầm thường nội tình cùng thực lực, nhưng cùng Thiên Địa Môn so ra, hay là kém không ít. Thế nhưng là nơi đây là trên Thủy Kính Hải, là chúng ta Thiên Thủy Tông địa bàn. Thiên Địa Môn mặc dù chuẩn bị thỏa đáng, nhưng muốn đem chúng ta Thiên Thủy Tông nuốt hết, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy." Một vị khác trưởng lão mở miệng nói ra, "Tông chủ, Thiên Địa Môn lặn lội đường xa mà đến, lực lượng dự bị trống rỗng, chúng ta không cần cùng bọn hắn tử chiến đến cùng, chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được, không được bao lâu, bọn hắn tất nhiên sẽ nhịn không được mà lui binh." Giữa sân, không ít trưởng lão nói ra cái nhìn của mình. Có người chủ trương cùng Thiên Địa Môn quyết nhất tử chiến, có người chủ trương kế hòa bình, kiềm chế Thiên Địa Môn. Tất cả trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, nói đến quên cả trời đất. Tông chủ Sở Hy càng nghe càng đau đầu, ánh mắt đảo qua toàn trưởng võ giả thời điểm, không khỏi đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch, hỏi: "Thánh tử, ngươi có thể có cái biện pháp gì?" Toàn trường trưởng lao an tĩnh lại, đem ánh mắt rơi trên người Lâm Bạch. Lâm Bạch nói ra: "Kỳ thật muốn đánh lui Thiên Địa Môn, rất dễ dàng." Lâm Bạch một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Ở đây tất cả trưởng lão đều đem ánh mắt ngưng tụ trên người Lâm Bạch, trong mắt đều lộ ra một tia mê hoặc. "Rất dễ dàng." Thiên Địa Môn khí thế hùng hùng, xuất động mấy trăm vạn đệ tử, đại quân áp cảnh. Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả đều tới hơn 200 vị. Thậm chí âm thầm còn có Đại La đạo quả cảnh giới võ giả trấn thủ. Muốn đem bọn hắn đánh lui, cái này nói nghe thì dễ. Các trưởng lão cho ra tới ý kiến, chính là kéo dài. Kéo tới Thiên Địa Môn kiên nhẫn hao hết, tự nhận là vô lực đánh bại Thiên Thủy Tông, bọn hắn tự nhiên sẽ rút đi. Có thể Lâm Bạch lại nói, đánh bại Thiên Địa Môn rất dễ dàng. Không ít trưởng lão đều vểnh tai, muốn nghe xem Lâm Bạch cao kiến. Đại trưởng lão hỏi, thánh tử có gì diệu kế, xin mời nói thẳng đi. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, thành như vừa rồi trưởng lão lời nói, Thiên Địa Môn lặn lội đường xa không xa vạn dặm đi vào Thủy Kính Hải bên trên, cho nên Thiên Địa Môn khẳng định là muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì bọn hắn một khi kéo dài thêm, hậu phương tiếp tế tài nguyên không đủ, bọn hắn liền sẽ không gì sánh được bị động. Ma giới chiến tranh, đơn giản chính là ba loại đồ vật tiêu hao, một loại là võ giả, một loại là đan dược, một loại là binh khí. Chỉ cần chúng ta chặt đứt Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải vật tư tiếp tế, Thiên Địa Môn tự nhiên sẽ chủ động lui binh. Lâm Bạch từ từ đem biện pháp của mình nói ra. Đại trưởng lão nhíu mày nói ra, thánh tử nói đến dễ dàng, nhưng làm lại là rất khó a. Một vị khác trưởng lão cũng nói, như thế nào mới có thể chặt đứt Thiên Địa Môn tài nguyên cung cấp đâu? Lâm Bạch nói ra, ta đã nắm giữ một chút tin tức, nhưng ta không tiện nói rõ. Lâm Bạch ý vị thâm trường nhìn về phía tông chủ Sở Hy. Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải bố cục và nằm, liền ngay cả Ô Hưu cùng Tề Khôn bực này Thái Ức đạo quả cảnh giới trưởng lão, đều là bọn hắn ám tử. Mặc dù Ô Hưu cùng Tề Khôn đã bại lộ, nhưng Lâm Bạch cũng không dám cam đoan Thiên Địa Môn Thái Ức trưởng lão bên trong liền không có Thiên Địa Môn ám tử. Tông chủ Sở Hy nghe vậy, nói ra, đã như vậy, chư vị trưởng lão liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Còn xin chư vị trưởng lão bảo trì cảnh giác, để phòng Thiên Địa Môn trong đêm đánh lén. Chư vị trưởng lão đều hiểu Lâm Bạch là muốn cùng Sở Hy mà thám, liền không có lưu lại, chắp tay thi lễ đằng sau, quay người liền đi. Chính tất cả trưởng lão sau khi rời đi, Phúc Thủy Điện bên trong liền chỉ còn lại có tông chủ Sở Hy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Cùng trưởng lão các bên trong sắp xếp tiến 20 vị trí đầu trưởng lão, những trưởng lão này đều là Thiên Thủy Tông bên trong tâm phúc, hoàn toàn có thể tín nhiệm. Tam trưởng lão nói ra, Lâm Bạch thánh tử, hiện tại đã không có những người khác, ngươi có gì diệu kế? Lâm Bạch chắp tay đối với tông chủ Sở Hy, hỏi: "Ta cả gan hỏi một câu, tông môn nội tình còn có thể chống bao lâu?" Tông chủ Sở Hy hỏi: "Lâm Bạch thánh tử, lời này của ngươi là có ý gì?" Lâm Bạch nói ra: "Ta chỉ là muốn biết tông môn nội tình bên trong đan dược và binh khí tiêu hao tình huống. Đan dược và thần binh đều là thuộc về Thiên Thủy Tông nội tình bên trong một bộ phận. Thiên Thủy Tông trong bảo khố tất nhiên có đại lượng trữ hàng, dùng cho bất cứ tình huống nào, đây cũng là nội tình một trong. Cùng Thiên Địa Môn trận đại chiến này bắt đầu, tất nhiên sẽ tiêu hao lượng lớn đan dược cùng thần binh." Lâm Bạch nhíu mày nói ra: Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn song phương đều đầu nhập vào mấy trăm vạn võ giả tham chiến, ta đoán sơ qua một chút, mỗi vị võ giả mỗi một ngày đan dược tiêu hao đều có mấy triệu nhiều. Ta cũng không hiểu rõ tông môn nội tình, cho nên ta không biết trong tông môn đến tuột cùng có bao nhiêu đan dược dự trữ, có bao nhiêu thần binh dự trữ. Lâm Bạch chăm chú nhìn tông chủ Sở Hy hỏi. Đại trưởng lão ánh mắt lập lòe, tông chủ Sở Hy nhíu mày, nói ra, đại trưởng lão, nói cho hắn biết đi. Đại trưởng lão do dự một chút, tông môn nội tình chính là tông môn cơ mật tối cao, bình thường Thái Ức đạo quả cảnh giới võ giả đều khó mà biết được. Chỉ có trong tông môn tầng cao nhất nhân vật mới có tư cách tiếp xúc đến tông môn chiến thuật dự trữ. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 5546, một ngày tiêu hao 90 triệu. Đại trưởng lão, nói cho hắn biết đi. Tông chủ Sở Hy chuẩn đồng ý, để đại trưởng lão cáo chi Lâm Bạch. Đại trưởng lão thâm thẳm thở dài, mắt già dạng rỡ phát sáng, từ khi vạn năm trước chúng ta phát hiện Thiên Địa Môn Mã Thu Minh trên Thủy Kính Hải hoạt động đằng sau, chúng ta liền nghĩ đến Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn tất sẽ có một trận đại chiến. Từ lúc kia bắt đầu, chúng ta liền đã đang chuẩn bị đan dược và thần binh. Trải qua vạn năm thời gian trữ hàng, trong bảo khố đan dược và thần binh, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Điểm này, thánh tử không cần lo lắng. Thiên Thủy Tông phát hiện Thiên Địa Môn có quyết nhất tử chiến manh mối, cho nên khi đó liền bắt đầu trữ hàng đan dược và thần binh. Đan dược và thần binh, tuyệt đối là trong một trận chiến tranh thủ thắng mấu chốt. Liên như là thế gian vương triều chiến tranh, cái gì mới là thủ thắng mấu chốt đâu? Đó chính là lương thực. Chỉ có để các binh sĩ ăn no rồi, bọn hắn mới có khí lực ra chiến trường giết địch. Nếu là trong quân đoạn lương, không cần 2-3 ngày liền sẽ gây nên binh biến. Có thể nghĩ, lương thực là trọng yếu cỡ nào. Cho nên thế gian trong vương triều, rất nhiều vương triều phải xuất chinh, đều sẽ nói một câu chờ ngày mùa thu hoạch đằng sau, lương thảo sung túc, liền có thể phát binh. Ma giới võ giả đã gây mất ăn uống chi dục, không ăn ngũ cốc hoa màu cũng có thể sinh tồn. Nhưng ma giới trong chiến tranh, nhất tất không thể thiếu đồ vật, đó chính là võ giả tu vi cảnh giới, đan dược, thần binh. Cái này ba loại đồ vật, liền như là thế gian vương triều lương thảo đồng dạng, quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Võ giả tu vi, cái này tự nhiên không cần nhiều lời, nếu là Thiên Thủy Tông bây giờ người sở hữu một vị đại thần thông giả tọa chấn, cho Thiên Địa Môn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám hưng binh xâm phạm biên giới a. Đan dược, thần binh liền trở thành trong chiến tranh nhất không cho thiếu thốn trọng yếu tài nguyên. Trong chiến tranh, võ giả giao thủ, binh khí va chạm liền sẽ bị tổn thương. Hoặc là trở lại doanh địa, mang tới vật liệu lại tế luyện thần binh, hoặc là liền phải thay đổi thần binh. Một kiện thần binh nơi tay, có thể tăng lên rất nhiều võ giả thực lực. Về phần đan dược, vậy thì càng không cần nói nhiều. Trong chiến trường, đổ máu giết người đó là trạng thái bình thường. Nhưng chưa chắc mỗi một vị võ giả đều sẽ cùng địch nhân tử chiến đến cùng, nếu là phát hiện không địch lại đối thủ, bọn hắn thường thường sẽ chọn đi đầu rút đi. Đạo thần cảnh giới trở lên cấp độ võ giả, trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo mệnh át chủ bài, nếu là không có khả năng nhất cử đem bọn hắn đánh giết, bọn hắn rất có thể sẽ tìm được cơ hội chạy thoát. Võ giả thụ thương, đan dược chữa thương liền rất là trọng yếu. Lâm Bạch dứt khoát trực tiếp hỏi, "Đại trưởng lão, hôm nay đám võ giả tiêu hao bao nhiêu đan dược?" Đại trưởng lão nhíu mày, hướng tông chủ Sở Hy ném đi một ánh mắt. Tông chủ Sở Hy không kiên nhẫn nói ra, "Thánh tử là có thể tin tưởng mà nói, hắn muốn biết cái gì, đều nói cho hắn biết, không cần tại đến hỏi tham ý của ta." "Tuân lệnh." Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, chợt nói ra, "Đan dược phân rất nhiều phẩm loại, có công kích loại hình đan dược, có cố bản bồi nguyên loại hình đan dược, có tăng tiến tu vi loại hình đan dược, có chữa thương loại hình đan dược. Ngày hôm nay trận chiến này, ước chừng tiêu hao 90 triệu viên thuốc tả hữu. Căn cứ tàng bảo lâu thống kê, hôm nay chi tiêu đan dược chữa thương ước chừng là tại 50 triệu khỏa, công kích loại hình đan dược có 30 triệu khỏa, những đan dược khác 10 triệu tả hữu." T. Lâm Bạch nghe thấy cái số này, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đồng tử không tự chủ được trừng lớn. 90 triệu viên thuốc. Quản chi một viên đan dược giá trị một khối linh thạch, trận chiến ngày hôm nay, liền chi tiêu 9,000 vạn linh thạch. Đương nhiên, ma giới chiến tranh, tham chiến đều là đạo thần cảnh giới võ giả, bọn hắn phục dụng đan dược, tự nhiên không thể nào là chỉ giá trị một khối linh thạch. Như vậy cái này 90 triệu viên thuốc, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ. Lâm Bạch tới thời điểm, ước chừng tính toán một chút, trong lòng của hắn có một con số. Ước chừng là 20 triệu tả hữu. Nhưng đại trưởng lão cấp ra 90 triệu viên thuốc, xa so với Lâm Bạch dự liệu phải hơn rất nhiều. Lâm Bạch hỏi, nếu là chiến cuộc rằng có nữa, tông môn đan dược còn có thể chống đỡ mấy ngày? Một tiên cựu ngàn vạn viên thuốc, cũng chỉ có thể là Sở Quốc Ngũ gia thất tông loại thực lực này tông môn gia tộc mới có thể cầm ra được. Mặt khác nhỏ yếu tông môn, cái này 90 triệu viên thuốc chỉ sợ cầm đều không bỏ ra nổi tới. Khổng lồ như thế tiêu hao, đã không thể nói có thể chống đỡ mấy tháng, chỉ có thể hỏi một chút có thể chống đỡ mấy ngày. Đại chiến bắt đầu về sau, đại trưởng lão liền giám thị tàng bảo lâu, phụ trách lấy ra đan dược, phân phát đệ tử. Đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, 20 ngày. Hoắc nha. Lâm Bạch tuyệt đối không nghĩ tới a, Thiên Thủy Tông đan dược nội tình, càng như thế thâm hậu. Mỗi ngày tiêu hao đan dược quá 100 triệu, đều có thể kiên trì 20 ngày. Khó trách Thiên Thủy Tông không có sợ hãi. Khó trách vừa rồi có trưởng lão chủ trương kéo dài chiến thuật, chỉ cần kéo dài đến thiên địa môn tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn tự nhiên sẽ chủ động lui binh. Thiên Thủy Tông mỗi ngày tiêu hao quá 100 triệu đan dược, thiên địa môn tất nhiên cũng ít không đến đi đâu. Thiên Thủy Tông có thể chống đỡ 20 ngày, đó là bởi vì nơi đây là Thủy Kính Hải, là Thiên Thủy Tông đại bản doanh. Có thể thiên địa môn liền không chắc có thể kiên trì 20 ngày, dù sao nơi đây tại Thủy Kính Hải, mà không phải thiên địa môn trong sân môn. Lâm Bạch cười nói, khó trách vừa rồi nhiều như vậy trưởng lão đều chủ trương kéo dài chiến thuật. Xem ra tông môn là muốn kéo dài đến thiên địa môn tài nguyên thiếu thốn thời điểm, để thiên địa môn nên khó trở ra. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, nói ra, Thiên Thủy Tông mặc dù nội tình không sai, nhưng là thực lực võ giả chênh lệch quá lớn, nếu là cùng thiên địa môn chính diện một trận chiến, tất nhiên không trốn được chỗ tốt. Lâm Bạch nói ra, thế nhưng là chư vị trưởng lão ý nghĩ này, mặc dù rất tốt, nhưng chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Đám người nghe vậy, đều là cùng nhau nhíu mày. Đại trưởng lão hỏi, thánh tử cớ gì nói ra lời ấy đâu? Lâm Bạch nói ra, ta nhận được tin tức Thiên địa môn hướng tiền ra mua lượng lớn đan dược cùng thần binh. Bây giờ, mỗi một ngày tiền ra thương đội đều sẽ trùng trùng điệp điệp tiến về Thủy Kính Hải, cho thiên địa môn liên tục không ngừng tiếp tế. Tiền ra. Đại trưởng lão cùng tông chủ Sở Hy nghe vậy, ánh mắt khẽ biến. Lâm Bạch khẽ thở dài, tiền ra là một tòa sinh ý tông môn, chỉ cần đưa tiền, bọn hắn liền sẽ cho ngươi bất luận cái gì đồ vật muốn. Nghe thấy thiên địa môn tại hướng tiền ra mua sắm đan dược và thần binh, Thiên Thủy Tông đông đảo trưởng lão sắc mặt đều là hơi đổi. Đại trưởng lão hỏi, thánh tử tin tức có thể hay không là thật? Lâm Bạch nói ra, sẽ không có giả. Đại trưởng lão hỏi, vậy lão phu có thể hỏi nhiều một câu, thánh tử là từ chỗ nào có được tin tức? Ta tự nhiên có ta đường tắt, đại trưởng lão không cần hỏi nhiều. Lâm Bạch đương nhiên sẽ không khai ra ô nhà, liền đánh một cái liếc mắt đại khái, ngay sau đó, lập tức nói sang chuyện khác, mà lại ta còn biết, thiên địa môn sẽ từ tiền ra mua sắm mà đến năng lượng, toàn bộ độn đặt ở Hắc Thủy Hải vực. Đại trưởng lão chân mày vẩy một cái, Hắc Thủy Hải vực, nơi đây đã từng chính là Thủy Kính Hải Tam Đại Hải tặc địa bàn. Tông chủ Sở Hy khuôn mặt nhỏ tràn ngập hoang mang, bất mãn nói với Lâm Bạch, ai nha, Lâm Bạch, ngươi có cái gì kế sách liền nói, không cần như thế con quấn quấn, đem ta đều con choáng. Kỳ thật đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác đều đã nghe hiểu Lâm Bạch ý tứ, chỉ là tông chủ Sở Hy đầu không quá linh quang, cho nên trong lúc nhất thời quá tải tới. Lâm Bạch nói ra, chỉ cần cắt đứt thiên địa môn ở trong Thủy Kính Hải tài nguyên tiếp tế, không cần mấy ngày thời gian, thiên địa môn liền sẽ lui binh.